Chương 395, trưởng lão 3, chương 395, trưởng lão 3, nàng sủi lơ trên mặt đất, không thể tin loại nhìn phát sau mà đến trước, chặn lại được phía trước mình đạo thân ảnh kia. Vừa nãy chính là đụng vào trên người hắn, lại như là đối diện bị đập ầm ầm một truy. Ngươi vốn hẳn nên biểu hiện được càng tốt hơn, nhưng vẫn là phạm vào cùng áo bào đen giống nhau sai lầm. Quá đáng ủy lại vì linh lực phụ chú làm căn bản công kích, nhưng không có thiếp thân huyết chiến, sinh tử dây dưa kinh nghiệm cùng dũng khí, cho nên tại đối mặt ta lúc rồi sẽ rối loạn tâm lòng, ngay cả đào tẩu đều có chút hoảng hốt chạy bừa. Đây là ngươi rất lớn một cái nhược điểm, chẳng qua không liên quan, ngươi sẽ không cần vì thế quá mức lo lắng. Sa phu nhân ngẩng đầu, gian nan hỏi nói, vì sao không cần lo lắng? Bởi vì ta sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Vệ thao mặt lộ mỉm cười, cúi đầu quan sát. Để cho ta đem ngươi đánh chết, ngươi mất đi nhược điểm lớn nhất, tâm tình của ta cũng có thể được bình phục. Cả hai cùng có lợi. Giang giác. Hắn như thiểm điện một cái cầm cổ của nàng. Sa phu nhân điên cuồng dãy rủa, cố gắng tránh ra. Nhưng bởi vì lực lượng chênh lệch to lớn, nhường nàng hoàn toàn không cách nào thoát khỏi bàn tay lớn kia kiềm chế. Vệ thao từng chút một dùng sức, chậm rãi xoay thân thể lại. Trên tay cầm lấy thi thể của Sa phu nhân, dường như là mang theo một túi rất hại. Phong trưởng lão, cuộc thi của chúng ta còn muốn tiếp tục không? Hắn dụ mắt con ngươi, mở miệng hỏi. Thi, kiểm tra. Phong trưởng lão kịch liệt ho khan, hồi lâu mới bình phục hô hấp, vì thực lực của ngài tầng thứ, chính là trực tiếp biến thành linh ấn sơn trưởng lão cũng dư giả, lại làm sao có khả năng nhường ngài lại tham gia khảo hạch. Trưởng lão cái gì, ta không có hứng thú quá lớn. Chỉ cần có thể trong núi an bài cho ta một cái yên tĩnh chỗ ở, có thể khiến cho ta không bị quấy rầy đọc sách tu hành là được. Vệ thao từ từ nói, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Linh ấn sơn chỗ sâu từ từ bay lên nhất đạo thanh quang. Bên trong mơ hồ có thể thấy được chừng vài tòa cung điện lớn nhỏ, giống như hình thang tế đàn to lớn phương ấn. Nó đột nhiên ép xuống, đem một đoàn điên cuồng loạn vũ đỏ thâm quang mang chấn áp xuống. Đại bộ phận đỏ thâm quang mang yên diệt không thấy, chỉ còn lại nhất đạo trường hồng điên cuồng chạy trốn, trong chốc lát liền biến mất ở cuối tầm mắt. Vệ thao lập tức lộ ra mê mẩn nét mặt. Tấm bùa chú này uy lực không tầm thường, nếu như có thể nắm giữ lời nói, tương lai cùng địch lúc giao thủ cũng coi là cái không tệ thủ đoạn. Hắn một chỉ tòa kia hình như tế đàn phương ấn, đó là cái gì phụ chú? Ta rất muốn học một chút, phong trưởng lão có thể dạy ta sao? Nghĩ không ra sơn chủ lại bắt đầu dùng thần phù, có thể thấy được lần này tình thế mức độ nguy hiểm. Phong trưởng lão ánh mắt phức tạp, suy nghĩ một chút mới nói, đó là linh ấn thần phù, là chúng ta trấn sơn chi bảo, cũng là linh ấn sơn tên nơi phát ra, ngài mong muốn học lời nói, sợ là có chút khó khăn. Vệ thao gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Rốt cuộc cơm muốn từng miếng một mà ăn, lộ muốn từng bước một đi, trên đời vốn là không có một bước lên trời chuyện tốt. Huống chi hắn chuyến này mục đích chủ yếu vậy không ở chỗ này, mà ở tại tìm kiếm hỉ mẫu lưu lại bí mật, tăng lên chân linh thần hồn cường độ, năng lực tiếp xúc đến linh ấn thần phù tốt nhất, cho dù tiếp xúc không đến cũng không có cái gọi là không đến mức vì nó đầu nhập quá mức thời gian tinh thần và thể lực. Linh ấn sân môn. Vệ thao ăn xong cơm tối, ra ở ưu tinh tiểu viện, chậm rãi hướng phía linh phủ các đi đến. Trải qua đoạn thời gian trước lọt vào công kích sự việc, linh ấn sơn phòng ngự để phòng lại tăng mạnh mấy phần, các nơi yếu hại trọng yếu cũng tăng thêm phủ sư chuyên môn phòng thủ, đem sơn môn dường như che lên một cái gió thổi không lọt. Gặp qua Tô trưởng lão, nhất đạo nhu nhu nữ tử tiếng vang lên, ngắt lời vệ thao trầm tư. Hắn quay đầu đi, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, nguyên lai là Bạch sư tỷ, mấy ngày nay đổi địa phương mới, trôi qua đã quen thuộc chưa? Bạch Minh ánh mắt phức tạp, không người thi lễ một cái, đa tạ Tô trưởng lão dịu dắt, đệ tử cùng ta kêu bất thành khí đệ đệ mới có thể vào đến tập anh điện tu hành, trưởng lão đối chúng ta tỷ đệ chi đại ân đại đức. Vệ thao khoát tay chặn lại, không có nhường nàng nói tiếp, bao lớn ý chuyện, đã ngươi tìm thấy ta, vậy dĩ nhiên muốn làm một thỏa. Dường như là Bạch sư tỷ nói qua, chúng ta đều là đồng hương quan hệ, tự nhiên bù đắp nhau, giúp đỡ trông nom. Với lại về chuyện này, ta cũng chỉ là tại trưởng lão nghị sự lúc để một câu mà thôi, chủ yếu vẫn là các ngươi thiên phú tư chất tuyệt cao, mới sẽ bị thu nhập tập anh điện trong tu hành, các ngươi nắm lấy cho thật chắc cái này cơ duyên là được. Bạch Minh há to miệng, mong muốn nói cái gì đi, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nàng trước đó đã từng nghe qua một chút tin tức ngầm, mơ hồ hiểu rõ trưởng lão nghị sự lúc đã xảy ra chuyện gì tình hình. Tô trưởng lão hắn, xác thực cái gì khác để tài thảo luận đều không có xem vào, chỉ là tại tập anh điện đệ tử tuyển chọn nâng lên một câu mà thôi. Nhưng hình như ngay tại lần kia nghị sự trong, Tô trưởng lão đem Khải trưởng lão đánh cho không xuống giường được, cũng không biết cùng bọn hắn tỷ đệ sự việc có không liên quan. Bây giờ sơn môn còn chưa từ lần trước trong tập kích khôi phục, sơn chủ vậy vì ngự sử thần phụ chịu trọng thương, lại thêm Khải trưởng lão nhất mạch tại linh ấn sơn thế lực. Bạch Minh vừa nghĩ đến đây, lập tức cũng có chút không cầm được lo nghĩ. Bạch sư tỷ là đang lo lắng cái gì sao? Vệ thao dừng bước lại, ngữ khí ôn hòa nói, ngươi cùng Bạch Hạt cái gì đều không cần quản, vì cái gì đều không cần sợ, tất nhiên ta đem hai ngươi đưa vào trong, vậy thì nhất định phải năng lực che chở được ngươi nhóm, sẽ không để cho các ngươi nhận bắt nạt. Dừng lại một chút, hắn đột nhiên nở nụ cười. Khải trưởng lão nhưng thật ra là cái rất hiền lành người, cũng nhiều lần biểu thị ra đối với các ngươi yêu thích coi trọng tâm ý. Bạch sư tỷ nếu không tin lời nói, ta hiện tại là có thể dẫn ngươi đi thăm hỏi lão nhân gia ông ta, xem xét ta nói có phải thật vậy hay không. Không, không cần làm phiền Tô trưởng lão, đệ tử vậy tuyệt không có ý tứ kia. Bạch Minh lại thi lễ, nhìn hắn dần dần từng bước đi đến, rất nhanh biến mất tại mênh mông trong màn đêm. Bạch Minh muội muội, ta tìm ngươi rất lâu. Buổi chiều hiểu rõ ngươi đang tu tập tinh đấu phủ, gia gia chuyên môn phân phó để cho ta đi chuẩn bị một ít vật liệu, lấy ra cho muội muội tùy ý sử dụng. Bên hai vang lên tràn ngập thân thiết giọng nữ, Bạch Minh bỗng dưng lấy lại tinh thần, nhìn thấy Khải trưởng lão ruột thịt cháu gái vẻ mặt tươi cười, hướng phía chính mình đi tới. Lại nhớ tới lần kia tập kích sau các loại biến hóa, phát sinh qua sự việc, nàng trong lúc nhất thời liền có chút ít mất hồn mất vía, giống như chính là một hồi hư ảo mộng cảnh. Linh phủ các. Vệ Thao đi vào chuyên thuộc về mình tu hành mật thất, quan bế cửa sổ kiểm tra môi trường, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch. Một lát sau, hắn thở phào một ngụm trọc khí, đột nhiên dậm chân về phía trước, chân đạp nửa vòng tròn. Nhất đạo kinh lực từ gan bàn chân dâng lên, do chân đến hông, tiếp qua xương sống một con rồng lớn, trong chốc lát truyền lại đến hai bên bả vai. Kéo theo cánh tay linh xảo vận động, theo vai đến khuỷu tay, lại từ khuỷu tay đến thủ, hai tay mười ngón giống như thiên nữ tán hoa, đột nhiên lăng không nở rộ. Cách. Giống như cùng là bị quang động roi hơi, bộc phát ra một tiếng thanh thúy nổ minh. Vệ Thao chỉ đánh một chút, liền thu quyền giá, yên lặng đứng ở trong mật thất im lặng. Tại không có như thế nào vận dụng kim tệ tình huống dưới, hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian trùng tu dễ dàng nhất vào tay vô cực tán thủ, rốt cục nghiệm chứng xác nhận chính mình hai cái phỏng đoán. Cái thứ nhất phỏng đoán, trải qua trùng tu vô cực tán thủ, hắn có thể xác định chính mình tu hành võ đạo công pháp cũng không có gia tăng đạo này phân thần chân linh cường độ. Ngược lại là tại đem tên là Ngọc Cấn phù chú đặt vào tu hành, phân thần mới có rõ ràng tăng lên. Dường như là hắn vừa mới học hội linh thuẫn phù chú về sau, liền phát hiện phân thần cường hóa hiệu quả. Hắn suy tư hồi lâu, vậy không có tìm được bên trong nguyên nhân thực sự. Có lẽ là bởi vì thôn vệ tô mạc chân linh nguyên nhân, cũng có thể là võ đạo công pháp chỉ là chủ tu, cho nên mới không đạt được tăng lên chân linh hiệu quả. Vệ Thao thở dài, tiếp tục suy nghĩ đệ nhị vấn đề, cũng là càng làm cho hắn cẩn thận đối đại vấn đề. Vô thanh vô tức ở giữa, hơi nước nhàn nhạt lặng yên nổi lên, đem thân thể hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Còn có một cái dường như tồn tại, lại giống như cũng không tồn tại trường xa hư ảnh, tại trong hơi nước bốn lượn mà động. Tại vừa mới giáng lâm phương này thiên địa lúc, ta có thể xác định nơi này cũng không bất luận cái gì huyền niệm tồn tại, nhưng mà lần này trùng tu vô cực tán thủ, ta chỉ là chạm đến huyền cảm cánh cửa, lại liền có thể rất vui vẻ biết đến đằng xa chân ý. Càng quan trọng chính là, điều này cảm giác cũng không phải ta hao phí tâm huyết nỗ lực vì đó, ngược lại càng giống là nó chủ động tìm tới, trực tiếp đưa đến bên mồm của ta, thậm chí đây vô cực cung tiên nhân giao cảm tông sư cũng càng thêm rõ ràng. Vệ Thao vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía trên không trung. Tại trong đầu của hắn, dần dần phát họa ra một tôn to lớn đằng xa hư ảnh, chính nằm co do tại sâu trong bóng tối, hướng hắn quăng tới nhất đạo như có như không ánh mắt. Xuyên thấu qua đạo này phân thần, liên tiếp đến thân thể, bước vào linh ấn sơn chỗ trong thiên địa. Chương 396, Tôn chủ, 1, chương 396, Tôn chủ, 1, vào buổi tối, ánh trăng theo tiếng gió, nhàn nhạt ý lạnh xuyên lâm mà qua, tất cả linh ấn sơn cũng có vẻ tĩnh mịch rất nhiều. Vệ Thao hay là trong cùng một lúc ra chỗ ở, dọc theo đường nhỏ mặt trời mới mọc thường tu hành phương hướng đi đến. Lướt qua một mảnh khu rừng nhỏ, hắn chậm rãi dừng bước lại, hướng phía bên cạnh thân phương hướng nhìn lại. Một cái đầu mang mũ miệng, thân mang thanh sam nam tử trung niên lặng lặng đứng ở bên suối, cúi đầu nhìn chăm chú róc rách dòng nước. Áo của hắn hoa trang nhìn lên tới đơn giản một mạc, lại tự có một loại xuất trần như có như không khí chất. Mặc dù đứng, lại giống như sau một khắc muốn thừa phong mà lên, ẩn vào hư không trở lại. Vệ Thao khẽ nhíu mày, xác định trước kia chưa bao giờ trong linh ấn sơn gặp qua người này. Nam tử trung niên đúng lúc này xoay thân thể lại, trên mặt lộ ra một cái bình thản nụ cười. Nghe qua Tô trưởng lão tên, lại bởi vì cá nhân nguyên nhân không được thấy một lần, hôm nay có duyên đêm trăng ngẫu nhiên gặp, mới phát hiện Tô trưởng lão vậy mà như thế trẻ tuổi, căn bản chính là cái anh tuấn thẳng tắp tiểu tử. Vệ Thao không khỏi khẽ giật mình. Anh tuấn thẳng tắp? Thẳng tắp đúng là thẳng tắp. Rốt cuộc hắn hiện tại hơn 2 mét, thậm chí là tiếp cận cao 3 mét, đứng ở đằng kia liền cùng cái tháp sắt một dạng, tất cả linh ấn sơn thật sự không có so với hắn càng kiên cường hơn người. Về phần anh tuấn hình dung, hắn đưa tay sờ một cái như kim như ngọc da đầu, rất nhanh liền vui vẻ chấp nhận cái này tán thưởng. Vệ Thao hai tay chắp tay, không biết vị sư huynh này xưng hô như thế nào. Ta họ Lâm, ngươi có thể gọi ta Lâm sư huynh. Nam tử hai con ngươi sáng như tinh thần, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Trước đó phong tổ tìm thấy ta, nói bản sơn có một vị hiếm có nhân tài, có thể trực tiếp cho trưởng lão vị trí, làm lúc ta còn có một chút do dự, cho đến hôm nay thấy vậy Tô sư đệ, mới biết được hắn nói không qua. Vệ Thao ngại ngùng cười nói, bản thân tư chất tối dạng, đảm đương không nổi Lâm sư huynh như thế khích lệ. Nam tử trung niên hơi cười một chút, đây không phải khích lệ, mà là sự thực như thế, Tô sư đệ tuổi còn trẻ liền có thể đánh bại xà phu nhân, tương lai thật tốt lịch luyện một chút, tuyệt đối có thể biến thành bản môn chủ cột bước vàng. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, chúng ta tu hành trọng tại tích lũy, chính là muốn dựa vào ngày qua ngày, năm qua năm khổ tu không ngừng, mài ra càng thêm thâm hậu nền tảng, mới có thể phong đến bùn nhanh, nước chảy thành sông. Cho nên nói, Tô sư đệ mặc dù tiền kỳ tiến cảnh thần tốc, nhưng ở đến tiếp sau trong tu hành phải tránh chỉ cầu một cái chữ nhanh, như vậy rất dễ dàng căn cơ bất ổn, ngược lại không đạt được làm từng bước chậm rãi tu hành có thể đạt tới độ cao. Ngoài ra, ta nhất định phải nhấn mạnh một điểm là, Tô sư đệ trẻ tuổi nóng tính, cũng muốn mài giũa một chút tính tình, cùng các trưởng lão khác giữ gìn mối quan hệ, rốt cuộc tất cả mọi người là trong núi Lô môn, đừng lại có cái gì phát sinh xung đột. Bằng không, nếu là còn như vậy phát triển tiếp, ngươi trong linh ấn sơn liền sẽ thụ địch càng ngày càng nhiều, tương lai cho dù cá nhân thực lực mạnh nhất, sợ là cũng khó có thể trong linh ấn sơn đứng vững. Lâm sư huynh quá lo lắng, ta luôn luôn đều là khiêm cung lương thiện tính cách, thích nhất liền là một người yên lặng ở lại, chưa từng có gây chuyện thị phi ý nghĩ, càng sẽ không vô cớ cùng những đồng môn khác có cái gì xung đột. Vệ Thao du mắt con người, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, ai cảm thấy ta tính tình không tốt cần sửa lại, ngược lại là nên thật tốt nghĩ lại một chút chính mình, vì sao lại sinh ra như thế không hợp với lẽ thường ý nghĩ. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, vậy cứ như vậy đi, gần đây trong ngoài đều có chút không yên ổn, Tô sư đệ cũng muốn chú ý một chút, không nên tùy tiện rời khỏi sân môn, gặp có tình huống dị thường còn nhớ kịp thời cảnh báo. Còn có, Sơn Môn sau đó không lâu đem tổ chức nhân viên tham gia chính đạo hội mình, vì Tô sư đệ cấp độ thực lực, hẳn là sẽ bị tuyển vào trong đó, ngươi có thể trước giờ làm một ít chuẩn bị, có gì cần thoại liền đi tìm Phong sư đệ, nhường hắn giúp ngươi giải quyết. Chính đạo hội mình sao? Vệ Thao như có điều suy nghĩ, ngược lại là chính hợp ý ta, cũng có thể mở mang kiến thức một chút môn phái khác phụ chú sư, rốt cuộc có gì có thể học tập tham khảo chỗ. Hắn đưa mắt nhìn nam tử trung niên đi xa, hay là dựa theo kế hoạch lúc trước, thẳng đến ít hai lui tới Linh dẫn hậu sơn mà đi. Vài câu trò chuyện tiếp theo, Vệ Thao đại khái đoán được nam tử trung niên thân phận, chẳng qua cũng không có quá mức để ở trong lòng. Mặc kệ đối phương là Linh ấn sơn chủ cũng tốt, không phải Linh dẫn sơn chủ cũng được, với hắn mà nói cũng ý nghĩa không lớn. Ở trong mắt Vệ Thao, Linh ấn sơn cho hắn cung cấp sinh hoạt tu hành cần thiết, hắn liền có qua có lại là sơn môn ra chút ít khí lực, mọi người ngày bình thường gìn giữ lễ phép hòa hòa khí khí, chính là tốt nhất ở chung cách thức. Về phân biến thành một đời mới sơn chủ, đạt được Linh ấn thần phụ truyền thừa, hắn tạm thời còn không có quyết định này, vậy không định vì thế tập trung thời gian nào tinh thần và thể lực. Cho nên nói, nếu ai đưa hắn trở thành tranh quyền đoạt lợi địch giả tưởng, kia thật là mắt bị mù, có thể còn muốn vì vậy mà mất đi tính mạng. Một chỗ ẩn nấp khe núi trong, Vệ Thao thân thể đè thấp, một tay đặt trước người, một tay cuộn tròn tại bên hông, bày ra quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa hồng tuyến quyền thức mở đầu. Bành! Hắn tiến bộ đạp đất, một quyền đánh ra. Song quyền xích luyện hồng tuyến, dưới chân bộ sinh liên, dẫn động cương phong gào thét, tiếng như lôi minh. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Vệ Thao thân pháp biến đổi, liên hoàn đạp tròn. Theo xích luyện song tuyến, bộ sinh liên trở thành từ không sinh có, khổ tận cam lai. Trong chốc lát bốp bốp giòn vang nối thành một mảnh, lại có hơi nước nhàn nhạt nhanh chóng tràn ngập, rất nhanh lấp kín cả tòa núi thung lũng, còn đang ở hướng phía xung quanh dần dần lan tràn. Một đầu như ẩn như hiện, hư thực ở giữa trường xà ở vào tế vụ lưu vân trong lúc đó, theo vô cực tán thủ không ngừng linh động biến ảo. Vệ Thao hoàn toàn đắm chìm trong tu hành trong. Không biết bao lâu qua đi, hắn đột nhiên thu quyền giá, hai tay lăng không hư họa, mang ra từng đạo tàn ảnh. Trước người đột nhiên quang mang mãnh liệt, từng mai thanh ngọc phương ấn lặng yên hiện hiện. Vờn quanh thân gào thét phi hành, số lượng chừng trên trăm mai nhiều. Mà theo thời gian trôi qua, từng mai thanh ngọc phương ấn giống như cùng nhàn nhạt mây mù hòa làm một thể, rất khó phân ra lẫn nhau. Một lát sau, Vệ Thao kiềm chế tất cả linh lực, thở phào một ngụm trọc khí. Tất cả thanh ngọc phương ấn đúng lúc này dần dần trở thành nhạt, im ắng tàn đi. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hóa hư không. Vệ Thao ngưng tụ tinh thần, đem chú ý tập trung tại ngọc ấn phủ chú phía trên. Tên: Ngọc ấn phủ chú. Tiến độ: 220. Trạng thái: Phá hạn thập nhị đoạn. Cảnh giới: Đại phủ chú sư. Miêu tả: Cùng tế bộ lưu vân ấn chứng với nhau, công pháp này đạt được tiến hóa tăng lên. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên ngọc ấn phủ chú tu hành tiến độ. Một nhóm kim sắc chữ viết hiện hiện trước mắt, Vệ Thao trầm mặt một chút, trực tiếp lựa chọn là: Bạch. Thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ, một mai kim tệ biến mất theo. Khí tức thần bí im ắng giáng lâm, sau đó nhanh chóng trở nên sôi trào mãnh liệt, theo chân linh đến nhục thân, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đúng lúc này thanh sắc quang mang mãnh liệt, hóa thành linh lực dung nhập thể nội. Vệ Thao nín thở ngưng thần, dốc lòng thể ngộ cảm giác. Có thể thấy rõ ràng từng đạo phù văn sáng lên, lại từng chút một dung nhập thành quang trong. Mà theo quá trình này kéo dài, tinh thần lực vậy so trước đó có ngưng tụ tăng cường tiếp xuống một quãng thời gian. Kim tệ từng mai biến mất, ngọc ấn phủ chú nhanh chóng tăng lên. Cho đến đi vào tiến không thể tiến phá hạn tam thập đoạn, mới cuối cùng ngừng lại. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Cũng không thấy trên tay có động tác gì, không có dấu hiệu nào chính là gần trăm viên mai thanh ngọc phương ấn hiện hiện trước mắt. Sau một khắc, hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ là tùy tùy tiện tiện nhất câu một vẽ. Trong nháy mắt lại là hơn 100 mai thanh ấn vẩn quanh quân thân. Là cái này ngọc ấn phủ chú tối cao tầng thứ. Không sai biệt lắm vậy chính là như vậy. Mong muốn ngự sử linh ấn sơn viên kia thần phù, ta còn muốn lại đem ngọc ấn chi thượng linh ấn phù chú tu hành đến viên mãn tầng thứ, mới có như vậy một tia cơ hội. Ngoài ra, vì đạt được tu tập linh ấn căn bản phù chú tư cách, còn muốn trải qua các loại út út mở mở cái gọi là khảo nghiệm, thật sự là có chút quá mức phiền phức. Chương 396, Tôn chủ 2, chương 396, Tôn chủ 2, có lúc này tinh thần và thể lực, ta còn không bằng tu hành cái khác phù chú tăng lên phân thần cường độ, cho dù là càng xâm nhập thêm nghiên cứu một chút tế vụ đằng xa bí mật, đều muốn đây tranh đoạt linh ấn sơn chủ vị trí càng thêm có lực hấp dẫn. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, phía sau một cái đuôi rắn giãn ra thân thể, xám trắng lân phiến ở trong xương mù lóe ra ánh sáng yếu ớt mang. Đầu rắn chậm rãi xích lại gần đến, chịu cọ đuốt ve thân thể hắn, dường như một đầu muốn gì cứ lấy, vô cùng nhu thuận sủng vật. Hắn đuốt ve lạnh băng thấm lạnh bảy rắn, ngước đầu nhìn lên trăng sáng sao thưa bầu trời đêm, trong lúc nhất thời không khỏi lâm vào trầm tư. Đang xa huyền đọc cảm giác càng thêm rõ ràng, dường như chỉ cần hắn vui lòng, không cần gì trở ngại liền có thể tiến về phía trước một bước ra, hoàn thành thiên nhân giao cảm thành tựu võ đạo tông sư. Với lại hắn nếu là ở nơi đây thiên nhân giao cảm, tuyệt đối sẽ nhận đẳng xà chân ý càng lớn chú ý, hàm kim lượng thậm chí càng đây đại chu cảnh nội vô cực tông sư cao hơn. Nhưng mà Vệ Thao lại là có chút do dự chần chờ, một mực không có làm ra quyết định, đến cùng muốn hay không đem một bước này thật sự bước ra. Rốt cuộc về phía trước dễ, trả lại lại nạ, chẳng bằng giữ gìn một ít, đỡ phải sinh ra khó mà vãn hồi ảnh hưởng. Vệ Thao đang suy tư, đột nhiên mở to mắt, hai đầu lông mày hiện lên một chút hoài nghi thân sắc, hướng phía ngoài sơn cốc sâu trong bóng tối nhìn lại. Tối tăm màn đêm bao phủ xuống, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào xám trong thân ảnh bước chân nhanh chóng, như quỷ mị đi xuyên qua trong núi sâu. Hắn tựa hồ đối với mảnh này môi trường tương đối quen thuộc, dù cho là tại tầm mắt không tốt tình huống dưới, vậy xe nhẹ đường quen, dường như là tại nhà mình phòng khách dạo bước mà đi. Sau đó không lâu, người áo bào cho đột nhiên dừng bước lại. Hắn ẩn vào một cái cây về sau, nghiêng hai lắng nghe nhìn theo gió núi truyền đến động tĩnh. Còn có cực kỳ nhạt hơi nước, đều theo âm thanh đầu nguồn lặng yên dâng lên. Cách. Ba ba ba. Người áo bào cho mày nhăn lại, nghe được tựa hồ là roi hơi phá không giòn vang, từng cái truyền vào đến trong tai. Được rồi, ta lần này là muốn xác định linh ấn thần phù vị trí, không cần phải phức tạp. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đối kiểu này thanh âm kỳ quái cùng sương mù bỏ mặc, quay đầu muốn tiếp tục hướng phía trước tiến hành. Nhưng đi ra một khoảng cách sau, người áo bào cho nhưng lại ngừng lại. Lần nữa quay đầu hướng phía sương mù dày đặc nhất chỗ nhìn lại, luôn cảm giác nơi nào có chút ít không thích hợp. Không điều tra hiểu rõ, sợ là muốn lầm tôn thượng đại sự. Linh ấn sơn chủ trọng thương chưa lành, ta chỉ cần cẩn thận một điểm, không bị những trưởng lão kia vây công, nên đều không có nguy hiểm gì. Do dự một chút, trong lòng mấy cái suy nghĩ hiện lên, hắn cuối cùng vẫn là thay đổi phương hướng, lặng yên không một tiếng động chui vào đến hơi nước chỗ sâu. Một lát sau, người áo bào cho xuất hiện tại một chỗ ẩn nấp khe núi cửa vào. Mắt hắn híp lại, trên mặt văn khắc đỏ tươi đường vân chậm rãi giãn ra, giống như cánh hoa nở rộ. Tiềm hành phù chú, dạ du chi linh. Áo bào xám nam tử thấp giọng tự nói, từng kia từng sợi linh lực bắt đầu hội tụ, đều chui vào cặp con mắt kia trong, tại hắc ám vũ khí trong sáng lên nhàn nhạt qua mang. Ít khi, hắn nhắm mắt lại, trắng xanh đến gần như trong suốt trên mặt thượng lộ ra nghi ngờ nét mặt. Vừa mới còn cảm giác được nào đó cổ quái khí tức ba động, kết quả truy tung lại tới đây, lại không hiểu ra sao đều biến mất. Lẽ nào là cảm giác của ta xuất hiện sai lầm? Trầm mặc suy tư một lát, người áo bào cho kề sát vách đá, chậm rãi hướng phía khe núi trong đi đến. Bạch, xoạt xoạt xoạt. Nhưng vào lúc này, như có như không tiếng xào xạc đột nhiên vang lên. Khoảng cách càng ngày càng gần. Trong nháy mắt liền đã tới bên cạnh. Nhưng lại vào lúc này không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Người áo bào cho dừng lại bất động, nín thở cẩn thận lắng nghe. Gió đêm chậm chậm, sương trắng mờ mịt. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cũng chỉ có tim của hắn đập rõ ràng có thể nghe. Giờ này khắc này, hắn mới phát hiện trung quanh đã trở nên tĩnh mịch tí mắng. Ngay cả một mực quét gió đêm, giống như đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại cảm giác kỳ quái này, giống như có cái gì khó vì nói rõ nguy hiểm, dấu ở càng ngày càng đậm trong sương mù. Nơi này không phải là đang náo quỷ đi. Được rồi, ta còn là đi nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cho dù thật có tình huống dị thường, chỉ cần tôn thượng ra tay, liền không có không giải quyết được vấn đề. Người áo bào cho đem biệt muộn thật lâu chọc khí chậm rãi thở ra, sau đó từng chút một quay người, muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đây. Theo thân thể thay đổi, tầm mắt chuyển động theo. Nhưng đều sau đó một khắc, hắn đột nhiên đứng thẳng bất động. Toàn thân tóc gáy dựng đứng, phía sau lưng một tầng mồ hôi lạnh, dường như trực tiếp đều thành tiếng. Ta Cam Lâm Lương a, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì lúc chạy đến phía sau? Sẽ không phải là xà phu nhân này bà nương hoàn hồn đi, hơi kém cả kinh lão tử trái tim cũng nhảy ra. Người áo bào cho gắt gao nhìn chằm chằm cùng đối mặt mình mặt, dường như đều muốn áp vào trên mặt cực đại đầu rắn, bằng vào cực kỳ cường đại ý chí lực, mới không có tâm trạng nổ tung điên cuồng ra tay. Hắn bình phục hô hấp, âm thầm thở phào một cái. Bắt đầu tự hỏi rốt cục dùng thủ đoạn gì, mới có thể tại không làm ra quá lớn tiếng động tình huống dưới, đem đầu này không biết sống chết đại xà giết chết. Áo bào xám nam tử chậm rãi thối lui một bước, thả lỏng phía sau hai tay vô thành vô tức nắm chặt. Đại xà không nhúc nhích, chỉ là đang lặng lặng nhìn hắn. Cũng không biết vì sao, hắn dường như theo cặp kia thụ đồng nhìn thấy xem kỹ cùng tò mò. Phản phất là tại ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Thật giống như hắn mới là một đầu xuất sinh, rơi vào đến thợ săn trong cả bẫy. Đột nhiên, giữ tợn to lớn đầu rắn nhanh chóng lui lại, lùi về đến mở mịt trong sương mù. Áo bào xám nam tử đồng tử có bảo, lỗ tai cũng tại có hơi rung động. Ngươi đang tìm cái gì đâu, đây là một cái tầm bảo trò chơi sao? Lặng yên không một tiếng động ở giữa, nhất đạo thanh âm nam tử theo đại xà hậu phương truyền đến, mang theo nồng nặc tò mò hứng thú. Người áo bào trong ngưng tụ ánh mắt, nhìn về phía xa xa. Cuối cùng nhìn thấy rốt cục là ai tại mở miệng. Mà ở đem ánh mắt rơi vào trên người đối phương trong nháy mắt, cho dù là vì tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi được híp một chút con mắt. Nhìn bên ngoài, đó là một cái cường tráng đến không tưởng nổi đầu trọc. Nhưng mà, tại đây đầu trọc quanh thân, cái kia lơ lửng hắc ám hư không trường xà, lại là cái gì quỷ? Càng ma quái là, hắn chỉ có thấy được trường xa đầu, lại căn bản không có nhìn thấy nó đuôi. Lại quan sát kỹ một chút, dường như là từ đối diện tráng hắn sau lưng mọc ra, một cái đuôi. Thú vị, thật là rất có ý tứ. Nghĩ không ra Linh Ấn Sơn tự khoe là chính phái danh môn, lại cũng tại âm thầm thu nạp giống như hắn tà tu, làm thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Sương trắng phun trào, ôn hòa giọng nam vang lên lần nữa, truyền vào người áo bào trò trong hai. Ngươi không phải Linh Ấn Sơn môn nhân. Với lại ta đang nói chuyện với ngươi, lại không có đạt được hồi đáp gì. Điều này không lễ phép hành vi, để cho ta nhỏ yếu tâm linh đều hứng chịu tới cực lớn làm hại. Cho nên nói, ngươi phải dùng sinh mệnh là bồi thường. Áo bào xám nam tử lập tức khẽ giật mình. Người này nói là cái gì bồi thường? Chỉ là không có nói chuyện, liền muốn đem mệnh bồi vào trong. Người áo bào cho quay đầu mắt nhìn Linh Ấn Sơn khu vực hạch tâm, trên mặt lại là từng chút một hiện ra vặn mẹo nụ cười dữ tợn. Ngươi có biết hay không, chính mình đến tột cùng đang nói cái gì? Hắn im ắng cười lạnh, chậm rãi tới gần. Mà theo khoảng cách rút ngắn, ở chỗ nào thân trầm trọng áo bào xám che lấp, hai vai của hắn cánh tay, trước ngực phía sau lưng, hai chân, tất cả đều giống như huyết đỏ tươi đường vân đường cong sáng lên. Ngươi cho rằng làm cái cùng xà tương quan phụ chú, có thể đem ta hù sợ? Phải biết, liền xem như xà phu nhân kia bà nương đoạt phách linh mãng, đều chẳng qua là bản thân bại tướng dưới tay mà thôi. Vừa dứt lời, áo bào xám nam tử chậm rãi tiến về phía trước một bước ra hoành. Đột nhiên mặt đất chấn động, núi đá vỡ ra. Nhất đạo cương phong đột nhiên nổi lên, gào thét hướng phía vệ thao đánh tới. Áo bào xám nam tử bạo khởi ra tay, trong chốc lát cũng đã xâm nhập vào trong vòng năm thước. Hắn quanh thân tinh hồng đường vân tỏa hào quang rực rỡ, trước người ngưng tụ thành một đầu giữ tận lợi trảo hình dạng. Như thiểm điện bạch ra nhất đạo giao nhau chữ thập, xé rách không khí đột nhiên chém xuống. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại cực kỳ cổ quái cảm giác. Chương 396, Tôn chủ 3, chương 396, Tôn chủ 3, đối mặt với lập tức liền muốn đâm trúng thân thể lợi trảo, đối diện lại còn vẫn là một bộ bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng. Thậm chí đều không có thi triển bất luận cái gì phụ chú. Ngay cả cái kia giống như phún vân thổ vụ đại xà, vậy vào giờ phút này tiêu hận không thấy, không có dấu vết mà tìm kiếm. Người kia rốt cục đang suy nghĩ gì? Đối mặt với hắn cùng cái khác phụ sư hoàn toàn khác biệt bạo khởi công kích, người này đến tuột cùng suy nghĩ cái gì? Lẽ nào là chưa bao giờ thấy qua kiểu này tiếp thân tử đấu tàn bạo đấu pháp, cho nên liền bị dọa đến ngây người? Chẳng qua cũng không sao cả, bởi vì cái này ra hỏa không phát ra gì, đã để hắn đến gần rồi đi lên, đều nhất định đứng trước lạc bại thân vong kết cục. Áo bào xám nam tử chỉ biết là năm trượng bên ngoài có thể sở trường chiến đấu đại phù chú sư xuất thủ rất nhanh, còn có thể nhường hắn có chút cố kỵ. Nhưng năm trượng trong lại chỉ có hắn lại hung ác lại nhanh. Cho dù là đối mặt với lợi hại hơn nữa đại phù chú sư, hắn cũng dám ngang nhiên ra tay, một bộ mang đi. Ẩn nút tới gần, bạo khởi ra tay, thiếp thân huyết chiến. Đây chính là hắn cùng cái khác phù sư khác biệt lớn nhất. Dám dễ dàng như thế liền bị ta tới gần thần, thần tiên cũng cứu không được ngươi. Một đầu tinh hồng lợi chảo như thiểm điện rơi xuống. Áo bào xám nam tử trong con ngươi lóe ra gần như điên cuồng quan mang, chờ đợi nhìn làm cho người say mê huyết đục báo tố phi cảnh tượng. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một đầu như kim như ngọc bàn tay không có dấu hiệu nào dâng lên, ngăn cản tại tinh hồng lợi chảo con đường phải đi bên trên. Bụp một tiếng réo vang, vệ thao năm ngón tay khép lại, tụ lên thành roi, về phía trước bỗng nhiên vung ra. Trong chốc lát không khí xé rách, từng tiếng nổ vang. Vô cực tiên gia chính diện đụng vào phách chạm xé rách lợi chảo. Khe núi trong đột nhiên lăn qua nhất đạo kinh lôi, lợi chảo cùng cánh tay chạm vào nhau, tóe lên đại bồng lóa mắt ánh lửa. Sau đó, lợi chảo bị cao cao bắn lên, hai thân ảnh ầm vang đụng nhau, mấy lần chính diện giao phong. Lập tức riêng phần mình lui về phía sau. Người áo bào cho sắc mặt đại biến, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Tại đối mặt cái khác đại phù chú sư lúc, chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ, hắn liền có cực lớn tự tin, cho là mình có thể tại chém giết gần người trong người đến cuối cùng. Nhưng mà, cái này giống như cột điện tráng hán đầu trọc, lại là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc kệ là vừa vặn không hề sức tưởng tượng đụng nhau, vẫn là bị sụp ra bắn bay lợi chảo, tất cả mọi thứ cũng tại nói cho hắn biết, đối phương chém giết gần người năng lực lại không kém hắn, thậm chí còn có thể đem hắn bao phủ che đậy. Linh ấn sơn phủ chú sư, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy một cái biến thái. Là cái này cái quái vật, nhất định phải toàn lực ra tay đưa hắn đánh lui, nếu không đợi cho những người khác phát hiện tình huống vây kín đến, còn không biết sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Áo bào xám nam tử thân thể căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm mấy bước ngoại vệ thao, trong lòng trong chốc lát hiện lên mấy cái suy nghĩ. Người rất không tồi, có thể khiến cho ta qua loa kéo ra gân cốt, hoạt động một chút thân thể. Cho nên ta mới không có thi triển phụ chú, sợ chính là quấy đến chúng ta giao phong. Vệ thao một tay lấy phá toái áo kéo, lộ ra giống như kim thạch thân thể. Hắn chuyển động cái cổ, phát ra liên tiếp ca ca giòn vang. Trên mặt lộ ra cực kỳ chờ mong nụ cười, như vậy, tiếp xuống ta đem tăng lớn lực lượng, hy vọng ngươi có thế để cho ta thỏa thích thi triển, không muốn tượng cái khác phủ chú sư như vậy, ta còn chưa thật sự dùng sức, đều biến thành một bãi bùng não. Vâng anh! Vừa dứt lời, kinh lôi đột nhiên nổ vang. Vệ thao xé rách sương mù, trong chốc lát liền vượt qua mấy trượng khoảng cách, vào đầu một quyền giáng xuống. Ta cũng không tin, ngươi một cái linh ấn sơn phụ sư, đơn thuần vật lộn năng lực liệu đến qua ta mạnh nhất hình thái. Áo bào xám nam tử không lùi mà tiến tới, hai tay khép lại trùng điệp, đột nhiên về phía trước liên tiếp. Hai người ánh mắt giao nhau, trong lòng riêng phần mình dâng lên khác nhau suy nghĩ. Sau một khắc, âm ầm nổ vang tại tĩnh mịch nơi núi rừng sâu xa hoang tàn. Một thân ảnh đột nhiên bay rất ra ngoài, va sụp mảng lớn núi đá cây rừng, cuộn cuộn lấy trực tiếp rớt xuống vách núi, ven đường vẩy xuống mảng lớn đỏ tươi vết máu. Người này truy cầu lực lượng tốc độ, liền đem linh văn khắc vào bên ngoài thân, vì thân làm dẫn kích phát phù chú, ngược lại là có chút ý nghĩa. Đáng tiếc vẫn là không nhiều đủ, không có ngăn cản được ta toàn lực xuất thủ một quyền. Vệ thao chậm rãi đứng thẳng người, cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Hắn đột nhiên meo mắt lại, trong con ngươi lóe lên một vệt sáng. Nhất đạo tàn phá thân thể từ dưới vách đá phương dâng lên, phía sau triển khai một đôi bán trong suốt hai cánh, cũng không quay đầu lại liền hướng phía xa xa bỏ chạy. Lại bị hắn trốn thoát. Đây là đối vũ nhục của ta, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Vệ thao khỏe mắt khỏe miệng có hơi co quắp, không chút do dự tiến về phía trước một bước phóng ra, truy tìm nhìn dương cánh bay cao người áo bảo cho mà đi. Sau đó không lâu, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đi vào trong khe núi. Quan sát kỹ nhìn còn sót lại chiến đấu dấu vết, dường như tất cả mọi người hiện ra kinh ngạc nghi ngờ nét mặt. Thốc cứu, ngươi làm sao lại như vậy trọng thương suy yếu đến loại trình độ này? Có thể để ngươi bị thương thành như vậy, lẽ nào ngươi đang chui vào lúc gặp phải linh ấn sơn chủ? Nói chuyện là một cái vóc người cao gầy mỹ lệ nữ tử, một bộ màu mực váy dài theo gió tung bay, đem thân hình của nàng hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Mà ở ánh trăng như nước chiếu rọi, màu đen sa y trong tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện, bày biện ra một loại làm cho người kinh tâm động phách mỹ cảm. Khục khục. Áo bào xám nam tử ho ra ngụm lớn máu tươi, âm thanh run rẩy nhìn nói, "Không, không phải linh ấn sơn chủ." Hắn chẳng hề nói một câu xong, liền kịch liệt ho khan, lại là đại cổ máu tươi từ giữa mũi miệng tràn ra. Không phải linh ấn sơn chủ, như vậy là ngươi bại lộ hành tung, bị linh ấn sơn những kia phủ sư bao vây lại. ta căn bản cũng không có thật sự tiếp cận linh ấn sơn khu vực hạch tâm, đương nhiên sẽ không rơi vào bọn hắn bày ra vòng đây. Thốc Thiếu sắc mặt thảm đạm, miệng lớn thở dốc, ta bị một cái cường tráng đến không tưởng nổi ra hỏa, liên tiếp mấy quyền nện thành rồi trọng thương. Liên tiếp mấy quyền, nện thành trọng thương. Thốc Thiếu, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Nữ tử hai đầu lông mày hiện lên một tia hoài nghi, liền xem như không có bị thương linh ấn sơn chủ, cũng không có khả năng chỉ dùng nắm đấm liền đem ngươi đánh thành như vậy. Mặc chút, ta cũng không phải muốn vì chính mình nhiệm vụ thất bại quên, mà là sự thực tình huống xác thực như thế. Thốc Thiếu nét mặt đắng chát, thở dài, chính là một người đầu chọc trắng hán, không chỉ kích phá đùa chú của ta, còn đuổi theo mấy quyền liền đem ta đánh thành trọng thương. Váy đen nữ tử tựa hồ có chút buồn cười, nhưng nhìn đồng bạn vẻ mặt thành thật vẻ mặt thống khổ, nàng rất nhanh trở nên nghiêm túc lên. Hắn cùng ngươi giao thủ lúc, dùng là cái gì phụ chú? Thốc Thiếu lắc đầu, mặc dù không nhiều vui lòng tin tưởng, nhưng ta còn là cho rằng, gia hỏa kia từ đầu tới cuối đều không có thi triển bất luận một loại nào phụ chú, mà là dùng một loại thần bí lực lượng kinh khủng đem ta đánh bại. Không có thi triển phụ chú, hư hư thực thực những thứ chưa biết khác hệ thống sức mạnh. Mặc chút cho mày, như có điều suy nghĩ, lại mở miệng lúc, thanh âm của nàng đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải lập tức trở lại, đem ngươi tối nay phát hiện trước tiên bẩm báo tôn chủ, không thể có bất kỳ chậm trễ cùng chần chờ. Thốc Thiếu lập tức sửng sốt, tự lẩm bẩm, hiện tại liền trở về lời nói, linh ấn sơn nhiệm vụ. Cùng ngươi phát hiện so ra, linh ấn thần phù đã không trọng yếu như vậy. Mặc chút hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, mặc dù không biết hư không hành giả là có ý gì, nhưng tất nhiên có thể đủ cùng tôn chủ đã từng đã nói qua đối đầu, ngươi phát hiện chính là nhất đẳng sự kiện quan trọng, phải làm đặt cái khác tất cả mọi chuyện chi thượng. Thốc Thiếu hoài nghi hỏi nói, tôn chủ đã từng nói cái gì? Nhưng vào lúc này, đột nhiên cuồng phong gào thét mãnh liệt, đem xa xa mảng lớn rừng cây bẻ gãy đổ dạng. Mặc chút cùng Thốc Thiếu đột nhiên quay đầu, hướng phía gió nổi lên chỗ nhìn lại. Nhưng theo động tác của bọn hắn, phong lại là không có dấu hiệu nào ngừng lại. Màn đêm lần nữa khôi phục bình yên yên tĩnh. Hai người liếc nhau, còn chưa mở miệng nói chuyện, nhưng lại đồng thời phát hiện mở mịt hơi nước nổi lên, đem một khu vực lớn nhanh chóng che đậy bao phủ. Đến rồi. Hắn đến. Ta đã chạy ra xa như vậy, lại còn có thể bị hắn đuổi theo. Thốc Thiếu giật nảy mình dùng mình một cái, âm thanh đều có chút vặn vẹo biến hình. Chương 397, thần phù, cảm tạ vui vẻ bạo long ca biến thành quyển sách minh chủ, 1, chương 397, thần phù, cảm tạ vui vẻ bạo long ca biến thành quyển sách minh chủ, 1, như nhân như ân, tựa như ảo mộng. Mặc chút chậm rãi đưa tay, theo nhàn nhạt trong mây mù sẽ qua. Trên mặt hiện ra không hiểu cảm khái nét mặt. Thốc Thiếu ngươi nói không sai, đây quả thật là không phải phù chú linh lực có khả năng thả ra lực lượng khí tức. Dừng lại một chút, nàng nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà loại cảm giác này, nhưng lại cùng xà phu nhân Yên La Mê Trường có chỗ giống nhau, ngược lại không giống như là như lời ngươi nói thân thể cường hãn, cùng bạo lực lượng. Ta đều như vậy, căn bản không có thiết yếu lừa ngươi. Thốc Thiếu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đều ngay cả nói chuyện cũng dừng không ngừng run rẩy. Hắn phải cùng của ta hình thức chiến đấu một dạng, chính là muốn mượn nhờ kiểu này sương mù thì thầm tiếp cận đến, sau đó và khoảng cách gần vừa đủ lúc, liền sẽ nương tựa theo kinh khủng lục thân, ngang nhiên bạo khởi ra tay. Không liên quan. Mặc chút vẫn như cũ không hiện bất luận cái gì bối rối tâm trạng. Nàng quan sát kỹ nhìn càng ngày càng đậm tế vụ lưu vân, ung dung thở dài nói, đối với loại địch nhân này, ta có ứng đối thủ đoạn, mặc dù không dám hứa chắc nhất định có thể thắng, nhưng ít ra hẳn là sẽ không thảm bại thua thiệt. Đang khi nói chuyện, Mặc chút vì chỉ sờ nhẹ mi tâm, một điểm mỹ nhân nốt rồi son lặng yên không một tiếng động tỏa ra ánh sáng, lan tràn ra phía ngoài ra khó phân phức tạp màu bạc đường vân, nhanh chóng trải rộng tất cả khuôn mặt. Đây là Mặc chút ngươi thi triển phụ chú, hẳn là cùng mật tàng nơi có chỗ liên quan. Thốc Thiếu đột nhiên meo mắt lại, ánh mắt dây lát không rời Mặc chút tả hữu. Hắn nhìn thấy một tấm gần như trong suốt lưới lớn mở ra, vô thanh vô tức đem hai người bao phủ bảo hộ ở bên trong. Lưới lớn còn đang ở lan tràn ra phía ngoài, giống như dung nhập vào trong màn đêm biến mất không thấy gì nữa. Có tôn chủ giúp đỡ, tại dưới cơ duyên xảo hợp, ta sinh ra một ít cảm ngộ mà thôi. Mặc chút hơi khẽ nhíu mắt, cái này phụ chú tên là Linh Tơ Mạc Nệ, ngược lại là chính thích hợp ứng đối loại tình huống này. Tất nhiên tốc độ của đối phương rất nhanh, chúng ta mong muốn bức ra rút đi cũng đã không nhiều hiện thực, vậy liền đành phải nếm thử đem nó ngăn chặn, nếu như vận khí tốt, có thể còn có thể đem hắn cầm xuống hiến cho tôn chủ. Ông. Nhưng vào lúc này, mơ hồ có bén nhọn tiếng rít truyền đến. Cường tráng đến đâu bơm bướm, cũng khó có thể thoát khỏi mạng nhện trói buộc. Mặc chút thở dài trong lòng, ta chính là ở đây di giật bãi lao, chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Ông ngong ngong. Bén nhọn gào thét tốc độ cực nhanh. Từ xa mà đến gần, trong chốc lát liền đã tới phụ cận. Đó là một mảnh thanh sắc quang mang, vạch phá bầu trời đêm truy đuổi mà tới, nhìn đến giống như rơi xuống sa băng. Giang giác. Mặc chút đột nhiên bóp nát thưởng thức một tay xuyên. Đây là. Như thế dày đặc ngọc cấn phụ chú quang mang. Thốc Thiếu ngươi này ngu xuẩn mới vừa rồi là thọc linh ấn sơn tổ ong bỏ vẽ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm không trung điện xạ mà tới dậy đặc màu xanh trường hồng, theo cắn chặt trong kẽ răng lóe ra mấy chữ. Thốc Thiếu, cái tên vương bắt đẳng ngươi. Là cái này ngươi nói chém giết gần người, tráng hán đầu trọc. Ngươi đúng là ngu xuẩn mắt mù không muốn sống, còn không nên kéo lên ta một cái. Trong điện quang hỏa thạch, nàng một ngụm máu tươi phun ra, như thiểm điện đè lại bên eo một đầu phù bàn. Bạch. Mặc chút không tiếc đại giới tiêu hao tinh thần, thể nội linh lực tùy theo bạo động, thất khiếu máu tươi hướng ra phía ngoài tuôn ra. Tất cả tính mạng con người khí tức nhanh chóng suy yếu suy sụp xuống. Nhưng tới đối đầu ứng, phù bàn đột nhiên sáng lên đủ mọi màu sắc quang mang. Theo nàng giữa ngón tay hướng ra phía ngoài bay vụt, lại tại hai người đỉnh đầu xoát ra từng nét đùa chú đường cong chạy xuôi phòng ngự bình chướng. Oeng. Sau một khắc, cái thứ nhất màu xanh ngọc cấn đột nhiên rơi đập. Tại Mặc chút chống lên phòng ngự phù chú bình chướng oanh tạc. Ầm 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 ầm. tiếp xuống kịch liệt tiếng nổ bên thai không dứt. Phòng ngự bình chướng từng đạo hư ảo phá toái, hiện lộ ra phía dưới mặt xám như cho tàn hai thân ảnh. Bành! Cuối cùng một viên ngọc cấn phủ chú rơi xuống, nổ tung vô số màu xanh mảnh vỡ, nhanh chóng dung nhập màn đêm biến mất không thấy gì nữa. Hô! Mặc Trúc thật dài thở ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy đau đầu giống như nổ tung, toàn thân bủn rủn bất lực, dường như chống đỡ không nổi thân thể chính mình. Một bên Thốc Thiếu ngơ ngác đứng, ánh mắt nét mặt trừ ra mờ mịt, còn lại cũng chỉ có mờ mịt. Hắn cũng không biết sự việc vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Rõ ràng hắn căn bản cũng không có tới gần Linh Ấn Sơn Môn, rõ ràng đuổi tới chính là cái đó trắng hán. Với lại hắn cũng đã chạy ra xa như vậy, nhưng vì cái gì lại ở chỗ này gặp được như thế dày đặc Linh Ấn Sơn phủ chú công kích? Còn tốt, tại Mặc Trúc không tiếc đại giới toàn lực phòng ngự dưới, bọn hắn cuối cùng là gánh bắt đối phương hung manh thế công. Tiếp đó, chỉ cần có thể. Vừa nghĩ đến đây, Thốc Thiếu đột nhiên cứng đờ bất động. Đờ đẫn ánh mắt bên trong chiếu rọi ra đệ nhị luân dày đặc thanh quang, hóa thành từng đạo trường hồng rơi xuống như mưa. Mặc Trúc đã nhắm mắt lại, máu me đầm địa trên mặt tràn đầy tuyệt vọng bất lực nét mặt. Oanh! Ngọc ấn thanh quang rơi xuống, cuối cùng lưỡng đạo phòng ngự bình chướng đột nhiên phá toái. Kịch liệt nổ tung tiếng oanh minh trong, hai thân ảnh bị dâng lên bụi mù trong nháy mắt bao phủ, căn bản không có nhấc lên một đóa bọt nước. Mười mấy hô hấp sau, Vệ Thao chậm rãi đi tới, tại một mớ hỗn độn biên giới ngừng lại. Hắn từ dưới đất nhặt lên nửa đoạn đứt gãy ngọc trầm, cùng với mấy khối phá toái áo quần lam lũ, hai đầu lông mày hiện lên một chút hoài nghi nét mặt. Trừ ra cái đó mọc cánh điểu nhân ngoại, còn giống như có những người khác cũng tại nơi đây. Chẳng qua cũng không sao cả, tất nhiên cùng con kia điểu nhân lăn lộn cùng nhau, không cần nghĩ đều biết không phải là người tốt lành gì, bị ta đánh chết cũng coi là vì dân trừ hại, góp nhặt công đức. Hắn xung quanh tìm kiếm một phen, lại không có phát hiện gì khác lạ, liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Vệ Thao đột nhiên ánh mắt nhất động, một cái lắc mình đi vào hơn 10 trượng ngoại, theo một khối pha toái trên tảng đá nhặt lên mấy cây bán trong suốt sợi tơ. Vật này, tựa hồ là hỉ mẫu tơ nhện. Không, không đúng, nó cũng không đơn thuần là vui nhện mẹ tì, càng giống là vui mẫu lực lượng cùng phụ chú linh lực hôn hợp thể. Quả nhiên là chúng trong tìm hắn bại đủ, đống nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ. Vệ Thao hít sâu một hơi, trên mặt lập tức lộ ra hối hận tiếc hận thân sắc. Sớm biết như vậy, hắn vừa nãy cũng sẽ không tại tức giận phía dưới liên tiếp ra tay, vì ngọc cấn phủ chú trực tiếp đem bọn hắn tươi sống đập chết, mà là sẽ lưu bọn hắn một cái mạng, có thể tìm kiếm được việc quan hệ hỉ mẫu bí mật manh mối. Chẳng qua việc đã đến nước này, lại hối hận vậy không có tác dụng gì. Tất nhiên người áo bảo cho là ma đạo phù sư, như vậy cùng với hắn một chỗ một người khác, xác suất lớn cũng là ma đạo phù sư. Cho nên nói chỉ cần có thể theo đường dây này đuổi tiếp, khẳng định sẽ có thu hoạch. Trước đây hắn luôn luôn không thèm để ý đám người này, liền xem như bị ma đạo phù sư chọc phải trên đầu, cũng bất quá là tại chỗ đem người đánh chết coi như kết thúc, cũng không nghĩ tới tìm căn tố nguyên tiến hành trả thù. Nhưng mà hiện tại không đồng dạng, đã có rõ ràng có thể chấp hành mục tiêu, cho dù những kia ma đạo phù sư không có chọc tới hắn, hắn cũng muốn một tìm tới cửa. Phối hợp, đều hỏi một chút về hỉ mẫu manh mối. Đối với không phối hợp, vậy trước tiên đánh cái gần chết, nhường hắn chuyển đổi ý nghĩ, trở nên phối hợp. Nghĩ đến đây, Vệ Thao lúc này gấp trở về đi, chuẩn bị mượn nhờ Linh Ấn Sơn nắm giữ tình báo tài nguyên, toàn diện thu thập cùng ma đạo phù sư tương quan manh mối thông tin. Thời gian từng giờ trôi qua, làm Vệ Thao về đến Linh Ấn Sơn lúc đã đến nửa đêm. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, hắn đẩy ra cửa sân, cũng không có vào trong, mà là từng chút một quay người, nhìn về phía một bên hắc ám màn đêm. Tô trưởng lão, ta chờ ngươi một đoạn thời gian. Nhất đạo nhu hòa nữ tử âm thanh lặng yên vang lên. Ngươi là ai? Vệ Thao khẽ nhíu mày, ta trước kia hình như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Dịu dàng nữ tử mỉm cười nói, ta gọi Lâm Diên, là Lâm Sơn chủ muội muội, mấy ngày nay mới vừa vặn về đến sân môn, Tô trưởng lão chưa từng gặp qua ta vậy rất bình thường. A, nguyên lai là Lâm Diên tiểu thư. Vệ Thao trầm mặc một chút, Lâm tiểu thư đêm khuya chờ tại hạ, là có chuyện quan trọng gì sao? Sắp thực có kiện sự tình cần Tô trưởng lão tương trợ. Lâm Diên thu lại nụ cười, giọng nói trở nên nghiêm túc, tối nay tại Hậu Sơn phát hiện ma tu tung tích, tình cờ Tô trưởng lão gần đây thường xuyên đến Hậu Sơn hoạt động, không biết có hay không có cùng bọn hắn từng có cảnh ngộ. Gặp phải. Vệ Thao gật đầu, lại bổ sung một câu, chẳng qua hắn đã bị ta đánh chết. Lâm Diên nao nao, sau một lúc lâu mới hỏi tiếp, Tô trưởng lão hiểu rõ người kia là ai chăng? Hắn chưa hề nói, ta cũng không có hỏi, tự nhiên là không biết người kia nền tảng. Dừng lại một chút, hắn suy tư chậm rãi nói, chẳng qua hắn phương thức chiến đấu khá là đặc biệt, nếu như Lâm tiểu thư mong muốn tìm hiểu một chút, ta hiện tại là có thể giảng cho ngươi nghe. Mà theo Vệ Thao giảng thuật, Lâm Diên rũ mắt con ngươi, như có điều suy nghĩ. Dựa theo Tô trưởng lão miêu tả, tối nay chui vào tới hẳn là Mạc Luyện Sơn Thốc Thiếu, cũng là bây giờ Tà đạo phù sư đệ nhất nhân Mạc Luyện thuộc hạ, am hiểu nhất tận nấp tiềm hành cùng chém giết gần người. Cho nên nói, Linh Ấn Hậu Sơn chỗ kia khe núi bên trong, chính là Tô trưởng lão cùng Thốc Thiếu giao thủ sau lưu lại chiến đấu dấu vết. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, nàng trầm mặc mấy cái hô hấp thời gian, lại mở miệng lúc âm thanh đột nhiên ép tới rất thấp. Thốc Thiếu chui vào Linh Ấn Sơn can hệ trọng đại, ta còn có một số chi tiết vấn đề cần thỉnh giáo Tô trưởng lão, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm kiếm được Mạc Luyện Sơn đến tuột cùng có mục đích gì. Lâm tiểu thư xin hỏi, bản thân nhất định biết gì nói đấy. Tô trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa, không gì tốt hơn. Lâm Diên trên mặt lộ ra nụ cười, chẳng qua nơi này không phải chỗ nói chuyện, Tô trưởng lão xin mời đi theo ta. Hai người một trước một sau, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi đến xa xôi chỗ một tòa vương bức màu đen nhà. Lâm Diên liền ở chỗ này dừng bước lại, rất có lễ phép địa làm ra một cái tư thế xin mời. Trừ ra một cái trầm trọng ngoài cửa lớn, tất cả phòng chính là một cái hoàn toàn phong bế mất thất, bên trong bày biện vậy vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn đài cùng với vài cái ghế dựa mà thôi. Chương 397, thần phụ, cảm tạ vui vẻ bạo long ca biến thành quyển sách minh chủ, 2, chương 397, thần phụ, cảm tạ vui vẻ bạo long ca biến thành quyển sách minh chủ, 2, kéo kẹt một hồi động tĩnh, trường dây khoảng một tấc cửa lớn chậm rãi quan bế, chỉ để lại một cái chợt hẹp khe hở. Ánh trăng như nước theo trong khe cửa bắn ra đi vào, tại đen nhánh mặt đất lưu lại một đạo thẳng tắp màu bạc sáng mang. Lâm Diên vỗ nhẹ nhẹ thủ, bốn ngọn đèn hỏa im ắng giấy lên, màu da cam quang mang xua tan hắc ám, chiếu sáng mảng lớn không gian. Tô trưởng lão mời ngồi, nàng đem vệ thao mời đến sau cái bàn, tương đối chi kỷ địa giúp hắn kéo ra cái ghế. Vệ thao nhìn khắp bốn phía, vuốt ve bóng loáng tinh tế tỉ mỉ chất gỗ hoa văn, trên mặt hiện ra một chút không hiểu đủ cười. Trước kia chưa từng tới bao giờ nơi này, như thế nào cho ta cảm giác có chút kỳ quái, căn phòng này như thế âm trầm, hẳn là trước đó ở bên trong chết qua người. Tô trưởng lão nói đùa, nơi đây là bản môn nghị sự mật thất, làm sao lại có người chết ở bên trong? Lâm Diên cười theo, chúng ta ở chỗ này nói chuyện, chỉ là bởi vì giữ bí mật cùng an toàn mà thôi. Vệ thao chóp mũi mấp máy, người nghe như có như không gì sắc hương vị, không để bụng gật đầu một cái, thỏ vẻ công nhận nàng cái này nói chuyện từ. Hắn hướng về sau tựa ở thành ghế, ngựa khí bình tĩnh nói nói, đêm đã rất sâu, ta còn muốn đi về nghỉ, cho nên Lâm Diên tiểu thư còn có cái gì chi tiết vấn đề muốn hỏi, hiện tại có thể bắt đầu. Lâm Diên gật đầu, hỏi vấn đề thứ nhất. Ta muốn biết, Tô trưởng lão đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, đánh bại có ảm đêm đồ tể danh xưng Mạc Luyện Sơn tốc thiếu. Vệ thao khẽ nhíu mày, tầm mắt rơi vào Lâm Diên trên mặt. Trong ánh mắt có xem kỹ, cũng có mấy phần tò mò. Trầm mặc một chút, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên nở nụ cười. Sau đó nâng tay phải lên, năm ngón tay nắm lên thành quyền. Tốc độ, lực lượng, còn có quyền. Tốc độ lực lượng, còn có năm đấm. Lâm Diên từng chút một thu lại nụ cười, ung dung thở dài nói, Tô trưởng lão cái này trò đùa cũng không tốt lời, ta vẫn là hy vọng ngươi năng lực nghiêm túc trả lời vấn đề. Vệ thao đồng dạng thở dài, ta rất chân thành, cũng không có nói đùa. Phải không? Vậy chúng ta hoán một vấn đề. Nàng dừng lại một chút, mở miệng lần nữa, Tô trưởng lão có nghe nói hay không qua về hư không hành giả sự việc? Bạch. Vệ thao mở tròn mắt, gian phòng bên trong giống như sáng lên hai ngọn đèn sáng. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, không che giấu chút nào chính mình mừng rỡ nét mặt. Ta chưa nghe nói qua hư không hành giả, chẳng qua lại đối với danh tự này rất có hứng thú. Nếu như Lâm Diên tiểu thư biết chút ít gì đó, có thể kỹ càng giảng cho ta nghe, bản thân nhất định có thâm tạng. Lâm Diên yên lặng nhìn hắn, ánh mắt nét mặt trở nên có chút kỳ quái. Mấy cái hô hấp về sau, nàng chậm rãi lắc đầu, ta đều đã đem lời nói rõ đến loại trình độ này, Tô trưởng lão lại còn là nghĩ muốn gạt ta. Nhưng mà, tất nhiên tối nay ta chuyên môn tìm được rồi Tô trưởng lão, lại đưa ngươi đem lại nơi này, ngươi nên đã hiểu, lại thế nào giấu giếm cũng chỉ là phí công mà thôi. Ta là thực sự không biết, cũng là thật sự muốn biết. Vệ thao lòng bàn tay đặt tại chiếc ghế lan can, vẫn là câu nói kia, chỉ cần Lâm Diên tiểu thư có thể đem về hư không hành giả sự việc kỹ càng báo cho biết, ta không những sẽ không so đo ngươi vừa mới vô lễ, còn có thể dựa theo chính mình nói có chỗ thâm tạng. Nhìn tới Tô trưởng lão có phải không dự định phối hợp? Lâm Diên rũ mắt con ngươi, nhìn chăm chú bên chân một mảnh nhỏ ấm ảnh, dù sao cũng là quan hệ đến sống lâu, nhìn mãi tuyệt đại bí mật, ngay cả thánh phủ sư đều muốn vì đó rung động không thôi, Tô trưởng lão có ý tưởng này vậy có thể lý giải. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi tự hỏi, nếu đổi lại là ta người mang bí mật này, khẳng định vậy cùng Tô trưởng lão một dạng, đồng dạng sẽ không hướng ra phía ngoài đi nói. Dường như là từ hư không hành giả trên người đạt được tuyệt đại cơ duyên mặc luyện, mãi đến khi thành tựu ma đạo phủ sư đệ nhất nhân, mới bắt đầu trên thế gian âm thầm tìm kiếm có hay không có cái khác hư không hành giả tồn tại. Đáng tiếc Tô trưởng lão tuổi quá nhỏ, không biết dấu rốt, lại là đem vốn nên thủ khẩu như mình, giữ kín như bưng bí mật trực tiếp tiết lộ ra, mang đến cho mình khó dự đoán mối họa. Vậy may mắn ta trước đó một mực chính đạo liên minh, biết được rất nhiều về hư không hành giả bí ẩn. Nếu không nếu như chờ Tô trưởng lão tình huống lại để cho ngoại nhân biết được, sợ là muốn cho Linh Ấn Sơn đem lại phiền toái không nhỏ. Chẳng qua không liên quan, tất nhiên ta đã phát hiện bí mật, tất cả vấn đề liền đem không còn tồn tại. Tô trưởng lão phối hợp cũng tốt, phản đối cũng được, kỳ thực cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta tiếp xuống nghĩa việc cần phải làm. Vệ thao yên lặng nghe, đồng thời cảm thụ lấy không có dấu hiệu nào giáng lâm áp lực, đưa hắn một mực trói buộc giam cầm trên ghế. Sau một khắc, từ phía trên tường đèn đuốc toàn bộ dập tắt, tất cả trong mật thất đen kịt một màu, chỉ còn lại đạo kia theo khe cửa bắn vào ánh trăng chiếu rọi tại trên người Lâm Diên. Nàng lưng tựa quan mang, mặt hướng hắc ám, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Giang giác, giang giác, giang giác. Tại áp lực thật lớn dưới, vệ thao từng chút một ngẩng đầu, cái cổ phát ra liên tục giòn vang. Ta vốn là ôm hợp tác thiện ý cùng thành ý mà đến, nhưng ngươi loại thái độ này nhường tâm tình của ta vô cùng không thư sướng, suy nghĩ cũng biến thành có chút không nhiều thông suốt. Không chút khách khí nói, từ ta quyền pháp đại thành đến nay đã có thời gian rất lâu, cũng không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Phải không? Vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái gọi là tốc độ lực lượng cùng năm đấm, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, có thể hay không chèo chống nổi chính mình lời nói. Lâm Diên trên mặt hiện hiện nụ cười, giống như một đóa hoa tươi, tại đen nhánh trong phòng từ từ nở rộ. Sau một khắc, nồng đậm thanh quang sáng lên, theo phương hướng khác nhau rơi xuống, đều hội tụ ở vệ thao bên ngoài thân. Liền để ngươi trước tiên ở nơi này yên tĩnh một chút, nghĩ rõ ràng rốt cục cái kia dùng thế nào thái độ phối hợp chúng ta, như thế cũng có thể thiếu bị một ít đau khổ, sẽ không để cho chính mình những ngày tiếp theo trôi qua quá mức thê thảm khó qua. Nàng nhẹ nói, chậm rãi quay người, hướng phía ngoài cửa đi đến. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại là răng rắc một tiếng vang dọn. Đột nhiên xuất hiện âm thanh nhường Lâm Diên bước chân dừng lại. sau một khắc, bén nhọn gào thét đều từ phía sau bạo khởi. Bạch. Lâm Diên không còn kịp suy tư nữa, phía sau như thiểm điện hiện ra một tôn thanh ngọc linh ấn. Đồng thời đột nhiên ra tốc về phía trước, lúc này mới quay đầu hướng về sau nhìn lại. Bạch. Nàng đột nhiên nheo mắt lại, đồng tử bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy thanh sắc quang mang phá toái, trong mật thất cái bản đã biến mất không thấy gì nữa. Còn có một đầu như kim như ngọc nằm đấm, đang cùng bạo vô cùng xuyên thấu linh ấn, như thiểm điện hướng phía nàng giáng xuống. Đây là? Lâm Diên trong lòng bị chấn, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Trong điện quang hòa thạch, nàng trong thất khiếu đại đoàn máu tươi tuôn ra, đột nhiên để lại trên người phù bàn. Trong chốc lát đếm tôn thanh ngọc linh ấn hiện hiện hư không, vắt ngang tại nàng cùng rơi đập nắm đấm trong lúc đó. Bành 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 bành. Phá toái tiếng nổ đùng đoàng nối thành một mảnh, nhường tầm mắt của nàng trận trận biến thành màu đen. Lâm Diên nương tựa theo bản năng phản ứng, vô thức về phía trước đập ra. Ầm ầm. Nàng vừa mới vòng qua chỉ chứa nghiêng người thông qua khe cửa, phía sau liền có nhất đạo kinh lôi nổ vang. To lớn sóng xung kích cuốn theo tất cả, mang theo bén nhọn gào thét, nặng nề đập đện tại trên người nàng. Trong chốc lát máu tươi bao tô phi, da rách thịt nát, ngay cả xương cốt cũng không biết đoạn mất mấy cây. Nhưng Lâm Diên lại gian nan định trụ thân thể, đột nhiên đem máu me đầm địa tay phải đập vào trên cửa. Tốc độ kia nhanh chóng, lực lượng lớn, thậm chí trực tiếp cắt nát mấy cây ngón tay. Làm xong đây hết thảy, nàng gắt gao nhìn chằm chằm nhanh chóng khép lại khe cửa. Vừa mới bắt gặp cuối cùng một đầu linh ấn phá toái, còn có một tôn giống như ma thần khủng bố thân thể, đang một bước về phía trước bước ra, phá vỡ từng đạo thanh quang cuốn quanh, mở ra năm ngón tay hướng nàng chụp tới. Giờ này khắc này, Lâm Diên tâm thần trống rỗng. Trong tích tắc thời gian, lại làm cho nàng một ngày bằng một năm, trong lòng bị chịu cực lớn dày vò. Ầm ầm, mật thất cửa lớn cuối cùng khép lại một chỗ, che lại Lâm Diên ánh mắt, cũng làm cho nàng kéo căng đến muốn đứt gãy tiếng lòng đống nhiên lòng xuống. Đau nhức khó có thể chịu được đúng lúc này đánh tới, cả người trong nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu, dường như gìn giữ không ở đứng yên tư thế. Oeng, phản phất hộp đen mật thất mãnh địa chấn động một cái. Lâm Diên lại là một ngụm máu tươi phun ra, một cái lảo đảo ngã ngồi mặt đất. Tốc độ, lực lượng, còn có quyền. Từ ta quyền pháp đại thành đến nay, đã thật lâu không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Bình tĩnh thanh âm đạm mạc lần nữa hiện hiện trong tim, cũng làm cho Lâm Diên nét mặt không còn là lần đầu tiên nghe được lúc có hứng, chỉ còn lại phảng phất muốn đem người bao phủ kinh sợ mở mịt. Hắn nói, vậy mà đều là thật sự. Xác thực chỉ có tốc độ lực lượng cùng với năm đấm. Nhưng mà, nàng lại dù thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ có như thế tấn mãnh tốc độ, như thế lực lượng của bạo. Thậm chí là có thể đem linh ấn phủ chú đánh nổ quyền. Không phải là dạng này. Làm sao lại là như thế này? Lâm Diên tóc hai bù xù, kinh ngạc nhìn trước mắt không ngừng rung động mặt thất, ánh mắt tan rã tự lẩm bẩm. Ta phát hiện hậu sơn chiến đấu dấu vết, liền làm tức kỹ càng hiểu rõ hắn tất cả thông tin, có thể xác định ngay tại ký danh đệ tử khảo hạch trước đó không lâu, hắn hay là cái không còn gì khác người bình thường. Như vậy, cho dù nhân duyên trùng hợp cùng hư không hành giả có liên hệ, hắn vậy cũng không đủ thời gian đem chính mình trở thành thật sự kinh khủng tồn tại. Rốt cuộc cho dù là uy áp tất cả ma đạo, dường như có thể được xưng là phù sư đệ nhất nhân mạc luyện, cũng là dùng chí ít thời gian 20 năm ẩn tàng tu hành, mới tại cuối cùng nhất phi trùng thiên, đứng ở đỉnh phong. Cho nên ta mới biết làm ra phán đoán, cho rằng hậu sơn chiến đấu còn sót lại dấu vết, hẳn là hắn lúc này trạng thái mạnh nhất. Nhưng mà, hắn vì sao lại mạnh như thế, quả thực muốn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ầm ầm. Đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn oanh minh. Đóng chặt trầm trọng cửa lớn xuất hiện một vết nứt. Lâm Diên sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, trái tim giống như bị một đầu lạnh băng bàn tay lớn đột nhiên cầm, sau đó hung hăng đè ép nắm chặt. Mấy thân ảnh nhanh chóng tới gần, đưa nàng vây vào giữa. "Nhanh, nhanh đi gọi ta ca ca đến." Chương 397, thần phù, cảm tạ vui vẻ bạo long ca biến thành quyển sách minh chủ, 3, chương 397, thần phù, cảm tạ vui vẻ bạo long ca biến thành quyển sách minh chủ, 3, phòng chế thần phù kiến tạo hắc ấn điện sợ là ngăn không được hắn, phải dùng chân chính linh ấn thần phù mới có thể đem hắn áp chế lại. Lâm Diên lời còn chưa dứt, liền lại là một tiếng ầm ầm nổ vang. Trên cửa vết rạn lại thêm ra nhất đạo, đồng thời nhanh chóng hướng phía hai bên mở rộng. Tất cả mọi người lập tức trầm mặc xuống tới. Ầm ầm. Đột nhiên, cửa lớn phá vỡ một đầu trống rỗng. Một nắm đấm từ bên trong rũ ra, sau đó là cái thứ hai. Hắn, chạy ngay đi, chạy ngay đi. Cực độ sợ hai dưới, giọng Lâm Diên đều có chút biến hình. Ta khư khư cố chấp muội muội. Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm thấp thở dài vang lên. Linh Ấn Sơn chủ xuất hiện tại mấy người trước người, nhìn chăm chú kịch liệt chấn động màu đen mất thất. Ta và ngươi nói không nên gấp gáp, tốt nhất hiểu chi di tình, động chi di lý. Sau đó lại chậm chậm Newton, nhưng ngươi thị phi phải gấp đội vàng đậu thủ, ngay cả không bao giờ cũng không muốn tiếp tục kiềm chế. A. Lâm Diên ho ra một ngụm máu tươi, cười lạnh nói, ta dối trá giả mồm ca ca, làm ta cùng ngươi nói đến kế hoạch hành động lúc, ngươi không phải cũng là một bộ ngầm đồng ý thái độ. Thế nào, bây giờ nhìn sự việc muốn làm hư, liền nghĩ đến đem bỏ lỡ toàn bộ đẩy lên trên người của ta. Linh Ấn Sơn chủ chậm rãi lắc đầu, có ta ở đây, làm hư là không có khả năng làm hư, nhưng mà ngươi tạo thành bỏ lỡ, ngươi nhất định phải gánh vác trách nhiệm, đây là sơn môn không thể phá hoại quy củ. Ầm ầm. Đột nhiên các loại mảnh vỡ vẩy ra, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Bao phủ Linh Ấn Sơn chủ âm thanh, tại yên tĩnh trong đêm xa xa truyền ra ngoài. Đều ở nơi này sao? Như vậy cũng tốt, rõ ta còn muốn từng cái đi tìm. Một thân ảnh theo bụi mù trô sâu đi ra, mờ mịt hơi nước đúng lúc này lặng yên dâng lên. Đột nhiên gió núi đột nhiên nổi lên, chẳng những không có thổi ra sương mù, ngược lại nhường hắn bắt đầu ra tăng tốc độ lan tràn, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng tiêu tán. Các ngươi mang theo Lâm Diên đi trước. Linh Ấn Sơn chủ nheo mắt lại, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. có một cái tính một cái, ai cũng đi không được. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên chấn động, Vệ Thao bước ra một bước. Linh ấn thần phù, ta ngưỡng mộ đã lâu, tối nay muốn mở mang kiến thức một chút, nó rốt cục có gì uy năng? Như ngươi mong muốn. Giờ này khắc này, Linh ấn sơn chủ tích chữ như vàng, hai tay lặng yên phù hợp một chỗ, lòng bàn tay có thêm một viên trải rộng vết cắt cũ kỹ phương ấn. Vì ta chi linh, mở ra thần phù. Linh ấn sơn chủ thần tình nghiêm túc, quanh thân linh lực tăng gọn. Có thể thấy rõ ràng dày đặc phù văn uốn lượn du chuyển, linh động rất. Linh ấn thần phù sáng lên lộng lẫy uy quang, đem mảng lớn màn đêm tất cả đều chiếu sáng. Nhưng ngay lúc này, Linh ấn sơn chủ lại là không có dấu hiệu nào biến sắc. Loại cảm giác này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía bầu trời nhìn lại. Nguyên bản trăng sáng sao thưa màn đêm, chẳng biết lúc nào đã mây đen dày đặc. Kỳ quái hơn là, Linh ấn sơn chủ đã nhận ra nào đó chưa bao giờ có quỷ dị lực lượng, đúng lúc này lặng yên hiện hiện. Thậm chí ảnh hưởng đến tinh thần hắn cảm giác, nhường Linh ấn thần phù mở ra cũng xuất hiện một lát vương hữu. Lần đầu giao cảm, dẫn động huyền niệm. Một tiếng trầm thấp thở dài lặng yên đẩy ra. Vệ Thao lại là một bước về phía trước bước ra. Đột nhiên cương phong gào thét, kinh lôi nổ vang. Đúng lúc này giống như từ không sinh có bình thường, vô cực song tiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Linh ấn sơn chủ thân trước. Quyền gia vô cực, cương nhu cùng tồn tại. Vô thanh vô tức về phía trước đánh ra, rơi vào còn chưa hoàn toàn thành hình Linh ấn hư ảnh. Ầm ầm. Hai thân ảnh phù hợp một chỗ, lại theo kịch liệt nổ tung riêng phần mình hướng về sau tách ra. Linh ấn sơn chủ trước mắt trận trận biến thành màu đen, dọc theo thềm đá một đường hướng về sau quay cuồng, trên đường vẩy xuống mảng lớn máu tươi. Đạo kia đột nhiên xuất hiện quỷ bí lực lượng, lại ngắt lời ta khu động thần phù quá trình, dẫn đến cuối cùng chưa chọn vẹn toàn công. Cái gì là giao cảm, cái gì lại là huyền niệm? Bành. Linh ấn sơn chủ nặng nề đụng vào một khối cảnh quan tảng đá lớn, cuối cùng khó khăn lắm ngừng lại. Mặc dù toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức vô cùng, đầu giống như nổ tung vỡ ra, nhưng hắn nhưng cũng không dám có một tơ một hào do dự chần chờ. Tự khai thủy tu tập phù chú đến nay, không biết bao nhiêu lần kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, nhất định phải thừa dịp kia một tên gia hỏa khủng bố khoảng cách rất xa, còn chưa lần nữa xông về phía trước quý giá thời gian, không tiếp đại giới cũng muốn mở ra thần phù, đem nó trực tiếp trấn áp. Bằng không, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí Lâm gia Linh ấn sơn mấy trăm năm truyền thừa đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì ta chi linh, mở ra. Linh ấn sơn chủ ngưng tụ tinh thần, thúc đẩy linh lực, lại tại nửa đường im bặt mà dừng. Hắn đồng tử bỗng nhiên co vào, gắt gao nhìn chằm chằm một đầu giữ tận cực đại đầu rắn, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt. Giang giác. Đang xa đột nhiên căn xuống, đem Linh ấn sơn chủ hai cánh tay đều nuốt vào trong miệng. Hắn động dưng chừng to mắt, cảm nhận được một cỗ xé rách kịch liệt đau nhức. Từ ngực, đầu rắn cũng đẩy, miệng nuốt. Đem Linh ấn sơn chủ cánh tay, tính cả viên kia trải rộng vết cắt phù ấn, cùng toàn bộ nuốt xuống. Ngươi, ngươi. Linh ấn sơn chủ ức chế không nổi kêu lên thảm thiết. Giờ này khắc này, cánh tay đứt gãy kịch liệt đau nhức thậm chí đã không tính là gì. Thật sự nhường hắn không thể chịu đựng được, hay là một loại chưa bao giờ có to lớn cảm giác chống rông cảm giác. Hắn cùng Linh ấn thần phù liên hệ, đúng lúc này bỗng nhiên tách ra, trực tiếp đưa đến tinh thần hoảng hốt, linh lực thậm chí vì đó nghịch loạn. Ngoài ra, còn có đủ loại huyễn tượng mọc thành bụi, từng lớp quét sạch chân linh. Quả thực nhường hắn như rơi vô gian luyện ngục, tất cả người đều tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ta cũng không phải cái thuần túy cảnh ngốc, lại làm sao có khả năng tại sinh tử giao phong trong để ngươi buông tay làm, lại để cho chính mình thân nếm thử linh ấn thần phù uy lực. Bất quá, mượn nhờ thiên nhân giao cảm, ta ngược lại thật ra nhường sơn chủ thưởng thức một chút như thế nào chân ý huyền niệm, chính là muốn cho ngươi một điểm đến từ tế vụ đằng xà rung động. Vệ Thao có hơi cúi đầu, nhìn chăm chú Linh ấn sơn chủ, trên mặt gạt ra một tia cứng ngắc đủ cười. Ngươi tên phản đồ này, đi chết đi. Linh ấn sơn chủ nước mắt cùng lưu, ngũ quan cũng chen một lượng, không gặp lại trước đó phiêu giật xuất trần bộ dáng. Muốn giết ta? Ngươi bao lớn người, còn tượng trẻ con giống nhau thích nằm mơ. Vệ Thao duỗi ra một ngón tay, thư điểm tại Linh ấn sơn chủ trên trán. Ngươi bây giờ hai tay mất hết, mấy thành phế nhân, cho dù sống sót vậy nhất định tràn ngập đau khổ, cho nên nể tình cùng là Linh ấn sơn phụ sư phân thượng, ta hiện tại liền để ngươi đạt được giải thoát. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể. Vệ Thao nét mặt hờ hững, mắt điếc hai ngơ, một chỉ điểm ra. Giang giác. Linh ấn sơn chủ mi tâm đột nhiên phá vỡ một cái động lớn, đỏ trắng hôn tạp chất nhầy mảnh vỡ đột nhiên oanh tạc. Ngu xuẩn, cũng đến tiểu này không chết không thôi cảnh địa, còn muốn nhìn để cho ta tha cho ngươi một mạng. Vệ Thao đưa tay đẩy, thi thể mềm mềm ngã xuống đất, cùng tất cả lớn nhỏ đá vụn hôn tại một chỗ, dường như là chưa từng xử lý một đống rác thải. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía điên cuồng chạy trốn mấy thân ảnh. Lâm Diên cũng không quay đầu lại, hướng phía Linh ấn sơn chỗ sâu chạy hùng hục. Nàng nghe được phía sau tiếng động, vậy cảm giác được hai người bộc phát chiến đấu. Chỉ là đến tận sau lúc đó, Linh ấn sơn chủ chết đi đã không tiếp tục để nàng cảm thấy kinh ngạc. Hết thảy tất cả tâm trạng cũng không còn tồn tại, chỉ có đối với sinh khát vọng chiếm cứ toàn bộ của nàng tinh thần. Bành! Đột nhiên cương phong lóe sáng, gào thét mà tới. Sau một khắc, Vệ Thao đã tới Lâm Diên sau lưng. Một trưởng vỗ toái nàng trong lúc đội vã ở sau lưng gọi ra linh ấn, đúng lúc này cổ tay chặt theo phía sau ngực chui vào, lại từ trước chiếu phổi ra. Ta nguyên bản thật sự dự định cùng các ngươi cố gắng hợp tác, mọi người trợ giúp lẫn nhau, nhu cầu cùng có lợi. Vệ Thao rút tay ra cánh tay, đem thân thể của hắn bị chính, bình tĩnh nhìn chăm chú con mắt của nàng. Nhưng mà, các ngươi không nên đem hảo ý của ta ném lên mặt đất trà đạp, còn chuẩn bị đem ta giam cầm lại tùy ý xử trí. Cho nên nói, sống thật tốt không được sao, tại sao phải tự tìm đường chết? Lâm Diên ánh mắt đã bắt đầu tan rã. Môi nàng mấp máy, dường như mong muốn nói cái gì, cũng đã ngay cả một chữ đều không thể phun ra khẩu tới. Sau một khắc, tính mạng của nàng khí tức hoàn toàn biến mất, biến thành một bộ lạnh băng phá toái thi thể. Tô trưởng lão, cái kia ăn cơm đi. Một chỗ lẳng lặng chạy xuôi bờ sông, Bạch Minh đem nướng xong thịt cá để vào trong mâm, lại để cho đệ đệ Bạch Hạt rót một chén tươi hương canh cá, cẩn thận từng ly từng tí bưng tới. Lặp lại lần nữa, đừng gọi ta Tô trưởng lão, ta đã không phải là Linh Ấn Sơn Tô trưởng lão. Vệ Thao đưa tay tiếp nhận canh cá, chậm rãi uống. Vâng vâng vâng, đều là nô tỳ sai, trước đó thói quen trong lúc nhất thời không có thể thay đổi chính đến. Bạch Minh liên tục không ngừng bồi không phải, mắt thấy Vệ Thao lại bắt đầu thần du bận ngoại, mới không hiểu trưởng thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này, nàng cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Đầu tiên là cùng là đồng hương ký danh đệ tử nhảy lên thăng đến sơn môn trưởng lão, sau đó lại đưa nàng cùng đệ đệ trực tiếp đưa vào tập anh điện bên trong tu hành. Kết quả ngay cả tập anh điện bên trong băng ghế cũng còn không có ngồi ấm chỗ, bọn hắn vị này đồng hương lợi dụng thế lôi đình và quân, dường như đem toàn bộ Linh Ấn Sơn lật cả đáy lên trời. Từ Linh Ấn Sơn chủ, phó sơn chủ, cho tới rất nhiều sơn môn trưởng lão chấp sự, liền tại cái kia kinh khủng máu tanh chi dạ đánh một trận mà không, máu tươi nhuộm đỏ không biết bao nhiêu thềm đá. Cho nên nói, bọn hắn hiện tại liền bắt đầu lưu lạc thiên ai, cũng không biết khi nào mới có thể lần nữa yên ổn. Giọng Vệ Thao đột nhiên vang lên, ngắt lời Bạch Minh chẳng có mục đích suy tư. Ta dạy cho các ngươi sát phạt công pháp, cũng giữ vững tinh thần hảo hảo luyện tập. Chí ít tại ta bước vào Mạc Luyện Sơn tìm kiếm vị kia ma đạo đệ nhất phù sư trước, các ngươi phải có chân chính sức tự vệ. Nói đến chỗ này, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn dường như đang lầm bầm lầu bầu, lại giống là tại đối với không khí từ nói. Mặc dù ta cho rằng ngươi nghe không được, cho dù nghe được cũng không có cái đó ý thức cùng trí tuệ đi tự hỏi. Nhưng ngươi tốt nhất vẫn là có thể lên đệ bụng, rốt cuộc ta chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị rời khỏi, đến lúc đó vậy chỉ còn sót hai người bọn họ dòng độc đinh mà thôi. Một sáng đoạn mất đó chính là thật sự đoạn mất, nghĩ đón thêm thượng còn không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể thật sự tiếp hảo. Chương 398, bí cảnh, 1, chương 398, bí cảnh, 1, màn đêm buông xuống lúc, không trung bắt đầu phiêu khởi mưa nhỏ. Sau đó mưa rơi nhanh chóng biến lớn, rất mau đem tất cả thiên địa núi liền thành một thể. Trong núi đường nhỏ, mấy cái người mặc áo choàng đen ở trong đó nhanh chóng ghé qua, một mực bảo vệ ở vào chính giữa cao gầy thân ảnh. Đây là một nữ nhân. Vượt qua một ngã rẽ, nàng dừng bước lại, hướng phía trước dõi mắt trông về phía xa. Theo hắn ánh mắt phương hướng về phía trước kéo dài, mơ hồ có thể thấy được một tòa mênh mang trầm trọng đại sơn, giống như một đầu nằm sấp mặt đất cự thú, tại bắp bên trong vẫn như cũ ngủ say bất tỉnh. Một lát sau, bọn hắn đi vào một chỗ sơn động. Người mặc áo choàng đen nhanh chóng thanh lý ra một mảnh nhỏ đất trống, lại tại phía trên trải tốt một tấm thảm, nhường nữ nhân có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Càng đến gần mật tăng nơi, đều vượt khiến người ta cảm thấy nặng nề khí tức đột ngạn, ta vô cùng không thích loại cảm giác này. Nàng thở dài, hướng về sau dựa vào lạnh buốt vách đá. Cũng không biết tôn thượng lần này triệu ta quay về, đến tột cùng cần làm chuyện gì. Lão nhân gia ông ta từ lần trước bế quan về sau, liền đem tất cả mọi người đuổi ra khỏi Mạc Luyện Sơn, lúc này đột nhiên để cho ta trở về, lẽ nào là có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu cần giao phó xuống thành? Ân. Lại nói một nửa, nàng đống dưng ngậm miệng không nói. Đó là vật gì? Nữ nhân đột nhiên ngồi thẳng thân thể, con mắt híp thành nhất đạo khe hẹp, gắt gao tiếp cận ngoài động vô thanh vô tức dâng lên xương trắng. Mà ở xương trắng chỗ sâu, dường như có cái gì bất kỳ quái tại bốn lượn bơi lội. Nó phát ra sàn sạt động tĩnh, cùng tiếng gió tiếng mưa rơi hỗn tại một chỗ, nhưng lại có chút phân biệt rõ ràng. Xương trắng nhanh chóng hướng phía trong động lan tràn, rất nhanh liền đem tất cả sơn động trở nên mông lung, tựa như ảo mộng. Tiếng xào xạc càng ngày càng gần, dường như đã tới bên cạnh. Nữ nhân hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, vô thức nắm thật chặt quần áo trên người. Trung quanh yên tĩnh, hình như những người khác đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có nàng một cái, mê thất tại đột nhiên xuất hiện mênh mông trong sương mù trắng. Nàng không biết hiện tại là tình huống thế nào, cũng không biết thuộc hạ có phải cũng đã tử vong, nhưng liền xem như gặp phải phục kích, nàng cũng có chút vô kế khả thi. Bởi vì này có thể bạch xương mù tồn tại, đã hoàn toàn che đậy cảm giác của nàng, đừng nói bạo khởi ra tay đối địch, thậm chí đều không thể tìm kiếm được tung tích của địch nhân. Bạch. Đột nhiên lạnh buốt chân nhắn xúc cảm truyền đến. Nàng đột nhiên rút tay về, trái tim bỗng nhiên rút gấp, tại lúc này trực tiếp để loạt nhảy bố. Cho nên nói, bọn hắn muốn tìm sơn động tránh mưa nghỉ ngơi, kết quả lại trực tiếp xông vào một đầu cự mãng xào huyệt. Nữ nhân như thiểm điện lui lại, đưa tay ấn về phía trên người phù bàn. Giang giác. Tay của nàng bị bắt lại. Cả người cũng giống như đâm vào một tôn tháp sắt phía trên, toàn thân trên dưới cũng cấn được đau nhức. Ngươi đến tột cùng là? Nữ nhân liều mạng dãy rủa lấy, nhưng vẫn không cách nào theo bàn tay lớn kia giam cầm hạ thoát ly. Ngay cả quần áo trên người cũng đã phá toái không chịu nổi, đem mảng lớn da thịt bại lộ bên ngoài, tăng thêm loang lổ đỏ bừng vết máu, bày biện ra một loại khác mỹ cảm. Nhưng mà, đưa nàng gắt gao chống đỡ ở trên tường nam tử cao lớn, lại từ đầu tới cuối mặt không biểu tình, thậm chí không có một tơ một hào ánh mắt ba động. Ngươi muốn chết hay là muốn sống? Vệ Thao buông ra kiềm chế, nhường nàng có thể xuyên tấu qua một tia khí tới. Loại tình huống này, sống hay chết cùng chính ta còn có quan hệ sao? Nữ nhân miệng lớn thở dốc, bất quá ta rất muốn hiểu rõ, ngươi rốt cuộc là ai, cũng dám tại Mạc Luyện Sơn phụ cận. Giang giác. Vệ Thao trên tay bỗng nhiên buộc chặt, lực lượng cường đại nhường sắc mặt nàng đột nhiên trở nên trắng bệnh, thậm chí hoàn toàn không cách nào hô hấp. Thực sự là ngu xuẩn nữ nhân, ngay cả tính mạng cũng không nắm giữ ở trong tay mình, lại còn dám đối ta tiến hành mở miệng uy hiếp. Lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, thời gian của ta có hạn, còn có chút nóng nảy, cho nên nơi này không có ngươi nói nhảm chỗ trống. Hắn lần nữa buông tay, cúi đầu nhìn xuống, ta ở phụ cận đây chuyển hai ngày, đều không thể tìm thấy các ngươi ẩn thân địa điểm. Cho nên nói, chỉ cần có thể mang ta tìm thấy Mạc Luyện, ngươi đều có thể sống sót, thậm chí còn có thể đạt được của ta chân thành cảm tạ. Ngươi muốn đi tìm lão sư? Ngươi lại muốn đi tìm lão sư? Nữ nhân đang bình phục hô hấp, nghe được câu này trong nháy mắt sửng sốt, trên mặt hiện ra kinh ngạc hoài nghi nét mặt. Ta không tìm hắn, lẽ nào tìm ngươi? Vệ Thao khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm giác được nữ nhân trước mắt này trừ ra ngu xuẩn, dường như ngay cả nghe cũng có vấn đề rất lớn. Nàng im lặng hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, nếu như không biết môn lộ lời nói, xác thực khó tìm được người mật tàng nơi. Đã ngươi muốn đi tìm lão sư, vậy ta đều dẫn ngươi đi mật tàng nơi, hy vọng ngươi không nên hối hận là được. Ta thu hồi vừa mới đối ngươi phê bình. Vệ Thao nhẹ nhàng phất tay, trong chốc lát trời quang mây tạnh, đàng xà biến mất không thấy. Mấy cái áo đen phủ sư nằm sấp mặt đất, không nhúc nhích đang ngủ say. Ngươi tên là gì? Hắn nhìn thẳng con mắt của nàng, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, cùng cái khác phủ sư so ra, ngươi ngược lại là cái người rất có ý tứ, không như bọn hắn như vậy không còn muốn sống. Các hạ có thể gọi ta Mặc Lăng, Thủy Mặc Mặc, Tảng Băng Lăng. Nàng vậy cười theo, giống như vừa nãy hơi kém chết mất nguy hiểm, cũng chỉ là một hồi hư ảo mộng cảnh. Hai ngày về sau, Vệ Thao tại nhất đạo khe núi dừng bước lại. Nơi này chính là mật tàng nơi. Ngươi xác định không có gạt ta? Hắn nhìn trước mắt người đạo trưởng kia chẳng qua hơn một trượng, rộng chừng có mấy xích chật hẹp cái nước, vô cùng hơi kinh ngạc địa nhíu lông mày. Mặc Lăng thở dài, ta mặc dù không thể coi như là người tốt, nhưng luôn luôn nói lời giữ lời, bởi vậy tất nhiên đáp ứng muốn dẫn các hạ bước vào mật địa, vậy liền tuyệt đối sẽ không đem ngươi dẫn tới cùng địa phương khác. Vệ Thao đối với cái này từ chối cho ý kiến, quan sát kỹ nhìn hết thảy xung quanh. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, nếu thật là nơi này, ngược lại cũng khó trách ta không có tìm được cửa vào. Hai người bước vào cái nước, rất mau tới đến cuối một chỗ vách đá. Tới gần sau đó, Vệ Thao cuối cùng cảm giác được một sợi như có như không khí tức, đều theo mặt này vách đá bóng loáng như gương hướng nội ngoại lộ ra. Hắn đi theo sau Mặc Lăng, tiến về phía trước một bước bước ra, trực tiếp chui vào vách đá trong. Bên trong lại là một mảnh hắc ám không gian, một cái đường mòn như ẩn như hiện, không biết muốn thông hướng phương nào. Đi ra một khoảng cách, lại có như ẩn như hiện quang điểm trôi nổi hư không, dường như là từng cái linh động phi hành bóng đóm. Vệ Thao chậm dần bước chân, cẩn thận cảm giác. Đột nhiên, hắn đưa tay hướng phía một đầu quang điểm chụp tới. Bạch. Năm ngón tay lặng yên khép lại, kết quả lại là không hiểu rơi vào khoảng không. Viên kia quang điểm vẫn như cũ lơ lửng hư không, tựa hồ là không có thực thể bình thường, trực tiếp theo lòng bàn tay của hắn vòng qua. Mặc Lăng quay đầu nhìn lại một chút, không có ích lợi gì, lão sư cũng nghĩ qua rất nhiều cách, mong muốn đem những vật này thu thập lại, cuối cùng lại đều không thành công. Vệ Thao không nói gì, cúi đầu như có điều suy nghĩ. Vô thanh vô tức ở giữa, mờ mịt xương trắng dần dần nổi lên, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Một đầu cực đại đầu rắn lặng yên hiện hiện, nảy nở miệng thôn tính loại hít một hơi thật sâu. Bành! Trong chốc lát mảng lớn quang điểm biến mất không thấy gì nữa, tạo thành một cái to lớn hình tròn trống rỗng. Mặc Lăng trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn đây hết thảy xảy ra, trong lúc nhất thời thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Điều này vô cùng thỏa mãn cảm giác, lại là trực tiếp tác dụng tại chân linh thần hồn. Vệ Thao trong lòng động niệm, thúc đẩy đằng xà chi đuôi bốn phía xuất kích, nhanh chóng đem chung quanh quang điểm thôn vệ hấp thụ trong không. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một chút hiểu ra. Những điểm sáng này, tựa hồ là sau khi vỡ vụn chân linh, với lại chúng nó cũng chỉ hướng một cái tên, gọi là Cự Linh. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, trong con ngươi hiện lên hoài nghi quan mang. Cho tới nay, hắn cũng cho rằng mật tàng nơi cùng Hỉ Mẫu có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Chương 398, bí cảnh 2, chương 398, bí cảnh 2, lại là không nghĩ tới, vậy mà tại bên trong phát hiện cùng Cự Linh có liên quan đồ vật. Còn nhớ thanh đường đi tìm Hỉ Mẫu nguyên nhân, chính là Cự Linh vẫn lạc, muốn kéo nhìn nó tiến đến tìm kiếm cơ duyên, tốt nhất là năng lực bổ nhào vào Cự Linh trên thi thể một bữa ăn no. Cho nên nói, phương này thiên địa có lưu Cự Linh ấn ký, Hỉ Mẫu mới biết đem mạng nhạy bệnh đến nơi đây. Tiến thêm một bước suy nghĩ, Hỉ Mẫu có khả năng sớm hơn thời gian liền phát hiện Cự Linh không đúng, với lại giấu giếm thanh đường âm thầm ra tay bố cục, mong muốn đem nơi này độc chiếm tiếp theo. Vệ Thao cảm thụ lấy càng thêm tràn đầy tinh thần, ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động, sắp dáng lâm phương này thiên địa sau tất cả phát hiện từng chút một sâu trôi lên. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn đột nhiên sáng lên nhàn nhạt quang mang. Phía trước xuất hiện một tòa cao lớn trầm trọng tế đàn, đỉnh chót bốn góc giấy lên trắng loá hỏa diễm, chính là tất cả quang mang nơi phát ra. Còn có mơ hồ có thể thấy được bán trong suốt mạng nện, kết tại phía trên tế đàn hư không, tại ánh lửa chiếu rọi trong suốt long lanh, nhìn đến giống như thiên ý vô phùng. Mặc Lăng dừng bước lại, hai đầu gối quỳ xuống đất cung kính hành lễ. Nhất đạo cao thân ảnh đứng ở bên trên tế đàn, chậm rãi quay người quan sát tiếp theo. Cùng Vệ Thao ngước đầu nhìn lên ánh mắt hư không đối bính, xen lẫn một chỗ. Các hạ chính là Mạc Luyện. Vệ Thao chậm rãi về phía trước, đi vào tế đàn biên giới. Đúng là ta Mạc Luyện. Nam tử mặt lộ nụ cười, ở trên người của ngươi, ta cảm giác được khí tức quen thuộc, hẳn là cùng Hỉ Mẫu có chỗ liên hệ. Ngoài ra, ngươi hấp thụ những kia phá toái chân linh lúc triển hiện ra thủ đoạn, ngay cả ta đều chưa từng thấy rõ ràng đã hiểu. Nói đến chỗ này, hắn trầm thấp thở dài, ngẩng đầu hướng phía trên giống như ngưng kết mạng nhện nhìn lại. Bất quá, càng thêm để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, còn tại ở bên cạnh ngươi Vân Sinh Vụ lên lúc xuất hiện biến hóa, hình như có một đôi dường như tồn tại, lại giống như cũng không tồn tại con mắt, cao cao tại thượng quan sát tiếp theo. Ta muốn tìm kiếm được nó đến chỗ, nhưng căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, chứng kiến thấy chỉ là tràn ngập kinh khủng tĩnh mịch hắc ám hư không. Đó là Tế Bộ Lưu Vân, đang xả chân ý. Vệ Thao trầm mặc một chút, lại mở miệng lúc âm thanh có thêm mấy phần ngưng trọng. Cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, Mặc Tiền Bối còn có thể cảm giác được đằng xa nhìn chăm chú, ngược lại là có chút ngoài dự liệu của ta. Đằng xa chân ý. Mặc Luyện lâm vào suy tư, một lát sau mới chậm rãi nói, ngươi đi vào mật tàng nơi, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Vệ Thao giơ tay chỉ hướng phía trên tế đàn, ta vì hỉ mẫu di lưu chi vật mà đến, tại nhìn thấy mảnh này mạng nhện về sau, cơ bản coi như là đạt đến mục đích. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, chẳng qua tại nhìn thấy mạng nhện về sau, ta có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Tất nhiên hỉ mẫu đã đem lưới kết đến nơi này, mà ta chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người, vì sao sẽ còn bị hỉ mẫu chọn chúng, biến thành nó tại phương này thiên địa lưu lại ân ký? Ngươi có thể bị chọn chúng, tự nhiên có được tuyển chọn nguyên nhân. Mạc Luyện suy tư chậm rãi nói, trong mắt của ta, có thể hỉ mẫu muốn đem ngươi cất vào dưới trướng, biến thành hư không hành giả vì nó làm việc. Ta đã mấy lần nghe được xưng hô thế này, như vậy Mạc tiền bối có biết hay không, hư không hành giả rốt cục ý vị như thế nào? Hư không hành giả, hành tẩu ở trong bóng tối, qua lại khác nhau thiên địa, tích lũy tài nguyên, cảm ngộ tu hành, lưu lại ân ký, vì cái gì mà có thể đem sinh mệnh một mực kéo dài tiếp, cho đến đạt tới sống lâu, nhìn mãi, siêu thoát mà ra tầng thứ. Mạc Luyện từ từ nói, bắt đầu theo trung ương tế đàn xuống dưới đi tới. Nếu như ngươi sớm một chút thời gian xuất hiện ở đây, ta có thể rồi sẽ ra tay với ngươi, đem ngươi cầm xuống. Chẳng qua tại ta lần này bế quan tu hành sau đó, đã không có loại ý nghĩ này, cũng không cần lại dùng thủ đoạn như vậy cảm ngộ tu hành. Bởi vậy ngươi tới được vừa đúng, với lại năng lực tại ta trước khi đi đã đến nơi đây, ngươi ta cũng coi là có chút hữu duyên. Vệ Thao hỏi nói, Mạc tiền bối chuẩn bị muốn đi hướng nơi nào? Mạc Luyện giọng nói cảm khái, không hiểu thở dài, điều này một chút có thể nhìn thấy cuối thời gian, đã để ta cảm thấy có chút chán ghét cùng ngột ngạt. Cái gọi là ma đạo người đứng đầu, thậm chí là đệ nhất phụ sư, với ta mà nói kỳ thực căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên nói tất nhiên được đến bộ phận cự linh truyền thừa, lại thành công hóa thân thành hư không hành giả, ta tự nhiên muốn đi tìm đến cự linh lưu lại các loại ân ký, không ngừng hoàn thiện thăng hoa tự thân, tìm kiếm siêu thoát mà ra một tia hy vọng. Hắn nói đến chỗ này, đột nhiên đưa tay một chỉ, răng rắc một tiếng băng nhỏ. Vệ Thao đột nhiên meo mắt lại, ánh mắt lướt qua một khối từ từ mở ra phiến đá, nhìn thấy bên trong bảo tồn hoàn hảo hai tôn hỉ mẫu tự thần, cùng với đem đối ứng bạch ngọc chi chu. Ta được đến là cự linh truyền thừa, cho nên những vật này với ta không có tác dụng gì. Mạc Luyện nói, đã ngươi cùng hỉ mẫu có chỗ liên quan, nếu như cần liền có thể đưa chúng nó toàn bộ mang đi, cũng coi là không có đi một chuyến uổng công. Vệ Thao trầm mặc một chút, không người thi lễ một cái, tại hạ đa tạ Mạc tiền bối tặng cho, còn có phía trên tế đàn kia phiến mạng nhện, nếu như tiền bối không muốn lời nói. Mạc Luyện nao nao, lập tức gật đầu một cái. Mạng nhện cũng cho ngươi. Cầm đồ vật, ngươi liền rời đi đi. Ta sắp quan bế bí cảnh, phá vỡ hư không rời khỏi phương này thiên địa, cũng không thuận tiện tiểu hữu lưu lại đứng ngoài quan sát. Vệ Thao đăng lâm tế đàn, rất mau đem kia phiến mạng nhện thu vào trong túi. Hai tay của hắn chắp tay, lại thi lễ, ngày sau nếu có cơ hội cùng Mạc tiền bối còn gặp lại, bản thân ổn thỏa thâm tạ hồi báo. Đứng lên, hắn thở phào một ngụm trọc khí, tất nhiên Mạc tiền bối phải đóng lại bí cảnh, vậy ta đều đi trước một bước, ở đây trước giờ cầu chúc tiền bối mã đáo thành công, thuận lợi tìm thấy cự linh tất cả ân ký. Âm thanh rơi xuống, Vệ Thao mặt lộ hài lòng nụ cười, về phía trước chậm rãi bước ra một bước. Mạc Luyện bắt đầu còn không để bụng. Sau một khắc lại đột nhiên nheo mắt lại. Đồng tử trong chốc lát co vào đến to bằng mũi kim. Mạc Luyện ánh mắt nét mặt kinh ngạc vô cùng, nhìn bên trên tế đàn đạo thân ảnh kia lăng không hư độ. Sau đó ngay tại hắn nhìn chăm chú hư không tiêu thất, rốt cuộc tìm không đến một tơ một hào tồn tại qua dấu vết. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu sau đó, Mạc Luyện cuối cùng lấy lại tinh thần, từng bước một đi vào bên trên tế đàn, đứng ở Vệ Thao cuối cùng chỗ đứng. Vậy mà như thế trôi chảy, lợi hại như thế, lão phu còn chưa phá không rời khỏi, lại bị hắn đi trước một bước, ngược lại là có chút nhìn sai rồi. Xem hắn hành trình lại là để cho ta cảm ngộ rất sâu, đối với phía sau tìm kiếm cự linh ấn ký hành trình có thể nói giúp đỡ cực lớn. Tính như vậy tiếp theo, ngược lại là ta thiếu hắn. Hắn nói một mình nói xong, đột nhiên liền nở nụ cười. Âm thanh càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả tất cả tế đàn cũng tại có hơi rung động. Thì mẫu sao huyệt, u ám thạch điện. Vệ Thao từng chút một mở to mắt, theo ngồi chơ không biết bao lâu trên mặt đất chậm rãi đứng dậy. Hắn cảm giác chân linh thần hồn tràn đầy, ngón tay sờ nhẹ mi tâm, đã từng như muốn bắn nổ đau đầu, cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu này chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời, thậm chí nhường hắn đắm chìm trong đó, giống như cho là mình chính là đang nằm mơ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt, đem tất cả hỉ mẫu tự thần cùng với bạch ngọc chi chu toàn bộ hấp thụ, kim tệ đột nhiên nhảy vọt tăng vọt. Lần đầu tiên đột phá 3 chữ số đại quan, dừng lại tại 103 mai số lượng. Trầm mặc suy tư một lát, hắn quyết định trước bay về đại chu cảnh nội, chuẩn bị kỹ càng sung túc tiếp tế sau đó, lập tức bắt đầu tăng lên sở tu công pháp. Sau đó liền muốn bắt đầu giải quyết linh thần, đem tất cả vấn đề hết thảy dọn dẹp sạch sẽ. Vệ Thao hoạt động có chút người cứng ngắc, rất mau tới đến mạng nhện cửa vào, xe nhẹ đường quen tiến về phía trước một bước bước ra. Hắc ám phun trào, quang minh giáng lâm. Hắn theo choáng váng trong mở to mắt, quan sát đến vườn hoa đình nghỉ mát xung quanh môi trường, một lát sau đột nhiên nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên nhất đạo không hiểu quan mang. Thương Viên Thành, tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào, hắn trong lúc nhất thời còn không thể xem rõ ngọn ngành rõ ràng. Chương 399, Khai Tang, 1, chương 399, Khai Tang, 1, khắp nơi cửa ải bị công phá, tất cả doanh trại một cái biển lửa. Số lớn kim trướng võ giả gào thét xông về phía trước, không ngừng dùng trong tay binh khí thu gặt lấy cái này đến cái khác địch nhân tính mệnh. Nhưng rất rõ ràng, bọn hắn đã không cách nào thật sự ổn định trận cước, tan vỡ bại vòng chỉ là vấn đề thời gian. Đại nhân, liệt tướng đại nhân, không biết bao lâu trôi qua, có thể chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lo lắng mà tuyệt vọng tiếng hô đem một vị kim tướng liệt tướng bừng tỉnh. Một cái vết thương chẳng chịt võ giả đứng ở trước người hắn, liệt tướng đại nhân, chúng ta đã không ngăn được. Huyền băng hải những tên kia lập tức liền muốn đột phá phòng tuyến cuối cùng. Liệt tướng chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, cầm bên eo trường đao. Thật đến lúc này, hắn chợt phát hiện chính mình vậy mà như thế bình tĩnh, hoàn toàn không như trong tưởng tượng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Năng lực nhiều chi căng cứng một lúc, chính là cho tộc nhân càng nhiều hy vọng sống sót. Hắn lại nói một nửa, âm thanh lại im bặt mà dừng. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú tôn này chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt giữ tận to lớn thân thể, dường như là một tòa nguy nga đại sơn đứng sừng sững ở trước mặt mình. Huyền Thận tộc trưởng, Kim Trướng Liệt tướng tự lẩm bẩm. Giờ này khắc này, đối mặt với cặp kia ở trên cao nhìn xuống quan sát đến con mắt, hắn vốn đã giống như giếng cạn tâm cảnh đột nhiên nhấc lên từng đạo gợn sóng, sau đó nhanh chóng hình thành sóng lớn ngập trời, đem toàn bộ người đánh vào tên là Hắc Ám Tuyệt Vọng được sâu không đáy. Bèn, một đầu trải rộng màu máu đường vân bàn tay lớn rơi xuống. Máu tươi trong khoảnh khắc bày khắp mảng lớn mặt đất. Hai tang tại phế tích trong chậm rãi tiến lên. Dưới chân hắn khắp nơi đều là phá toái thi thể, tràn ngập khiến người ta buồn nôn ngai ngái hương vị. Nhưng mặc kệ là như thế nào vết bẩn, đều không có nhiễm đến trên người hắn, ngay cả đế giày vậy một mực gìn giữ sạch sẽ, không thấy một tơ một hào đỏ tươi. Đột nhiên, Tài Tăng không có dấu hiệu nào dừng bước lại, có hơi quay đầu nghiêng tai lắng nghe. Tài Tăng tiên sinh, ngươi không được quên chúng ta ước định sự việc. Nhất đạo như có như không âm thanh, nhưng vào lúc này chuyển vào trong thai của hắn. Linh chân tử tiền bối giao phó sự việc, ta một khắc cũng không dám quên. Tài Tăng đưa tay đem cắm trên mặt đất một thanh trường đao rút ra, từng chút một đưa vào trong miệng nhai nuốt xuống. Ta chỉ là tại tích lũy trong lồng ngực bao hàm sát ý, tốt hơn kích phát đại vu tổ tiên huyết đục đem sức lực phục vụ. Rốt cuộc có thể khiến cho linh thần cùng linh chân tử tiền bối đồng thời xem trọng người, lại có chu tước huyền vũ, đàng xà quỷ xa bốn loại chân ý kề bên người, ta dù thế nào cũng không dám khinh địch chủ quan, cho nên mới muốn càng thêm chú ý cẩn thận, vì mạnh nhất tư thế xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nói đến chỗ này, Khai Tang trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, chẳng qua còn xin linh chân tử tiền bối yên tâm, ta đã phái ra không ít thám tử ẩn hiện tại đại chu bắc địa, một sáng có tin tức xác thật truyền đến, liền có thể lập tức khởi hành xuôi nam, hoàn thành chúng ta nghị định giao dịch. Ta vẫn là hy vọng ngươi năng lực càng nhanh một ít. Giọng linh chân tử dần dần biến mất, ta đã không cách nào áp chế tu vi cảnh giới, sắp bước ra một bước kia đi, đến lúc đó đường lui liền sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Nắp Tang tiên sinh đã thôn phệ đại vu huyết đủ, tự nhiên sẽ hiểu rõ trong đó chỗ lợi hại. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn dư huy, bầu trời một mảnh kim hồng dáng chiều. Tất cả vườn hoa không có mưa hay, an bình mà yên tĩnh. Vệ Thao ngồi ở đỉnh nghỉ mát ghế đá, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời dần dần trở nên âm u, đột nhiên một tiếng đè nén cực thấp kêu lên, đều từ nơi không xa truyền vào trong hai. Vệ Thao đúng lúc này mở to mắt, nhìn về phía đỉnh nghỉ mát ngoại đất trống. Hồng Thặng lấy tay nâng chán, đầu dạp xuống đất, trong miệng còn đang ở không dừng lại tự lẩm bẩm, không biết tại nói gì đó. Hồng Minh, hiện tại là lúc nào? Vệ Thao trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, ngữ khí ôn hòa mở miệng hỏi. Đạt được Hồng Thặng đáp lại về sau, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng rất nhiều kinh ngạc kinh ngạc. Theo Linh Ấn Sơn môn đến cự linh bí cảnh, ở giữa chí ít đã qua hơn nửa năm lâu, kết quả dựa theo Hồng Thặng lời giải thích, hắn chỉ là rời đi hơn 20 ngày. Đến tột cùng là như thế nào nguyên nhân, dẫn đến hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không nhất trí. Vệ Thao suy tư thật lâu, vẫn là không cách nào đạt được một cái đáp án xác thực. Nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền tạm thời trước không đi nghĩ. Dù sao với hắn mà nói, đây cũng không phải là đặc biệt chuyện trọng yếu. Với lại thời gian đang trôi qua, sự vật đang phát triển biến hóa, hắn cũng đang không ngừng tiến bộ tăng lên, có thể tại tương lai nào đó thời khắc, một cách tự nhiên liền sẽ hiểu rõ đáp án. Vừa nghĩ đến đây, hắn không chút do dự từ bỏ tự hỏi, ngược lại đem chú ý chuyển rời đến công pháp tăng lên chuẩn bị phía trên. Làm phiền Hồng Minh chuẩn bị một ít bổ ích nguyên khí dược liệu viên đan dược, ta có thể biết chỗ hữu dụng. Còn có, ta rời đi trong khoảng thời gian này, Thương Viễn Thành trong ngoài có không có gì đặc biệt sự việc xảy ra. Vệ Thao theo ngồi thật lâu ghế đá đứng dậy, một bên nghe Hồng Thặng giảng thuật, chậm rãi hướng phía ngoài hoa viên đi đến. Sau đó không lâu, tất cả Hồng gia phụ đệ đã không có mưa hay. Ánh trăng như nước, chiếu rọi mặt đất, đem tất cả mọi thứ cũng bôi lên thượng nhàn nhạt màu bạc. Vệ Thao ăn hết cuối cùng một ngụm viên đan dược, sờ lên hoàn toàn không thấy phập phồng bụng, chậm rãi đẩy ra phòng luyện công cửa lớn. Bên trong đồng dạng đã chuẩn bị tốt dược liệu viên đan dược, trực tiếp chất đầy một mặt tường bích, nhìn liền khiến người cảm thấy vui sướng cùng thỏa mãn. Nương theo lấy rợn người tiếng vang, trầm trọng cánh cổng kim loại bị chậm rãi quan bế, đem trong ngoài ngăn cách thành hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Vệ Thao từng cái công pháp tu hành nhìn sang, rất mau đem ánh mắt rơi vào Đại Nhật Thần Trưởng giao diện. Tên: Đại Nhật Thần Trưởng. Tiến độ: 50. Trạng thái: hơi có sở thành. Miêu tả: Hỗn Nguyên Quy Nhất, Đại Nhật Chi Quang. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Đại Nhật Thần Trưởng tu hành tiến độ. Hắn lặng lặng đứng tại phòng luyện công trung ương, cũng không có trực tiếp bắt đầu công pháp tăng lên, mà là có hơi quay đầu, hướng phía cửa lớn đóng chặt nhìn lại. Đạo kia nhường hắn cảm giác kỳ quái vi diệu khí tức, lại trong Thương Viễn Thành như ẩn như hiện. Trải qua liên tục hai lần cảm giác, hắn trên cơ bản có thể xác nhận, đạo này khí tức phải cùng linh thần không có có liên hệ gì, ngược lại càng giống bị ẩn tàng ngụy trang thần ý hiện hóa. Không phải là cực Bắc băng hải huyền thần tộc. Tại đánh với thi giải tiên một trận về sau, võ đế lao nhân ra ông ta tiếp tục bắt thượng, đem huyền băng hải trong giả chết thác sinh đại vu trực tiếp đánh chết, nhất đạo thần ý tùy theo phá không mà đi. Chẳng lẽ nói huyền thần tộc xuôi nam xuất hiện tại đại chu cảnh nội, chính là muốn đem đại vu thất lạc thần ý tìm kiếm quay về? Mấy cái hô hấp sau, Vệ Thao thu lại suy nghĩ, ngưng tụ tinh thần hướng phía được tuyển hạng điểm hạ đi. Hắn quyết định mặc kệ cái khác, trước tăng lên thực lực lại nói. Bạch, thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ, một mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí giống như cuồn cuộn sóng lớn, trong nháy mắt đem cả người hắn bao phủ trong đó. Vô hình, trắng lóa hỏa diễm đột nhiên tăng gọn. Vệ Thao nín thở, giống như một bước vào đến luyện thép lò cao trong. Quanh thân trong chốc lát bị nóng rực lực lượng hoàn toàn bao phủ. Khí tức thần bí đúng lúc này bắt đầu sôi trào. Trong phòng luyện công tỏa ra ánh sáng chói lọi, dường như là ở bên trong dâng lên một vòng đại nhật chi quang. Nhưng vẹn vẹn qua nháy mắt thời gian, tất cả quang mang liền lại đột nhiên hướng vào phía trong rút về thu lại, đều chui vào đạo kia quanh chân kết ấn thân ảnh. Tại Vệ Thao tận lực không chế giới, biến hóa cùng ảnh hưởng chỉ ở thể nội tiến hành, mà không có lại đối hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng mảy may. Trong phòng luyện công lần nữa trở nên hắc ám yên tĩnh, giống như vừa mới cháy bùng trắng loá hỏa diễm, bước lên đại nhật chi quang, cũng chỉ là ảo giác một hồi. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng trăm tức qua đi. Vệ Thao từ từ mở mắt, túi đầu nhìn về phía nâng lên hai tay. Chương 399, Thai Tang 2, chương 399, Thai Tang 2, như kim như ngọc làn ra mặt ngoài, mơ hồ có thể thấy được nhất đạo lưu quang bốn lượn bơi lội, đem tràn ngập hừng hực nóng rực lực lượng, hoàn toàn cố khóa tại trong thân thể. Hắn thở phào một ngụm trắng loá hỏa diễm. Vô thanh vô tức ở giữa, cái thứ hai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí lần nữa rót vào, dẫn động biến hoa ầm vang giáng lâm. Vẫn như cũng bị Vệ Thao hoàn toàn giam cầm tại bên trong thân thể, không có tiết lộ ra ngoài một tơ một hào. Chất đầy nguyên một mặt tường dược liệu viên đan dược mắt trần có thể thấy giảm bớt, dùng để bổ sung công pháp tăng lên mang tới tiêu hao. Sau đó là quả thứ ba kim tệ, đồng dạng bị vùi đầu vào đại nhật thần trường trong. Kim tệ từng mai biến mất, biến hóa càng phát ra tới kịch liệt. Vâng. Vệ Thao đột nhiên nheo mắt lại, cũng không còn cách nào khống chế tinh chuẩn biến hóa phạm vi. Trong chốc lát, đại đoàn trắng loá hỏa diễm xuyên thấu qua thất khiếu trào ra ngoài, sau đó nhanh chóng đem toàn bộ thân thể đều bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, vì chỗ hắn ở làm trung tâm, nóng dược hỏa diễm bay lên không, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Ngay cả phòng luyện công nóc nhà mặt tường cũng bắt đầu vỡ tan biến hình. Nhưng vào lúc này, lưỡng đạo áo trắng bạch bào, đầu đội mũ trùm thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại phòng luyện công ngoại trong viện. Mặc dù còn cách một khoảng cách, bọn hắn cũng đã cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt bức hơi. Đến tột cùng là ai ở bên trong bế quan tu hành? Loại cảm giác này, lẽ nào là tộc trưởng để cho chúng ta tìm kiếm Phương Nam Hoa Đức, Chu Tước chân ý? Huyền Vũ Chu Tước, Đàng Xà Quỷ Sa, tộc trưởng muốn tìm người có bốn loại chân ý kể bên người, bây giờ chỉ thấy Chu Tước chân ý hiển hóa, còn không biết có phải hay không là mục tiêu chân chính nhân vật. Bất kể có phải hay không là, chỉ cần chúng ta đem phát hiện tình huống báo cáo, tuyệt đối là một cái công lớn. Chỉ là ngắn ngủi vài câu trò chuyện thời gian, cảm giác nóng rực cảm giác liền lần nữa tăng lên kéo lên. Hàng loạt mồ hôi chạy xuôi tiếp theo, thấm ướt quần áo của bọn hắn, nhưng lại bị quần quần mà đến sóng nhiệt nướng bốc hơi sạch sẽ. Ngay cả bị chân kình che thể làn da đều có chút phát khô cảm thấy chát, mơ hồ làm đau. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, ánh mắt nghi ngờ không thôi, nét mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn quyết định lập tức rời đi, dùng tốc độ nhanh nhất đem truyền tin ra ngoài, không dám có một tơ một hào do dự chần chờ. Nhưng vào lúc này, tất cả phòng luyện công đột nhiên nổ tung vỡ ra. Vô số mảnh vỡ gào thét bay loạn, giống như thả xuống một viên uy lực to lớn cao bạo bom xăng. Trong nội viện tất cả thảm thực vật trong chốc lát trở nên khô héo và mèo, ầm vang hóa thành một cái biển lửa. Hai cái huyền thận tộc võ giả ánh mắt hoảng sợ, nét mặt tuyệt vọng, trước mắt chỉ thấy làm cho người mù mắt lộng lây bạch quang, cũng không thấy nữa cái khác chút nhan sắc nào cùng cảnh tượng. Trắng loá hỏa diễm còn đang thiêu đốt hừng hực, không chỉ đem trọn tọa sân nhỏ cũng bao phủ bao trùm, thậm chí còn đang hướng ra bên ngoài nhanh chóng lan tràn. Thời gian từng giờ trôi qua, tất cả mọi thứ đều đem hóa thành tro. Cuối cùng, theo nhất đạo ngồi xếp bằng thân ảnh chậm rãi đứng lên. Bạch sát hỏa diễm trái với lẽ thường loại bắt đầu hướng vào phía trong khép về co bảo, cho đến toàn bộ chui vào Vệ Thao thể nội. Vừa nãy hình như có người nào tới qua. Ta đã chuyên môn cùng Hồng Thạng Cường điệu qua, làm cho tất cả mọi người cũng rời xa phòng luyện công xung quanh, tốt nhất là có thể toàn bộ rút lui phụ đệ, chẳng lẽ còn thực sự có người không tin ta, không sợ chết. Vệ Thao chậm rãi chuyển động ánh mắt, ở trung quanh cháy đen dấu vết trong cẩn thận tìm kiếm. Một lát sau, hắn đẩy ra một đoàn tro tàn, từ dưới đất nhặt lên một đóa trải rộng vết dạ lam liên. Thì ra là thế, nhìn tới suy đoán của ta là chính xác. Cực Bắc Băng Hải, Huyền Thận tộc nhân, ta trước đó cảm giác được có chút không đúng, nguyên nhân quả nhiên là rơi vào trên người bọn họ. Vệ Thao thở dài, hai đầu lông mày hiện lên một chút giật mình nét mặt. Trầm mặc một chút, hắn trầm thấp thở dài, bọn hắn ẩn tàng rất tốt, ngay cả ta cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ đã nhận ra bọn hắn tồn tại, muốn chân chính tìm thấy người còn không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian tinh thần và thể lực. Đáng tiếc vận khí của bọn hắn có chút không tốt, tốt cũng may Thương Viễn Thành ở lại vốn cũng không sao, lại là không nên đã chạy tới đứng ngoài quan sát của ta tu hành, cuối cùng chỉ có thể là bị một đợt đổ nướng trực tiếp mang đi. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện trước mắt. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, đem chú ý lại lần nữa trở về tới công pháp giao diện phía trên. Tên: Đại Nhật Thần Trưởng tiến độ 100%. Trạng thái: Đăng Phong tạo cực. Miêu tả: Hỗn Nguyên quy nhất, Đại Nhật chi quang. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Đại Nhật Thần Trưởng tu hành tiến độ. Hắn trầm mặc nhìn chăm chú Đại Nhật Thần Trưởng miêu tả, xa vào đến thời gian dài trầm mặc trong suy tư. Theo 50 tiến độ bắt đầu, đến bây giờ 100% Đăng Phong tạo cực, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thực lực để thăng. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, nhường hắn về đến Cực Bắc Băng Nguyên, đối mặt cao cao tại thượng thi giải tiên, hắn đã có lòng tin cùng hắn chính diện đánh một trận. Tạm thời không đề cập tới có thể hay không chiến thắng, chí ít dựa theo thi giải tiên làm lúc biểu hiện ra chiến lực, ở đây trên mặt tuyển sẽ không tượng trước đó như vậy rơi vào hạ phong. Nói như vậy, võ đế cũng không cần bị ép sử dụng ra hư vô tịch diệt lực lượng, có thể còn có thể đem sinh mệnh một mực kéo dài tiếp. Vệ Thao ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, trước mắt lặng yên hiện ra đạo kia kim quan bát phục thân ảnh. Hoàng cực kinh thế, thiên gia con cháu. Còn có đạo kia ôn hòa thanh âm bình tĩnh, lại tại bên tai chậm rãi vang lên. Hắn một tiếng trầm thấp thở dài, hai tay chậm rãi nâng lên. Khu thần ý, Ngự Hoàng Cực. Sau đó một trường chậm rãi về phía trước đánh ra. Bạch. Nhất đạo gió nhẹ lướt qua, cuốn lên mặt đất tất cả cho tàn, dần dần trước người tụ lại biến thành một đống. Vệ Thao đúng lúc này thu tay lại, quay đầu nhìn về phía hắc ám màn đêm chỗ sâu. Nam Vương Chu Tước, Huỳnh Hoặc Hòa Đức, các hạ trước đó ẩn tàng được càng tốt hơn, để cho chúng ta chưa bao giờ cảm giác phát giác được ngài tồn tại. Kết quả lại là không động thì thôi, khẽ động kinh người, ra tay chính là Chu Tước chân ý ngang qua bầu trời đêm, muốn không chú ý đến các hạ đều là không được. Theo khàn khàn khô khốc tiếng vang lên lên, nhất đạo giản mua còn lưng thân ảnh theo sau tường đi ra. Tại Vệ Thao trước người 10 mét chậm rãi đứng vững. Ta chưa bao giờ có bất luận cái gì ẩn tàng. Các ngươi tìm không thấy ta, chỉ là bởi vì các ngươi phương pháp không đúng. Nói một chút đi, ngươi lại là người nào, chạy đến tìm ta cần làm chuyện gì? Vệ Thao chỉ nhìn đối phương một chút, liền làm tức rời ánh mắt, tiếp tục ngước đầu nhìn lên giống như mâm tròn mặt trăng. Áo bào đen lão giả cúi người hành lễ, tư thế cung kính đến cực điểm, không biết ngài hay là hay không còn nhớ, ban đầu ở Bắc Địa Hoang Nguyên, đã từng cùng ngài từng có một phen trò chuyện, còn tặng cho luyện thần chi pháp chủ nhân. Vệ Thao khẽ nhíu mày, thở dài nói, còn nhớ, chẳng qua hắn là chủ nhân của ngươi, mà không là chủ nhân của ta, điểm này còn hy vọng lão tiên sinh có thể thật sự phân rõ. Ngài nhắc nhở đúng, là lão hủ bỏ mất. Áo bào đen lão giả lần nữa cúi người hành lễ, chủ nhân hy vọng có thể cùng các hạ gặp mặt một lần, có một số việc mong muốn cùng ngài giao lưu thương lượng. Vệ Thao trầm mặc một chút, hắn muốn gặp ta, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Chủ ta châu nghĩ suy nghĩ, lão hủ không dám ngông cuồng ước đoán. Áo bào đen lão giả đứng thẳng người, cân nhắc chậm rãi nói ra, bất quá ta có thể nhắc nhở các hạ một câu, vừa mới hai cái huyền thận tộc nhân tới đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là chuyên môn vì ngài mà đến. Ồ, chuyên môn vì ta mà đến? Vệ Thao đột nhiên nở nụ cười, ta cùng bọn hắn không oán không kiều, ngược lại là nghĩ mãi mà không rõ tại sao muốn tìm thấy trên đầu của ta. Không phải bọn hắn không nên tìm ngài, mà là huyền thận tộc trưởng mong muốn tìm ngài. Áo bào đen lão giả tả hữu các nhìn một chút, sắc mặt tùy theo trở nên nghiêm trọng, với lại vì tìm được ngài tung tích, hắn nhưng là hao tốn không nhỏ khí lực, phái ra không biết bao nhiêu thám tử. Huyền thận tộc trưởng. Vệ Thao hỏi nói, điều này càng làm cho người hơi kinh ngạc, không biết hắn tìm ta muốn làm gì. Có người nắm hắn làm việc, danh tự của người kia gọi là Linh Chân Tử. Áo bào đen lão giả âm thanh bỗng dưng thấp xuống, chủ ta hiểu rõ tin tức này, liền nghĩ đến nhắc nhở một chút công tử, đỡ phải công tử đến lúc đó sẽ trở tay không kịp. Nếu như công tử muốn biết kỹ lưỡng hơn thông tin, chủ ta tùy thời xin đợi ngài đến. Chương 400, màu máu, 1, chương 400, màu máu, 1, bóng đêm như nước, sao thưa trăng sáng. Nhàn nhạt ngân huy im ắng chiếu rọi tới, dường như là tinh khiết thiên nga nhung tơ, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở bên trong. Thương Mãng Sơn Trần, một tòa rách nát điển trang. Áo bào đen lão giả trầm mặc đứng trang nghiêm tại trong tiểu viện. Trước mặt bàn đá ghế vuông không có mờ ai, lại bày xong mấy đĩa tinh xảo điểm tâm, còn có một bình nước trà bốc lên lượn lờ mùi thơm ngát. Ánh mắt hắn nửa mở nửa khép, bình yên không động tĩnh yên lặng chờ đợi. Đột nhiên một sợi gió nhẹ lướt qua, lại có cực nhẹ vang lên sàn sạt lên, như có như không truyền vào trong tai. Lão giả đúng lúc này mở to mắt, nét mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng cung kính. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, tất cả tiểu viện dường như trở nên có chút khác nhau. Dường như là cùng thiên địa bên ngoài cách biệt, tất cả mọi thứ cũng im ắng đình trệ bất động. Bạch. Lão giả trước mắt không có dấu hiệu nào muốn hoa, trung quanh ma quái lại khôi phục bình thường, liền như là vừa mới cảm giác chỉ là một giấc mộng. Bên cạnh cái bàn đá lại có thêm nhất đạo mơ hồ quang ảnh, theo gió đêm quét không ngừng biến ảo các loại hình dạng. Lão nô gặp qua chủ thượng. Áo bào đen lão giả nghiêm túc quần áo, quỳ xuống đất hành lễ. Ta cũng đến, hắn lại còn chưa tới sao? Nhất đạo hư vô mở mịt âm thanh nhàn nhạt vang lên, theo vặn vẹo quang ảnh trong chậm rãi truyền ra. Áo bào đen lão giả trầm mặc một chút, quay đầu nhìn về ngoài viện nhìn lại, đêm đó nhìn thấy hắn về sau, hắn rõ ràng nói khẳng định phải đến gặp mặt chủ thượng, có thể là bởi vì chuyện gì có trì hoãn, mới biết đến chậm một chút thời gian. Vậy liền chờ một chút đi, vừa vặn thừa dịp lúc này, ngươi đem thu thập được tình báo cho ta giảng thuật một lần. Thân ảnh mơ hồ không ngừng chập chờn, dường như là trong gió ánh nến đang thay đổi nhìn hình dạng. Thời gian từng giờ trôi qua, tầng mây dần dần nổi lên, che lại ánh trăng như nước, cũng làm cho bóng đêm trở nên càng thêm yên lặng tĩnh mịch. Mặc dù đã thả chậm tốc độ nói, với lại dường như nói được việc không lớn nhỏ, áo bào đen lão giả cuối cùng vẫn là ngừng lại, đem biết mọi thứ đều đổ sạch sẽ. Trong quá trình này, hắn không biết bao nhiêu lần hướng phía bên ngoài nhìn lại, nhưng thủy chung chưa từng nhìn thấy đạo kia vốn nên đã sớm đến thân ảnh. Vậy trước tiên như vậy đi. Vạn mèo quang ảnh dần dần thu lại, lộ ra bên trong xíu xiu hiểu điểm nữ tử. Nàng bưng lên sớm đã biến lạnh nước trà uống một ngụm, trên mặt hiện nụ cười nhạt, nhìn tới hắn là sẽ không tới, thật sự chính là có chút không hữu hảo đấy. Đang khi nói chuyện, vì thân thể của hắn làm trung tâm, một mảnh nhỏ không gian cũng nổi lên từng đạo gợn sóng. Trước mặt bàn đá, dưới thân ghế đá, thủ bên cạnh chén trà, đều tựa hồ đang không ngừng tại hư ảo cùng chân thực trong lúc đó qua lại chuyển đổi. Áo bào đen lão giả ánh mắt khủng hoảng, túi đầu xuống, che giấu đi đáy lòng dâng lên sóng to gió lớn. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi cũng cùng hắn nói cái gì, hắn rốt cục đáp ứng không có. Hay là nói, ngươi căn bản chính là đem sự việc làm hư hại, nhưng lại ôm chút lòng chờ mong vào vận may mong muốn lừa gạt với ta. Nàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú trong màn đêm buông xuống tầng mây, chờ đợi áo bào đen lão giả trả lời. Phù phù. Áo bào đen lão giả cũng không còn cách nào gìn giữ đứng yên tư thế, hai đầu gối mềm nhũn lập tức quỳ sát xuống. Hắn đè xuống trong lòng sợ hãi, nỗ lực bình phục run rẩy giọng nói, hồi chủ thượng lời nói, lão nô chính là dựa theo phân phó của ngài, cùng hắn nói một chút linh thần địa tiên, linh chân thần tử, còn có đạt được đại vu huyết đục huyền thần tộc trưởng. Lại cùng hắn nói muốn phải thoát khỏi loại nguy cơ này cục diện, cùng chủ thượng hợp tác chính là lựa chọn thích hợp nhất. Nói đến chỗ này, áo bào đen lão giả biểu hiện ra cực lớn hoài nghi. Hắn làm lúc chính xác trực tiếp đáp ứng xuống, với lại lần nữa cùng lão nô xác nhận thời gian địa điểm, tỏ vẻ tuyệt sẽ không cầm tài sản của mình tính mệnh nói đùa, liền xem như thiên thượng hạ giao tử, vậy nhất định sẽ đúng giờ tới trước phó ước, cùng chủ thượng gặp mặt một lần. Ngoài ra, lão nô còn nhường ám ảnh canh giữ ở tòa phủ đệ kia chung quanh, nếu như người kia phải rời khỏi tự nhiên là ngăn không được hắn, nhưng tuyệt đối sẽ trước tiên đem tình báo truyền tới. Có thể cho đến hôm nay vào buổi tối, tất cả mọi thứ cũng còn biểu hiện bình thường, người kia trừ ra đóng cửa lại tu hành bên ngoài, cái khác liền rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng đột nhiên nở nụ cười, giọng nói không màng danh lợi chậm rãi nói, cho nên nói, thiên thượng không có hạ giao tử, hắn đều không tới đúng không? Con uổng phí ta cố ý chuẩn bị cho hắn một phần lễ gặp mặt, cuối cùng vậy mà sẽ là như thế này, một loại làm cho người không biết nên khóc hay cười kết quả. Chủ thượng thứ tội, lão nô. Nàng khoát khoát tay, áo bào đen lão giả đột nhiên đứng thẳng bất động, một chữ đều không thể nói thêm gì đi nữa. Ta không trách ngươi, rốt cuộc ngươi là theo ta thật lâu lão bục, trung tâm phương diện tự nhiên không cần hoài nghi. Với lại tại đây lưỡng ngày, ngươi vị của ta giáng lâm vẫn đang làm chuẩn bị, không có có nhiều thời gian hơn tinh thần và thể lực đi theo dõi hắn, nếu không cũng sẽ không có loại tình huống này xuất hiện. Đang khi nói chuyện, trên mặt nàng lại lần nữa nổi lên nụ cười, bất quá, lùi một bước suy nghĩ lời nói không chừng hắn là thực sự có việc, thậm chí là gặp phải phiền phức gì, cho nên mới làm trễ nải tới trước cùng ta gặp mặt, mà không phải muốn cố ý gấp mặt mũi của ta, thả ta bổ câu. Bạch Như Sơn tự nhạc gáp lực xoay mình tản đi, áo bào đen lão giả lần nữa khôi phục tự do. Hắn lúc này mở miệng nói, lão nô cái này vào thành đi điều tra, cho dù cứng rắn buộc, cũng phải đem người cho chủ thượng một tới. Nàng gật đầu, thành nội nên còn có dấu linh giáo môn đồ, ta như là xuất hiện ở chỗ nào, có khả năng sẽ khiến linh chân tử, thậm chí là linh thần chú ý, cho nên xác thực muốn làm phiền ngươi đi qua nhìn một chút, rốt cục là thế nào tình huống. Chỉ là buộc đến thì không cần, dù sao lấy hắn triển hiện ra cấp độ thực lực, ngươi không nhất định là đối thủ của hắn, rất có thể bị đánh chết tươi. Áo bào đen lão giả nhận mệnh lệnh mà đi. Chỉ còn lại nàng một người, ngồi ngay ngắn ở trong nội viện ghế đá, nhắm mắt lại lâm vào tĩnh tư. Mặc dù xuất hiện biến hóa, tâm tình của nàng bình tĩnh như trước. Càng là cần cẩn thận chuẩn bị sự việc, liền vượt dễ xuất hiện đủ loại ba động. Đây đều là lại chuyện không quá bình thường. Đơn giản là hướng phía xấu nhất chỗ dự định, hướng về chỗ tốt nhất nỗ lực, chuyện thế gian đều như thế. Tầng mây càng thêm trầm trọng, gió đêm có thêm một chút tầm ướp ý to như hạt đậu giọt mưa rất nhanh rơi xuống, đem toàn bộ thiên địa nối thành một mảnh. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần mà đến, xuyên thấu tinh mịn màn mưa, bước vào trong tiểu viện. Áo bào đen lão giả sắc mặt thảm đạm, giọng nói phức tạp nói, hắn đã chạy, ngay cả một nhà người đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nguyên bản tại xung quanh nhận nút ám ảnh cũng là bị nhiễu loạn tâm thần, từ đầu tới cuối đều không có phát hiện cảnh báo. Ồ, ngay cả ám ảnh đều bị ảnh hưởng tới tâm thần sao? Nàng theo ngồi thật lâu ghế đá chậm rãi đứng dậy, nói như vậy, ta ngược lại thật ra có cần phải tự mình đi xem một cái, rốt cục là cái gì tình huống. Một khắc đồng hồ về sau, hồng gia lão trạch, vạn mẹo quang ảnh lặng yên chạy xuôi, hành tẩu tại mênh mông màn mưa trong. Như thế thuần túy quỷ sa chân ý lưu lại, chẳng trách ám ảnh không có tiếp cận nơi này, đều sẽ bị bất chi bất giác nhiễu loạn tâm cảnh, ảnh hưởng tinh thần. Nàng điếu ớt thở dài, đi vào nhất đạo hành lang. Tại một gian cổ kính phòng ngủ trước dừng lại, nàng nhìn cửa phòng đóng chặt, xa vào đến thời gian dài trong trầm mặc. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Nàng đẩy cửa vào, nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng tại sạch sẽ đổi mới hoàn toàn trên giường ngồi xuống. Thì ra là thế, chẳng thể trách hắn có thể người mang bốn loại chân ý huyền niệm kế bên người. Nguyên nhân chân chính lần nữa ngoài ta đoán trước, hắn lại là hư không hành giả. Hơn nữa còn không phải phổ thông hư không hành giả, điều này gần như tại không gợn sóng ba động, thậm chí ngay cả ta đều muốn giấu giếm quá khứ. Cho nên nói, hắn đúng là đi rồi, nhưng lại không tính thật sự rời khỏi. Như vậy, ta đều bình yên bất động, trên giường của hắn chờ hắn quay về. Cùng một thời gian, Bắc Địa Hoang Nguyên. Ai Tang đem một vò rượu mạnh đổ vào trong miệng, chậm rãi thở ra một ngụm nóng rực khí tức. Đại Chu Tề Địa phát hiện Chu Tức chân ý, với lại ở đâu thám tử đã xác nhận bỏ mình. Hắn cúi đầu nhìn quỳ một chân trên đất huyền thận võ giả, trên mặt hiện ra vẻ giữ tận nụ cười. Tin tức này tới vừa đúng, ta vừa mới đem trong lòng sát ý tích lũy đến sôi trào trình độ, chính cần địch nhân cường đại đem nó đều chút xuống thả ra. Tốt nhất hắn đủ mạnh, mới sẽ không để cho ta tại bao hàm hy vọng sau đó, lại chỉ có thể thu hoạch vô tận thất vọng. Thì mẫu sao huyệt, hắc ám thạch điện. Vệ Thao hai mắt khép hở, trên mặt hiện lên một tia đau khổ nét mặt. Lấy thân thể làm trung tâm, có thể thấy rõ ràng bạch quang quấn lượn quanh, hỏa diễm bốc lên. Thậm chí có lờ mờ có thể nghe mùi khét lẹn, đều theo bên ngoài thần tản mát mà ra. Bằng vào ta hỗn độn vô tướng khổ luyện chi thần, lại đã có thể ngửi được nhàn nhạt đồ nướng mùi thịt. Nam Cung Chu Tước, Huỳnh Hoặc Hoa Đức, ta không phải là Chu Tước chân thân, bởi vậy tại mại thụ hừng hực nóng dược phương diện, xác thực là rất lớn yếu hạng, ngay cả khổ luyện công pháp đều chỉ năng lực làm dịu, mà không cách nào không lọt vào mắt. Sau một hồi, Vệ Thao mở to mắt, chậm rãi thở ra một ngụm nóng dược khí tức, lập tức dẫn động bạch quang lấp lánh, hỏa diễm tăng vọt, đem nhiệt độ lại hướng lên tăng lên không chỉ một tầng. Nhưng vào lúc này, thanh trạng thái lặng yên hiển hóa hư không. Tên: Đại Nhật Thần Trưởng tiến độ 110. Trạng thái: phá hạn một đoạn. Miêu tả: Chu Tước dần dần sinh, hỏa đức trọng minh. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Đại Nhật Thần Trưởng tu hành tiến độ. Vệ Thao yên lặng nhìn chăm chú Đại Nhật Thần Trưởng miêu tả, hồi lâu đều không có quyết định quyết tâm lần nữa tăng lên. Tại cái kia trăng sáng sao thưa ban đêm, cùng áo bào đen lão giả một phen trò chuyện, mặc dù đối phương cũng không có lộ ra quá nhiều chi tiết thông tin, cũng đã nhường hắn người thấy gió thổi báo rông báo sắp đến mịt mờ nguy hiểm. Địa tiên linh thần, linh chân thần tử, có thể thành tựu đại vu huyền thần tộc trưởng, lại thêm áo bào đen lão giả thần bí chủ nhân, mỗi một cái đều không phải là kẻ vớ vẩn. Với lại bọn hắn đều đem ánh mắt liếc về phía thân thể hắn. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, hắn tình cảnh hiện tại nhìn như rất nguy hiểm, kỳ thực một chút cũng không an toàn. Chương 400, màu máu 2, chương 400, màu máu 2, bởi vậy tuyệt đối không thể khinh địch chủ quan, nhất định phải chú ý cẩn thận đối đãi. Cho nên nói, Vệ Thao lúc này không tiếc tiêu hao tinh thần, tìm ra Thương Viễn thành nội ẩn dấu nhãn tuyến, lại sắp đặt hồng thẳng một nhà cùng Hoàng Giao Vân xuôi nam rời khỏi. Chính hắn thì ngựa không dừng vó hư không tung hành, đúng lúc này mở ra một vòng mới tăng lên. Chỉ là Vệ Thao vậy không nghĩ tới, Đại Nhật Thần Trưởng tại đạt đến 100% đăng phong tạo cực tầng thứ về sau, lục thể của hắn dường như bắt đầu có chút không chịu nổi phụ tải. Nhất là lần nữa hướng lên tăng lên tới phá hạn một đoạn về sau, hắn đối với hừng hực nóng rực mại thụ độ lại đã muốn tới cực hạn. Nếu như không quan tâm tiếp tục nữa, có thể cả người đều đem trở thành một chi cháy hừng hực ngọn đuốc. Phát hiện vấn đề, liền muốn bắt đầu giải quyết vấn đề. Mặc kệ tại sự tình gì phía trên, đều là sóc bổ không phá chân lý tuyệt đối. Vệ Thao lâm vào trầm tư, tìm kiếm giải quyết vấn đề phương thức. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu qua đi. Đột nhiên một điểm linh quang bỗng nhiên thoáng hiện, xua tán đi trước mắt mạng lớn hắc ám. Vì sao ngữ tại tăng lên hỏa kháng ý nghĩ? Bắc Cung Huyền Vũ là Nhâm Quý Thủy, vừa vặn đối ứng Nam Phương Chu Tước, Huỳnh Hoặc Hỏa Đức. Cho nên nói đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là phải dùng nghề cũ đến giải quyết vấn đề, bởi vì cái gọi là hải nạp bách xuyên, cân đối đôi sông, ta tự nhiên ở chính giữa, lại há có thể nhường ngoại vật dắt mũi thuốc đầy tự thân. Uy xả nhất niệm sinh, nháy mắt thiên địa rộng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái lại xuất hiện trước mắt. Vệ Thao tâm niệm vừa động, đem ánh mắt tập trung tại phía trên Huyền Vũ chân giải. Tên: Quy Xả Giao Bàn. Tiến độ: 1600. Trạng thái: phá hạn 150 đoạn. Miêu tả: Huyền Vũ dần dần sinh, quy xả trùng minh. Có phải tiêu hao một viên thanh trạng thái kim tệ, tăng lên quy xả giao bàn tu hành tiến độ. Vệ Thao không có do dự, trực tiếp lựa chọn là. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí bắt đầu rót vào thân thể, nhục thân cùng tinh thần song trọng biến hóa tùy theo giáng lâm. Oeng! Đột nhiên hắc ám phun trào, lạnh băng tử ý giáng lâm. Quy xả giao bàn to lớn hư ảnh, tự Vệ Thao sau lưng chậm rãi hiện lên. Một đôi tinh hồng đôi mắt chậm rãi mở ra, phản phất hắc ám thâm không sáng lên hai ngôi sao. Mà theo biến hóa mở ra, hắn cảm giác được đã lâu mát lạnh tâm ý dường như là tại nóng bức ngày mùa hè, uống xong một chén mới từ tủ lạnh lấy ra đồ uống lạnh. Tiếp xuống một quãng thời gian, kim tệ từng mai biến mất không thấy gì nữa. Quy xả giao bàn bắt đầu không ngừng kéo lên cao. Vệ Thao một hơi đầu nhập 30 mai kim tệ, đem nó đột phá đến phá hạn 160 đoạn. Nóng hổi cảm giác bỏng đã giảm xuống hơn phân nửa, còn lại đã tại có thể chịu đựng trong phạm vi. Khảm lá nước, ly là hỏa, thủy hỏa tương dung, âm dương đối xông. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, chưa hết phòng thèm ngừng lại. Hắn mong muốn tiếp tục nữa, đem một vấn đề này giải quyết triệt để. Thậm chí còn chuẩn bị tiến thêm một bước, mượn nhờ Chu Tước Huyền Vũ chân ý mang tới thủy hỏa tương dung, âm dương đối xông, đem hỗn độn vô tướng cảnh giới kim cương pháp thân tiến thêm một bước, chạm đến nhục thân khổ luyện tầng thứ cao hơn mỹ diệu phong cảnh. Nhưng mà xuất hiện lần nữa kịch liệt đau đầu, lại làm cho hắn không thể không ngừng lại, tạm thời bỏ đi tiếp tục tăng lên suy nghĩ. Trải qua liên tiếp mấy lần công pháp thăng cấp về sau, chân linh thần hồn cuối cùng lại bị kéo dài đến cực hạn. Nhất định phải đối chân linh thần hồn lần nữa cường hóa tăng lên, mới có thể ứng đối với kế tiếp khiêu chiến. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Trầm mặc suy tư một lát, hắn quyết định đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Chính là muốn đóng cửa lại bế quan khổ tu, đem thực lực để thăng đến hiện giai đoạn tiến không thể tiến tầng thứ. Như thế mới có thể đem có thể tồn tại nguy hiểm hóa thành cơ duyên, nhường tất cả chọc tới trên đầu của hắn địch nhân quỷ gối trước người. Năng lực an toàn bộ ăn hết, không thể ăn, cũng muốn hết thể xé nát đánh nổ. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thao đem ánh mắt theo thanh trạng thái bên trên rời đi, nhìn về phía cháy đen dấu vết trong sáng lên nhàn nhạt bạch quang. Nghĩ đến đều làm, không có chút gì do dự. Bạch, một sợi tơ nhện chậm rãi nô ra. U Huyền Quỷ Ti gánh chịu phân thần, lặng yên chui vào vừa mới kết thành mạng nhện chỗ sâu. Hào quang nóng ánh bỗng nhiên thoáng hiện. Nhất đạo phân thần đúng lúc này chui vào trong thông đạo. Trải qua một lần hư không tung hành về sau, Vệ Thao đối với cái này đã thành thạo điêu luyện, xe nhẹ đường quen. Mặc cho hắc ám không gian bao vây, tuần hoàn theo kia ti trong cõi u minh cảm ứng, cho đến đầu nhập hắc ám cuối đoàn kia quang mang chỗ sâu. Bành, đầu nâng lên một cái bọc lớn, còn giống như phá khai rồi một đường vết rách. Máu tươi theo cái chán rơi lã chã tiếp theo, ngay cả con mắt đều không thể mở ra. Cùng lúc đó, còn có liên tiếp không ngừng trọng kích, theo mỗi cái phương hướng không dừng lại rơi vào trên người. Vệ Thao còn chưa thích ứng đột nhiên xuất hiện quang ám chuyển đổi, liền phát hiện cỗ thân thể này lại gặp phải như thế bạo ngược đối đãi. Hắn nín thở, cảm thụ lấy đã lâu sưng đau nhức, lúc này hai tay ôm đầu, đem thân thể quận mình một đoạn, mức độ lớn nhất giảm bất yếu hại bại lộ diện tích. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một lát sau, len ken một tiếng vang dọn, người kia vứt xuống cây gậy trong tay. Hôm nay tính ngươi người trẻ tuổi hảo vận, nếu như còn có lần sau, lại để cho ta nhìn thấy ngươi đi quản ân ngâm sự việc, liền trực tiếp đánh chết ngươi. Một cái niên kỷ cũng không tính lớn thanh âm nam tử vang lên, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ hứng thú. Sau một khắc, người trẻ tuổi muốn quay người rời đi. Vệ Thao đúng lúc này dãy rủa lấy đứng lên. Hắn một tay vỗ ngực, một cái khác tay vắt chéo sau lưng, còn có máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuống, tích tắc rơi trên mặt đất. Nhân nhân, là ai? Vệ Thao chậm rãi mở miệng, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, ánh mắt bên trong hiện lên nhất đạo không hiểu quan mang. Mặc kệ là dính đầy vết máu ngắn tay quần dài, hay là trên mặt đất chồng chất các loại rác thải, cũng tại nói cho hắn biết một sự thật. đó chính là hỉ mẫu lưu lại ấn ký thế giới này, lại đã xuất hiện phát triển kỹ nghệ sau mới có các loại đồ vật. Mặc dù so ra kém xuyên qua trước các loại khoa kỹ, nhưng cũng mang đến cho hắn tương đối lớn kinh ngạc, thậm chí ngay cả tinh thần cũng xuất hiện trong chốc lát hoảng hốt. Hứa Diệu, tiểu tử ngươi còn dám giả vờ ngây ngốc? Nhìn tới hay là đánh cho quá nhẹ, mới khiến cho ngươi cảm thấy ta không dám muốn mạng của ngươi. Ta nói thật cho ngươi biết, bây giờ cái này hỗn loạn thế đạo, chết một hai người chính là lại chuyện không quá bình thường. Ngươi cho dù là vô dụng tại cái này bãi rất trong, cũng chỉ có chó hoang sẽ tới giúp ngươi nhặt xác. Người trẻ tuổi mặt lộ u ám nụ cười, chậm rãi đi lên phía trước, đưa tay một cái tát liền đánh xuống tới. Cách. Giang giác. Hai âm thanh đồng thời vang lên, còn có một cỗ máu tươi trong nháy mắt bao tổ phi. Ngươi. Người trẻ tuổi che cái cổ, tầm mắt đột nhiên một mảnh xích hồng, ngay cả thân thể cũng trong nháy mắt trở nên run rẩy rét run. Giang giác. Lại là một đạo bạch quang hiện lên, hắn mềm mềm ngã xuống, ngồi liệt tại đống rác bên trên, môi hít hít nói không ra lời. Vừa mới giáng lâm thiếu chút nữa bị đánh chết tươi, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước vượt cảm giác vượt thua thiệt. Không trực tiếp xử lý ngươi, tâm ý của ta liền sẽ không thông thuận, suy nghĩ cũng không thể thông suốt, chỉ có thể nói ngươi chọn chết có đạo, tuyệt đối không trách được trên đầu của ta. Vệ Thao xóa một cái trên mặt máu tươi, vứt bỏ trong tay mảnh kiếm bể, ngẩng đầu nhìn về phía đang nhanh chóng trở tối, mơ hồ còn có một tia huyết hồng bầu trời, hai đầu lông mày hiện lên một tia không hiểu phức tạp nét mặt. Một lát sau, hắn để lại túi áo bên trong hỉ mẫu tự thần, chậm rãi nhắm mắt lại. Cùng linh ấn sơn tô mạc khác nhau, hắn chân linh ấn ký còn tính là ổn định, lại tại câu thông liên hệ sau hoàn toàn từ bỏ chống lại, thậm chí thông qua hỉ mẫu tượng thần chủ động tiếp dẫn của ta phân thần đến. Thật sự là để người khó có thể lý giải được, đây rốt cuộc là thế nào một loại muốn chết tinh thần? Chẳng lẽ nói chỉ có tuyệt vọng bất lực người mới biết đem hy vọng ký thác vào trên người hỉ mẫu, điên cuồng cầu nguyện chờ mong nó giáng lâm, cho dù là vì thế nỗ lực mọi thứ đều ở chỗ không tiếp. Hắn nguyện vọng duy nhất chính là để cho ta cái này cái gọi là giáng lâm thần sứ đi bảo hộ ân âm. Thế nhưng ta vừa giết người, có thể lập tức liền muốn chèo thuyền đi đường. Dưới loại tình huống này, ân ngâm lại tính là cái thứ gì? Thở ra một ngụm tràn ngập huyết tinh vị đạo trọc khí, Vệ Thao cúi đầu nhìn qua trên mặt đất đã bất động thi thể, nhìn nhìn lại cách đó không xa ngó giáo giác mấy đầu chó hoang, chợt phát hiện giá hỏa này nói dường như đều là thật. Chết một hai người, hình như thật sự không phải cái đại sự gì. Đem thi thể kéo vào giáp thải chỗ sâu, Vệ Thao chậm rãi lui về phía sau, làm hết sức địa xóa đi lưu lại dấu chân và dấu vết, ở một bên lặng lặng quan sát chó hoang xuống lại đi lên gặm ăn thi thể. Sau đó không lâu, hắn tìm thấy một dòng sông nhỏ thanh tẩy thân thể, thay đổi theo bãi rác tìm thấy trang phục, bắt đầu hướng phía có ánh sáng địa phương nhích tới gần. Gió đêm tập thổi đi ban ngày góp nhặt cả ngày nhiệt khí, đem cái này đêm hè trở nên mát mẻ nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Vệ Thao đứng ở một tòa thành thị góc đường chỗ tối, yên lặng nhìn chăm chú ven đường chưa bài, cùng với người tới lui nhóm, đột nhiên liền có trùng phảng phất giống như cách một thế hệ không hiểu cảm xúc. Hai cái mặc mát lạnh cô gái trẻ tuổi theo dưới đèn đường đi qua, trong tay riêng phần mình mang theo một túi đồ vật, hẳn là mới vừa từ trong cửa hàng mua được đồ ăn. Một người quần áo lam lũ trẻ con đưa các nàng ngăn lại, không biết có phải hay không là chuẩn bị đòi hỏi một chút đồ vật, kết quả rất nhanh bị dừng lại quát lớn đuổi đi, thậm chí còn đuổi theo tiến lên mắng vài câu. Sau một khắc, đột nhiên tiếng thét gào vang lên. Có người theo bên cạnh trong hẻm nhỏ xông ra, thừa dịp bên trong một cái cô gái trẻ tuổi không chú ý, đoạt một cái túi liền chạy. Các nàng dậm chân mắng to, nhưng cũng không dám đuổi về phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương biến mất tại hắc ám hẻm nhỏ chỗ sâu. Vệ Thao vuốt ve trong túi hỉ mẫu tượng thần, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía tầng mấy hội tụ bầu trời đêm, vẫn như cũ từ đó phát hiện một vòng nhàn nhạt huyết sắc quang mang, dường như là máu tươi vậy ở bên trên, cho người ta đem lại một loại kỳ lạ cảm giác ma quái. Hơn 20 phút sau, hắn tìm kiếm nhìn mảnh vỡ ký ức, đi vào một mảnh thấp bé dân cư. Nơi này hẳn là Hứa Diệu nơi ở. Chương 401, thức tỉnh, 1, chương 401, thức tỉnh, 1, chật chội đường tắt, thấp bé dân cư. Rác thải tùy ý chất đống, nước bẩn bốn phía chảy xuôi. Mặc dù đã là buổi tối, con rồi vậy còn không có nghỉ ngơi. Chúng nó lúc tụ lúc tán, vây quanh hư thối biến chất đồ ăn ong ong bay loạn, cho nguyên bản đêm khuya yên tĩnh đem lại một điểm khác âm thanh. Lòng bàn chân dẫm lên một đầu đồ uống hộp, trên bể không khí phát ra giòn vang. Con dọa đến một đầu đang kiếm ăn lao thử, tốc độ cực nhanh hướng phía tường động bỏ chạy. Có năm đó thương viễn ngoại thành kinh nghiệm cuộc sống, Vệ Thao đối với cái này không chút phật lòng, thậm chí còn sinh ra không hiểu cảm giác thân thiết. Hắn ở đây trong hẻm nhỏ bước nhanh ghé qua, đồng thời không ngừng quy nạp sửa sang lại nắm giữ thông tin. Hứa Diệu, 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học không có tìm được phù hợp công tác, một mực dựa vào bốn phía làm công duy trì sinh hoạt. Mấy tháng này vừa mới vào một nhà trang trí công ty, ở bên trong làm thiết kế cùng làm việc vặt. Ân Âm, 21 tuổi, mới vừa từ lên kinh cao đẳng học phụ tốt nghiệp, sau đó bước vào tập đoàn Bạch Sơn công tác, coi như là chắc chắn Bạch Phú Mỹ thiết lập nhân vật. Theo các loại trên ý nghĩa nói, hai bên căn bản cũng không phải là người một đường, vẻn vẹn là gần đây vì công tác nguyên nhân từng có tiếp xúc mấy lần, từ đầu tới cuối dường như cũng không nói qua mấy câu, làm sao lại thành rồi đang quản chuyện của hắn. Còn có cái đó bị ăn sạch người trẻ tuổi, dường như cũng không giống là thường xuyên chém chém giết giết bang phái thành viên, trong này rốt cuộc cẩn giấu đi thế nào bí mật. Được rồi, người đều chết rồi, liên quan ta cái rắm. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, tại một cái đinh tự đường giao dừng bước lại. Hắn nhìn chạm mặt tới hai viên tinh hồng tàn thuốc, lập tức liền lại khơi gợi lên đã tương đối xa xưa hồi ức. Nguyên bản đều quen thuộc cảm giác thân thiết, đúng lúc này lặng yên ánh vào hiện thực. Hai người này, chẳng lẽ đến ăn cướp? Lão bản, hai huynh đệ ta cái hai ngày này không thuận lợi, nếu không mượn hai cái tiền tiêu hoa. Tên nam tử lùn phun ra một điếu thuốc quyển, vô bên hông túi thứ gì đó. Một người khác chậm rãi tới gần, đầy mặt nụ cười nói, cho huynh đệ cái mặt mũi, ta cũng coi là kết giao bằng hữu, về sau. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị đột nhiên nâng lên đất cắt hoa mắt. Bành! Đúng lúc này một tiếng vang trầm, hắn che mặt ngã xuống, thậm chí còn chưa kịp kêu thảm, trên mặt liền lại bị đạp một cước, nghiêng đầu một cái trực tiếp ngất đi. Từ ngực, tên nam tử lồn nhất hầu phun trào, gian nan nuốt nước bọt. Hắn vô thức rút ra nút trong chùy thủ bên hông, nhưng vẫn sợ hãi rụt rè không dám xông thẳng lên tới. Với lại co rúm quẻ mắt, cùng với không dừng lại hai chân run rẩy, càng đem sợ hãi của hắn mở mịt hiện lộ không thể nghi ngờ. Tên nam tử lùn cũng là không có dự liệu được, đối diện ra hỏa kia vậy mà sẽ máu tanh như thế tàn bạo. Nếu như nói hai người bọn họ là làm ăn bất chính lưu manh, tên kia tuyệt đối chính là giết người như ngoé hung hãn, phỉ. Giống như căn bản cũng không cần trải qua suy nghĩ tự hỏi, đi lên đều chạy giết người đoạt mệnh mà đi, hoàn toàn không có chút do dự nào chần chờ. Thậm chí, kia vô dẫm mạnh tương đối dứt khoát lưu loát, nhìn qua còn có một chút cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nhưng mà, nếu là này hai lần rơi vào chính hắn trên người, nhưng lại không dám tưởng tượng sẽ là như thế nào một loại hậu quả. Kết giao bằng hữu, các ngươi cũng xứng. Vệ Thao tiện tay đem dính huyết hỉ mẫu pho tượng bỏ vào túi, lại từ bên cạnh cầm lên một khối cục gạch. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, trên người có tiền sao, cũng cho lấy ra ta. Mặc dù đối phương trên tay có lợi khí, mặc dù cỗ thân thể này cũng không có cái gì tu hành dấu vết, hắn vậy không hoảng hốt chút nào, tâm cảnh giống như ruộng cạn giếng cạn, từ đầu tới cuối không có sinh ra mảy may gợn sóng. Rốt cuộc hắn ý thức chiến đấu bất gọn, càng có dương cực huyền cảnh đại tông sư tinh thần ý thức, đối với thân thể khống chế vậy vượt xa thường nhân. Với lại tại loại này hắc ám bẩn thỉu môi trường trong giao thủ, hắn càng là hơn kinh nghiệm phong phú, xa không phải hai cái đánh chết thủ cũng không dám ở dưới mâu tặc có thể so sánh. Có. Tên nam tử lùn đống dưng một cái giật mình, liên tục không ngừng đem trong túi tiền giấy cũng móc ra. Trên người của ta tổng cộng chỉ chút này, không biết lão đại nào còn có không có. Vệ Thao chầm chầm vào tên nam tử lùn con mắt, tầm mắt ánh mắt xéo qua rơi vào bờ vai của hắn, lại là một bước về phía trước bước ra. Đem tiền cùng đao cũng ném qua đến, các ngươi là có thể đi nha. Vâng, ta cái này làm theo. Hai bên ánh mắt đối mặt, tên nam tử lùn thân thể lại là run lên. Hắn liên tục không ngừng đem vật trên tay ném lên mặt đất, không chút do dự xoay người rời đi. Bành! Vừa mới chạy ra hai bước, hắn chỗ con gối liền bị một cái phi gạch. Sau đó đột nhiên một cái lảo đảo, đụng đầu vào trên tường. Đúng lúc này lại bị Vệ Thao nắm chặt tóc, vì càng lớn lực lượng lại lần nữa đụng mấy lần, rất nhanh hai mắt trắng dã ngất đi. Sau đó không lâu, Vệ Thao vòng qua toàn bộ ngõ tối, quẹo vào ngoài ra một cái lối nhỏ trong. Hắn nhìn phía xa nhà tập thể, ánh mắt về đến ven đường treo lấy cũ nát chiêu bài tiểu điếm, một ít đã sớm bị thời gian cọ rửa đến ố vàng ký ức, đột nhiên nhưng vào lúc này lặng yên nổi lên đi ra. Tại thật lâu trước kia, hắn cũng như bây giờ, thường xuyên đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ trong lúc đó, tính toán trong túi còn thừa lại bao nhiêu tiền lẻ. Thời gian tại thời khắc này giống như đột nhiên dừng lại. Đã từng ký ức, trước mắt hiện thực, tại ý thức của hắn chỗ sâu lặng yên giao hội một chỗ, sau đó nhưng lại hướng phía riêng phần mình phương hướng trực tiếp rời khỏi. Dường như là đã chết đi, chung quy là không cách nào lại quay về. Đã từng thân mật nhất người, có lẽ sẽ tại nào đó thời khắc dần dần từng bước đi đến, cũng không còn cách nào cảm nhận được loại đó khí tức quen thuộc. Mà đây hết thảy, tại hồi lâu sau hồi tưởng lại lúc, liền như là bị trùm lên một tầng mơ hồ được tấm, dù thế nào nỗ lực đều khó mà tìm về trước đây rõ ràng ký ức. Vệ Thao nhắm mắt lại chậm rãi mở ra. Ngay tại trong nháy mắt này, hắn đột nhiên có chút hiểu được thi giải tiên cùng nữ phương sĩ. Mà đối với thông hướng vĩnh hằng bị ngạn truy cầu, vậy lần đầu tiên sinh ra một chút tò mò cùng mong đợi. Răng rắc một tiếng băng nhỏ, Vệ Thao lấy ra chìa khóa, mở ra loang lổ vết gỉ cửa sắt, mang theo một hồi gió nhẹ, gợi lên mặt đất bụi bặm. Ánh trăng theo khe cửa chiếu nghiêng đi vào, chiếu rọi tại phá đồ dùng cũ trong nhà phía trên, phân chia ra hai mảnh sáng tối xen lẫn khu vực, lấy ra vừa mới mua được thuận tiện thức ăn nhanh. Mở ra có thể xưng là đồ cổ tivi trắng đen. Vệ Thao tại trên ghế đầu ngồi xuống, tuyển cái chương trình thời sự, vừa ăn vừa nhìn lại. Thị nghị sĩ Lăng Nguyên hôm nay tiến về Bạch Sơn địa khu, đều xung quanh hoang dại núi rừng khai phát hạng mục cùng tập đoàn Bạch Sơn động sự trưởng tiến hành kỹ càng đàm phán. Bắc bộ khu mỏ quặng xảy ra quy mô nhỏ vũ trang sợ tập kích, kim sát vòng tròn tổ chức tuyên bố đối với chuyện này món phụ trách. Hiện tại xen kẽ một cái khẩn cấp tin tức, vốn là nào đó trường học xảy ra nguy hiểm khí thể tiết lộ sự kiện, tất cả sân trường bởi vì đã bị phủ kín, cấm chỉ tất cả nhân viên bước vào. Bởi vì lúc chuyện xảy ra chính vào đêm khuya, hiện nay tạm chưa phát hiện có nhân viên thương vong, sự cố nguyên nhân cụ thể cũng đang khẩn trương trong điều tra. Phía dưới thông báo quốc tế tin tức quan trọng. Trên đường đi chứng kiến hết thảy, nhìn lại thông báo tin tức, nơi này đúng là có chút hỗn loạn, chẳng qua cụ thể là tình huống thế nào, còn cần càng xâm nhập thêm kỹ càng điều tra phân tích sau mới có thể có biết. Vệ Thao nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút hoài nghi. Hắn có chút không biết rõ, vì sao một trường học sẽ phát sinh nguy hiểm khí thể tiết lộ, thậm chí còn đem xung quanh hai con đường hoàn toàn phong tỏa, dù thế nào suy nghĩ đều không phải là món bình thường sự việc. Huống chi nếu như là gas tiết lộ lời nói, trong tin tức sớm nên nói rõ mới đúng, mà không phải tượng thông báo như vậy che lấp lấp. Chẳng qua hắn đối với cái này cũng không phải hết sức quan tâm. Thật sự cần hắn chú ý, còn tại ở phương này thế giới có cái gì hệ thống tu luyện. Nếu như có, đều phải nghĩ biện pháp đi đem nó đặt vào trong tay, nghiên cứu tu hành. Dường như hắn ở đây Linh Ấn Sơn làm như thế, dùng để cường hóa tăng lên chân linh thần hồn. Nếu như không có, vậy liền chỉ còn lại có hỉ mẫu lưu lại ân ký, cùng với nó tại phương này thiên địa bệnh mạng nhận nguyên nhân, tìm thấy sau là có thể trực tiếp rời khỏi, không cần thiết lãng phí thời gian nữa trưởng kỳ lưu lại. Cho nên nói, đầu tiên muốn làm, hay là trước thật tốt cải tạo một chút này yếu đuối nhục thân. chí ít năng lực có đầy đủ sức tự vệ, mới có thể càng thêm yên tâm làm việc. Thời gian từng giờ trôi qua. Chương 401, thức tỉnh 2, chương 401, thức tỉnh 2, rất nhanh bóng đêm biến mất, ban ngày đến. Nhưng bầu trời bên ngoài hay là âm trầm, không bao lâu liền có tí tách mưa nhỏ rơi xuống, đánh vào trên cửa phát ra dày đặc tiếng vang. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, cúi đầu nhìn về phía mình hai tay. Suốt cả đêm thời gian, hắn trước tu kim cương bí pháp, sau lại chuyển tới Hồng Tuyên Quyền, nhưng thủy chung không cách nào đem nhập môn. Khí huyết cảm giác vận chuyển, không thể nói hoàn toàn không làm được, hiệu quả lại là kém tới cực điểm. Nếu là đem võ đạo tu hành so sánh leo lên cao phòng, hắn dường như là trên lưng to lớn phụ trọng, mỗi lần vận chuyển khí huyết đều sẽ có tương đối lực cản, mong muốn đi lên ra một bước cũng vô cùng gian nan. Như thế liền xem như nhập môn, cũng không biết còn có thể hay không tượng trước đó một dạng, có thể vận dụng thanh trạng thái một hơi để thăng đến đỉnh phong. Lại hướng sâu trong suy nghĩ, cho dù có thể tăng lên, nếu thật là gặp phải nguy hiểm lúc, ngự sử võ đạo công pháp đối địch hiệu quả sợ là cũng muốn giảm bớt đi nhiều, căn bản không phát huy ra vốn có tác dụng. Trầm mặc suy tư một lát, Vệ Thao quyết định đi ra ngoài trước đi một chút xem xét, tìm kiếm một chút phương này thế giới có hay không có cái khác tu hành thủ đoạn. Hắn rất mau ăn rơi cuối cùng một ổ bánh bao, cầm một thanh dù đen ra cửa, chui vào đi ra bên ngoài dần dần thu nhỏ màn mưa trong. Mặc dù rơi xuống mưa, người đi đường nhưng như cũng rộn rộn ràng ràng, hướng phía riêng phần mình công tác địa điểm tiến đến. Thỉnh thoảng có nhìn qua có chút đời cũ ô tô chạy qua, vẽ lên đại đồng bọt nước, lập tức dẫn tới các loại tiếng mắng chửi. Vệ Thao tại một gian bữa sáng cửa hàng dừng bước lại, đến đêm qua vất vả dãy tới tiền giấy, vào trong mua hai tấm kẹp thịt bánh nướng. Hắn muốn nghĩ trực tiếp đóng gói mang đi, vừa mới bắt gặp trên bàn có ăn mặc đồng phục người đang tán gẫu, liền lấy ra còn sót lại hai cái tiền xu, lại muốn một bát cháo hoa, ngồi ở phía sau bọn họ chậm rãi bắt đầu ăn. Đợi cho những người kia đứng dậy rời đi, hắn cũng đem một điểm cuối cùng bánh thịt đưa vào trong miệng, cầm lấy dù đen ra cửa tiệm. Lần nữa hành tẩu trên đường, Vệ Thao đã trở nên thả lỏng rất nhiều, không còn tượng trước đó như vậy khắp nơi đề phòng, chú ý cẩn thận tới cực điểm. Kế tiếp một quãng thời gian, vì có đêm qua dựa vào chính mình hai tay kiếm tiền kinh nghiệm, Vệ Thao hao phí tâm tư tìm thấy mục tiêu mới, đi theo hai cái câu được cá lớn tên móc túi sau lưng, lặng yên không một tiếng động vào một cái hẻm nhỏ. Lại sau một lúc lâu, hắn từ nhỏ ngõ hẻm một chỗ khác đi ra. Nguyên bản đánh lây dù che mưa đã biến mất không thấy gì nữa, đổi thành một kiện rộng lớn màu đen áo mưa. Sau đó không lâu, hắn đến nhà thứ ba kích kỹ đạo quán. Vệ Thao đẩy cửa vào, hơi ướt đẫm áo mưa treo tốt, trực tiếp hướng phía lễ tân đi đến. Có lẽ là bởi vì bên ngoài rơi xuống mưa, cũng có thể không phải cuối tuần thời gian nghỉ ngơi, tất cả đạo quán bên trong yên lặng, không có bất kỳ cái gì luyện tập âm thanh truyền ra. Chỉ có một nữ tiếp đãi ngồi ở sau đài, trong tay nâng lấy một quyển tiểu thuyết thấy vậy say sưa ngon lành, thậm chí cũng không biết có người đi tới phụ cận. Đương đương đương. Vệ Thao nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. "Ê, tiên sinh, xin hỏi có gì có thể trợ giúp cho ngài?" Ngồi ở chỗ kia tuổi trẻ nữ tiếp đãi một cái giật mình, như thiểm điện đem tiểu thuyết nhét vào ngăn kéo, đứng dậy theo sau cái bàn mặt ra đón. Vệ Thao khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Mặc dù vừa mới nàng biểu hiện được chưa đủ cảnh giác, nhưng nhìn nàng giấu đồ vật lúc thân thủ nhanh nhẹn dáng vẻ, nói không chừng nhà này đạo quán thật có thể học được thật đồ vật. "Ta muốn biết một chút chương trình học của các ngươi." Hắn nhìn dán tại trên tường hình ảnh, tùy ý mở miệng nói. "À, là như vậy tiên sinh, chúng ta chương trình học chủ yếu chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp ba cái bộ phận, bình thường đối với người mới học mà nói cần tiến hành theo chất lượng, theo kiến thức cơ bản bắt đầu luyện lên." Nữ tiếp đãi mồm miệng lanh lợi, tốc độ nói rất nhanh giới thiệu, không ngừng nhấn mạnh đạo quán giáo viên lực lượng hùng hậu, giáo luyện nhân viên chuyên nghiệp tố dưỡng các loại. Vệ Thao yên lặng nghe, đem ánh mắt theo trên tường rời, xuyên thấu qua hẹp dài lối đi nhỏ, nhìn về phía bên trong trưng bày các loại huấn luyện thiết bị. Một lát sau, hắn quát tay, không để cho nữ tiếp đãi nói tiếp, "Các ngươi chủ bất động sản đâu, ta nghĩ cùng hắn trực tiếp giao lưu." Nữ tiếp đãi sửng sốt một chút, trên mặt rất nhanh lộ ra nụ cười, "Ngài mời chờ một lát, ta cái này đi tìm chủ bất động sản." Không bao lâu, một người mặc quần áo thể thao, thân hình cao lớn nam tử trung niên từ bên trong đi ra. Vệ Thao quan sát kỹ, không khỏi ngầm thở dài. Người này cơ thể căng đầy, hai chân hạ bàn ổn định, hai tay khớp xương đột xuất, một bước một nhóm ở giữa động tác có chừng có mực, nhìn qua xác thực có chút tài năng. Nhưng mà, đây chỉ là tương đối chưa bao giờ tu hành qua người bình thường mà nói. Nếu là phóng tới Đại Chu cảnh nội, sợ là còn không sánh bằng vừa mới đạt tới nhập môn tiêu chuẩn Hồng Tuyến quyền đệ tử. Thậm chí ngay cả hắn hiện tại, nếu là hai bên liều mạng tranh đấu lời nói, nên đều có thể chiến thắng. "Tiên sinh mong muốn học tập vật lộn sao?" Nam tử trung niên vươn tay ra, "Ta gọi Thần Hổ, là Hổ Uy Kích Kỹ quán chủ bất động sản." Vệ Thao cùng hắn cầm một chút, cảm thụ lấy theo lòng bàn tay truyền lại tới lực lượng, mỉm cười mở miệng nói, "Ta xác thực có học tập dự định, chỉ là lại là không biết nên học thứ gì càng tốt hơn." Thần Hổ trầm mặc một chút, quay đầu phân phó một tiếng, "Tiểu Trà, ngươi đi ngâm hai chén trà đến, ta cùng vị tiên sinh này đến bên trong vừa uống vừa đàm." Sau 5 phút, Vệ Thao bưng lên nước trà nhấp một miếng, ánh mắt xuyên thấu qua đạo quán lầu 2 đại cửa sổ sắt đất, nhìn bên ngoài núi thành một mảnh màn mưa. Hắn để ly xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, "Thần chủ bất động sản, ta thật sự muốn học, là có thể toàn diện tăng lên tự thân phương pháp thủ đoạn, bao gồm các loại hình thức, các loại trên ý nghĩa cường hóa." "Như vậy?" Thần Hổ khẽ nhíu mày, "Ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi mong muốn để cho mình trở nên càng thêm cường đại, toàn diện cường đại?" Vệ Thao gật đầu, "Thần chủ bất động sản cũng được, hiểu như vậy." Thần Hổ vớt ve nóng bỏng chén sứ, suy tư chậm rãi nói, "Toàn diện tăng lên lời nói, ta trước tiên có thể giúp tiên sinh kiểm tra một chút các phương diện dữ liệu, sau đó lại làm ra một phần có tính nhắm vào kế hoạch huấn luyện." Vệ Thao thở dài, lại mở miệng lúc âm thanh đột nhiên thấp xuống. "Thần chủ bất động sản, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, kỳ thực ta đối với những cơ sở này luyện tập song toán không có hứng thú. Nếu như nguyện ý, chúng ta đi luyện đều có thể làm đến rất tốt, nhưng mà đó cũng không phải ta muốn phương pháp tu luyện. Chuyển qua mấy nhà đạo quán về sau, hắn dường như cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, liền không còn che lấp, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta thật sự mong muốn là loại đó có thể được xưng là tu hành bí pháp thứ gì đó, cuối cùng có thể để người ta đánh vỡ tinh thần nhục thân cực hạn, tiến vào người bình thường rất khó tiếp xúc cảnh giới thần bí. Cửa sổ sắt đất trước lâm vào trầm mặc yên tĩnh, chỉ có lả tả tiếng mưa rơi quanh quẩn tại hai người trong hai. Thân hổ bưng lấy chén trà thủ có chút dừng lại, lập tức thở dài lắc đầu, tiên sinh đây là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Nếu như ta thật sự có loại năng lực kia, lại làm sao có khả năng núp ở cái này địa phương nhỏ, trông coi một gian nửa chết nửa sống đạo quán sống tạm sống qua ngày. Vệ Thao giữ im lặng gật đầu, thời gian rất lâu đều không có lại mở miệng. Mãi đến khi một ly trà uống xong, hắn nhìn lầu dưới huấn luyện dụng cụ, theo trong túi quần áo lấy ra một chồng tiền mặt, nhẹ nhàng bỏ vào cốc bên cạnh. Ta vừa nãy nhìn trong quán áp phích, số tiền này nên đầy đủ tối cao kia một ngăn học tập chi phí. Thân hồ nao nao, con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn giúp đỡ đem trà thủy tục đầy, tràn ngập chờ mong nói nói, tiên sinh quyết định báo danh sao? Ta cũng lấy tiền ra, tự nhiên là muốn quyết định báo danh. Vệ Thao từ từ nói, lại từ một bên khác túi lấy ra nhiều hơn nữa tiền mặt, đặt tới đệ nhất chồng chất bên cạnh. Bất quá ta hay là đối loại đó tu hành bí pháp rất có hứng thú, nếu như thận chủ bất động sản có đầu mối gì lời nói, số tiền này chính là cho ngươi là cung cấp thông tin tiền thù lao. Nếu như tương lai thật có thể tìm thấy phương pháp, ta chắc chắn có thâm tạ dâng lên. Thân hổ rũ mắt con ngươi, ánh mắt rơi vào giường hai tầng tiền giấy phía trên, ta sẽ giúp tiên sinh lưu ý, chẳng qua còn xin tiên sinh không cần báo hy vọng quá lớn. Trên bàn tiền cộng lại gần 2 vạn nguyên, tại cái này vùng núi thành nhỏ đã coi như là một bút con số không nhỏ. Chương 401, thức tỉnh 3, chương 401, thức tỉnh 3. Tại không có đặc biệt lớn hạng chi tiêu tình huống dưới, hoàn toàn có thể thỏa mãn một cái nhà ba người cả năm tất cả tiêu xài, tiết kiệm một ít thậm chí còn năng lực có không ít còn thừa. Liền xem như đối với căn này võ quán mà nói, cũng được cho là không ít thu nhập. Ta chỉ cần năng lực cung cấp một số manh mối là được. Vệ Thao quan sát một chút nét mặt của hắn, hay là đem hai chồng tiền giấy toàn bộ đầy quá khứ, số tiền này cũng coi là thận chủ bất động sản nên được thù lao, ngươi trực tiếp lấy đi chính là. Đây cũng là cái không biết lắm nói dối người, theo ánh mắt vẻ mặt là có thể phát hiện một chút mánh khóe. Lùi một bước giảng, theo Vệ Thao liền xem như trôi theo dòng nước cũng không có cái gọi là, hắn còn có thể đi dựa vào hai tay cần cù làm giàu, nhưng đã có một khả năng nhỏ nhoi tồn tại hy vọng, vậy sẽ phải tóm chặt lấy, cũng không buông tay buông ra. Ngươi sẽ không sợ ta cầm tiền lại không làm việc, thậm chí là thuận miệng nói bậy lừa gạt ngươi. Vượt quá Vệ Thao đón trước, Thần Hổ cũng không có cầm trên bàn tiền mặt, nhưng cũng không có trực tiếp từ chối, ngược lại lại truy hỏi một câu. Vệ Thao thở dài, lại lần nữa bưng lên chén trà, mặc dù nghe vào như là đang khoác lác, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu, đạt được thuộc về ta hữu nghị, xa xa muốn so một chồng tiền giấy muốn càng thêm đáng giá chân quý. Lần này, Thần Hổ trầm mặc thời gian càng lâu. Mãi đến khi trong chén nước trà đã biến lạnh, hắn mới cân nhắc chậm rãi nói: "Ta biết một vị đại sư, và có thời gian có thể mang ngươi tới thăm hỏi, chỉ là không biết hắn có phải phù hợp tiên sinh yêu cầu, cũng không biết lão nhân già ông ta vẫn sẽ hay không khai môn tu đồ. Vậy liên phiền phức thận chủ bất động sản, ta thời gian nào đều có thể, với lại càng nhanh càng tốt." Vệ Thao mặt lộ nụ cười, chậm rãi đứng dậy: "Chỉ là không biết đại sư thích gì, ta cũng tốt trước giờ chuẩn bị tốt món quà. Đồ vật ta chỗ này đều có, không cần tiên sinh lại tốn hao thời gian tinh thần và thể lực chuẩn bị." Thần Hổ đi theo đứng lên, thời gian cụ thể lời nói, ngày mai có thể còn có thể trời mưa, vậy liền tạm định vào ngày kia. Được, ta hậu tiên trước kia đến. Hai người một trước một sau, rất nhanh đi tới cửa. Thần chủ bất động sản dừng bước. Vệ Thao mặc áo mưa, đội lên mũ trùm, suy nghĩ có phải hay không nếu lại đi làm thượng một bút mua bán. Nhưng vào lúc này, Thần Hổ muốn nói lại thôi. Dường như muốn nói gì, nhưng lại ngậm miệng lại không có mở miệng. Vệ Thao trong mắt ba quang lóe lên, đem vừa mới kéo ra cửa lớn lại nhẹ nhàng đóng lại. Thần chủ bất động sản còn có lời gì muốn nói không? Thần Hổ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Hắn cuối cùng quyết định, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ sợ hãi, tất nhiên tiên sinh đối với phương diện này sự việc rất có hứng thú, lẽ nào đã từng nhìn thấy qua dị nhân, hoặc là hoán một loại cách nói gọi là phản sinh giác tỉnh giả. Dị nhân, phản sinh giác tỉnh giả. Vệ Thao mày nhăn lại, như có điều suy nghĩ, ta cũng chưa gặp qua dị nhân, thậm chí còn là lần đầu tiên nghe nói, nếu như thận chủ bất động sản biết chút ít gì đó, mong rằng có thể không tiếp giải thích nghi hoặc. Ta cũng vậy tại một lần vô tình dưới, cùng một thành viên trong bọn họ từng có nhất thời tiếp xúc. Sớm biết tiên sinh không biết, ta cần gì phải lắm miệng nói câu này. Thân Hổ thở dài, về loại chuyện này, không biết đây hiểu rõ muốn tốt, năng lực không tiếp xúc đều tận lực không muốn tiếp xúc, dù sao trong mắt ta, đó chính là một đám có đôi khi bình thường, có đôi khi nhưng lại vô cùng không bình thường tiên điên. Không sao, ta đối với chuyện này rất có hứng thú. Đinh giữ thịnh vượng lòng hiếu kỳ, học tập nhiều hơn nữa tri thức, chính là khiến người tiến bộ cầu thang, cho nên nói ta còn muốn cảm tạ thận chủ bất động sản năng lực cung cấp như thế quý giá thông tin. Vệ Thao sờ lên túi áo, bên trong còn có mấy tờ giấy tệ. Hắn chỉ để lại một tấm, đem còn lại toàn móc ra, giữa trưa thận chủ bất động sản nếu là không có việc gì, không bằng để cho ta làm chút ít đồ nhắm rượu, chúng ta xem mùa uống rượu, bên cạnh uống liền trò chuyện. Lúc chạm vào tối, mưa rơi biến mất dần. Vệ Thao chậm rãi đi tại lối đi bộ bên trên. Trong lúc vô tình, hắn đến phong tỏa trường học bên cạnh. Lại hướng trước một khoảng cách, đã đến chỗ kia nguy hiểm khí thể tiết lộ sân trường. Vệ Thao tiến vào tiểu điểm bên đường, theo kệ hàng thượng cầm hai túi bánh bích quy, một bình đồ uống, mượn cơ hội cùng điểm chủ Hàn Liên. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đem uống trống không cái bình lưu lại, cầm bánh bích quy rời đi cửa hàng. Dựa theo cùng Thận Hổ từng có gặp nhau dị nhân lời nói, lại tiến thêm một bước đi đoán, tòa này trường học đối ngoại nói là gặp nguy hiểm khí thể tiết lộ, thực chất có thể đã biến thành chiếu rọi trồng chất khu vực. Trồng chất điểm vị trí cụ thể, lớn nhỏ diện tích không rõ ràng, tồn tục thời gian vậy không rõ ràng, chỉ biết là nếu có người tại trồng chất điểm xuất hiện lúc tỉnh cờ tiến vào bên trong, liền sẽ xảy ra thường nhân khó có thể tưởng tượng quỷ dị biến hóa. Nếu như vận khí vô cùng tốt sống tiếp, liền có thể biết thức tỉnh nào đó đặc dị lực lượng, cho nên liền được xưng là dị nhân, hay là phản sinh giác tỉnh giả. Vệ Thao trầm mặc suy tư, cũng không tiếp tục nhích tới gần. Sân trường tất nhiên đã bị phong tỏa, đã nói lên có tổ chức nhúng tay nơi đây. Hắn thực lực bây giờ tầm thứ lúc có lúc không, đương nhiên sẽ không mạo muội xâm nhập. Càng quan trọng chính là, mặc dù còn cách một khoảng cách, hắn lại cảm giác được một cỗ mơ hồ hỗn loạn khí tức, đều theo tòa kia trong màn đêm trong sân trường truyền ra. Đối với kiểu này như có như không khí tức, Vệ Thao bản năng có chút bực bội chán ghét. Cho nên nói cho dù là không có phong tỏa, cũng không có người trông coi, hắn cũng không có ý định bước vào tìm tòi hư thực. Hay là trước đi gặp một lần vị đại sư kia, trước biết rõ ràng Thận Hổ trong miệng cái gọi là khí, đến tột cùng là cái thứ gì, cũng có thể không thể là một loại phương pháp tu hành dùng để tăng lên. Nếu như không được, lo lắng nữa cái gọi là phản sinh thức tỉnh. Vệ Thao nheo mắt lại, lại nhìn một chút hắc ám màn mưa bao phủ xuống sân trường âm ảnh. Nếu như nơi này thật sự xuất hiện trồng chất chiếu rọi, chỉ bằng ta bản năng cảm giác chán ghét, điều này phản sinh thức tỉnh có thể thực sự không phải chuyện gì tốt. Đến lúc đó có phải hay không muốn đem hắn là nghiên cứu thăm dò mục tiêu, còn cần càng xâm nhập thêm địa suy tư suy xét một phen. Hắn lặng yên suy nghĩ, run đi áo mưa thượng dính đầy bọt nước, rất nhanh rời khỏi con đường này, chui vào đến càng thêm hắc ám yên lặng trong hẻm nhỏ. Trên đường đi trừ ra thần sắc thông thông mấy đợt người đi đường, Vệ Thao đều không còn có gặp được có thể khởi công nhân tuyển. Tựa hồ tại cái này lạnh băng đêm mưa, bọn hắn cũng không có ra đây làm việc dục vọng. Cho đến đi vào ở đại tạp viện cũ nát hẻm trước, hắn nút trong áo mưa bên trong bụi đinh sắt cùng dao găm, đều không có cử đi tác dụng gì chẳng. Đèn đường đã sớm hư mất, ngõ nhỏ lại bị rất nhiều tạp vật cùng rác thải chiếm cứ không gian, có vẻ âm u mà chật hẹp. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Vệ Thao tiếng bước chân không dừng lại vang lên. Rất mau tới đến thông hướng đại viện chỗ ngoặt. Hắn chính là ở đây ngừng lại. Gián chặt đâm tại bên tường tạp vật, núp ở trong tay áo hai tay, chia ra cầm dao găm cùng đinh sắt. Ngay cả trong miệng vậy ngậm lấy một viên cái đinh, đầu lưỡi cảm thụ lấy nhàn nhạt dị sắc hương vị, dường như còn có như vậy một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý nghĩ ngọt ngào. Vệ Thao nín thở, không lúc đích. Trong hai trừ ra là tả tiếng mưa rơi, hắn còn mơ hồ nghe được cực kỳ nhẹ mảnh tiếng ho khan, ngay tại vừa rồi cùng nhau chuyển tới. Đại tạp viện trừ ra hắn cái này người thuê ngoại, cũng chỉ có một đôi chủ nhà vợ chồng già, ở tại trang trí tốt nhất phòng đông bên trong. Đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm. Chân chính trọng điểm là, chủ nhà vợ chồng già không khục thì đã, chỉ cần ho khan liền không khả năng là kiểu này ép tới cấp thấp, thậm chí nghe vào có chút yếu đuối mảnh khảnh âm thanh. Lẽ nào là đến việc? Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được một cỗ lạnh băng ý lạnh, theo gió đêm xuyên thấu áo mưa, lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào thân thể. Loại cảm giác này, tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn ý niệm trong lòng khẽ động, không chút do dự quay đầu bước đi, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía ngoài đại lộ mà đi. Phong dường như lớn hơn một ít, xen lẫn giọt mưa giáng xuống, phát ra càng phát ra dày đặc đôn đốt tiếng vang. Sau lưng đột nhiên truyền đến đồng dạng nhẹ mảnh bước chân, với lại tốc độ kia cực nhanh, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, hắn không đến được đại lộ liền bị trực tiếp đuổi kịp. Chuyển qua một ngã rẽ, đi vào đêm qua làm việc qua đinh tự đường giao. Vệ Thao đúng lúc này đột nhiên dừng bước lại, cả người rút vào đã hết sức quen thuộc đống rác về sau, không nhúc nhích trầm mặc chờ đợi. Một lát sau, một cái đồng dạng mặc áo tơi, nhìn qua có chút xíu xiu thân ảnh hiểu điệu xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chương 402, dẫn khí, 1, chương 402, dẫn khí, 1, gió thu xào xạc, mưa đêm tầm tã. Ngõ tối cùng vứt bỏ đống rác bên cạnh. Vệ Thao cúc ngầm đinh sắt, cầm ngược dao găm, trầm mặc im ắng chờ đợi. Vừa mới trận kia gió lạnh tới vô cùng không thích hợp, lập tức liền để tâm hắn sinh rất lớn cảnh giác, thậm chí đã làm tốt một hồi huyết chiến chuẩn bị. Nhẹ mảnh tiếng bước chân tại đinh tự đường giao ngừng lại. Mượn nhờ cách đó không xa cửa sổ lộ ra một điểm ánh đèn, lại thêm mặt đất nước động phản quang. Vệ Thao nhìn thấy đối phương làm công tinh mỹ áo tơi, chân mang rõ ràng có giá trị không nhỏ hải tử, lại thêm như ẩn như hiện hiểu điệu dáng người, lập tức đều có một cái đại khái phán đoán. Đây là một nữ nhân, một cái tuổi trẻ nữ nhân, hơn nữa còn là tự thân điều kiện kinh tế cũng không tệ nữ nhân. Chỉ là nhường Vệ Thao có chút không rõ ràng cho lắm là, một nữ nhân như vậy, tại sao muốn tại chỗ ở của hắn bồi hồi, với lại dường như đã trông không ngắn thời gian, đều chuyên môn vì chờ lấy hắn quay về. Ta biết ngươi chính là ở đây, ngươi cho rằng trốn đi, ta liền không tìm được ngươi rồi sao? Hơi có vẻ từ tính nữ tử âm thanh chậm rãi vang lên, lẫn vào sột soạt soạt trong mưa. Vì chuyện phát sinh ngày hôm qua, liền đã để cho chúng ta rất tức giận, cho nên nói ngươi chính mình thành thành thật thật ra đây, ta còn có thể đại phát thiện tâm tha cho ngươi một lần. Bằng không, ta nhất định phải để ngươi hiểu rõ, rốt cục cái gì mới là. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh theo đống rác sau đột nhiên bay ra, hướng phía nàng che đậy rơi xuống. Hứa Diệu, ngươi muốn chết. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt trong nháy mắt trầm trạm, sắc mặt cũng biến thành lạnh băng. Cách. Nàng không lùi không cho, không tránh không né. Đúng lúc này đột nhiên tiến bộ đạp đất, hai tay nhanh như tia chớp loại từ áo tơi trong bung ra, giống như roi hơi đâm rách màn mưa, đánh ra bột một tiếng giòn vang. Xoẹt xẹt, đạo hắc ảnh kia bị trong nháy mắt xé rách, phá vỡ một lỗ hổng khổng lồ. Chỉ là một kiện áo mưa. Trong nội tâm nàng vừa mới hiện lên một cái ý niệm trong đầu, liền lại là bịch một tiếng vang trầm, một bao bụi đổ ập xuống vãi xuống tới, đưa nàng cả người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đúng lúc này chính là một cái mai đinh sắt điện xạ mà tới, không phân cao thấp rơi vào trên mặt của nàng. Còn có một cây chùy thủ theo sát phía sau, vô thanh vô tức bôi qua cổ của nàng. Sau đó lại tại trong chốc lát đảo ngược phát lực, đem lưới đao hung hăng đâm vào trong. Răng rắc. Cô gái trẻ tuổi đầu đột nhiên hướng một bên uốn cong. Trên hai gò má còn cắm mấy cái đinh sắt. Nhìn qua không giống người sống, ngược lại càng giống là một bộ chế tác tinh mỹ con rối hình người. Phù phù. Vệ thao sau khi hạ xuống một cái lảo đảo, thân thể mỗi cái bộ vị chợt cảm thấy tê dại căng đau, cơ hồ khiến người khó mà chịu đựng xuống dưới. Hắn không chút do dự chần chờ, lúc này cướp đường mà đi, thậm chí không có đi nhìn xem vừa mới ra tay chỗ đạt tới hiệu quả, càng không có đi phân biệt nữ nhân rốt cuộc sống hay chết. Cố nén bủn rủn căng đau cảm giác, vệ thao bắt đầu ở trong ngõ tối phi nước đại, từ đầu tới cuối đều không có dừng bước lại. Rốt cuộc hắn đối định vị của mình rất rõ ràng, cũng không quá đáng đánh giá cao, cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Có bao nhiêu lực khí, đều ăn mới bắt cơm khô. Nếu là ham hố trừ ra nhai không nát, liền rất có thể đem chính mình cho ăn bệ bụng. Hắn hiện tại chính là như thế cái tình huống, tất nhiên không so được bản tôn huyền cảnh chi thượng đại tông sư cứng nhắc điều kiện, vậy sẽ phải thật tốt tính vào tới. Mỗi một cái động tác, nhất định phải gắng đạt tới tinh chuẩn, còn muốn bảo đảm không vượt qua cố này yếu đuối thân thể phạm vi chịu đựng. Mỗi một phần lực lượng đều muốn dùng đến cực hạn, không thể có một phần một hào lãng phí. Mà vừa mới một loạt bộ phát ra thủ, cũng đã là hắn hiện giai đoạn có thể làm đến cực hạn. Một kích qua đi mặc kệ chúng công chúng, đều nhất định muốn trốn xa mà đi, tuyệt không thể cho đối phương bạo khởi hoàn thủ cơ hội. Đương nhiên nếu như là bị cuốn lấy đi không nổi, vậy liền biến thành không tiếc đại giới, lấy mạng đổi mạng một loại khác đấu pháp. Đinh Tự cửa ngõ trung ương, cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu, mặc cho nước mưa rơi vào trên mặt, cọ rửa nhìn vừa mới bị dán ở trên mặt bụi. Thời gian từng giờ trôi qua, nàng từng mai rút ra khảm nạm tại hai gò má đinh sắt, sau đó tay giơ lên, cầm đâm vào cái cổ dao găm, từng chút một đưa nó rút ra. Mà ở trong cả quá trình, từ đầu tới cuối nhưng không thấy nàng có bất kỳ máu tươi chảy ra, chỉ có một khắc không ngừng nước mưa, còn đang ở không dừng lại cọ rửa thân thể của hắn. Kín đáo tâm tư, quả quyết phán đoán, nhanh nhẹn tốc độ, còn có gần như hoàn hoàn đàn sen ra tay, ngược lại là có chút ngoài dự liệu của ta. Nàng xoay thân thể lại, nhìn xem hướng vệ thao rời đi phương hướng, trong ánh mắt xuyên suốt ra nồng đậm hoài nghi nét mặt. Ta có thể xác định, hắn chỉ là một cái phản sinh giả, cho tới bây giờ cũng không có thức tỉnh dấu vết xuất hiện, bởi vậy không thể được xưng là phản sinh giác tỉnh giả. Như vậy, hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, vậy mà liền năng lực đối ta tạo thành thương tổn như vậy. Nếu như hắn đã thức tỉnh, có thật sự lực lượng lời nói, cũng chỉ bằng vừa mới trong điện quang hỏa thạch công kích, thậm chí có khả năng trực tiếp đánh dụng ta nửa cái mạng đi. Cho nên nói là cái này Ân Tỷ Tỷ nhìn chúng hắn, mong muốn trước bồi dưỡng hắn, lại để cho hắn đi làm việc nguyên nhân thực sự. Nàng vừa nghĩ, một bên dọc theo vệ thao rời đi phương hướng ra tốc đuổi theo. Một lát sau, coi như nàng sắp xuyên ra ngõ tối, đi vào bên ngoài đại đạo lúc, nhưng lại không có dấu hiệu nào ngừng lại. Sau đó không lâu, nàng ngồi lên một cố đỗ ven đường ô tô. Ân Tỷ Tỷ, vì sao không cho ta đuổi tiếp, ngươi không phải đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú sao? Rộng rãi ghế sau ghế, cô gái trẻ tuổi bỏ đi áo ngoài, đã rơi xuống đôi giày, cong lên hai chân dựa vào trên nệm êm. Nàng hơi có chút căm giận bất bình nói xong, chậm rãi duỗi lưng một cái, xíu xiu hiểu điệu thân thể hiện lộ ra xinh đẹp độ cong. Tiểu Lê, chúng ta hôm nay đã ở chỗ này làm trễ nải thời gian quá dài, về sau còn có rất nhiều cơ hội cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Ngồi ở người điều khiển vị trí, đồng dạng là một cái niên kỷ không lớn nữ tử. Nàng phát động ô tô, thuận tay mở ra gió mát, với lại ngươi làm ra tiếng động không nhỏ, nếu như phụ cận còn có những người khác tại, thật đánh nhau chúng ta cũng không tốt kết thúc. Cho dù còn có người đến thì phải làm thế nào đây, hai chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn thu thập không nổi? Không phải có thể hay không thu thập vấn đề, mà là hoàn toàn không cần phải. Đem sự việc làm lớn chuyện. Nàng buông tay ra áp, xe bắt đầu chậm rãi về phía trước trường, chúng ta thức tỉnh lực lượng, năng lực ít dùng một lần liền ít dùng một lần, lẽ nào ngươi nghĩ rất nhanh liền trở thành loại đó tinh thần rối loạn, tự chịu diệt vong tiên điên. Tiểu Lê dường như còn có một chút khâm phục, cuối cùng lại không nói thêm gì nữa. Nghe hào hào tiếng mưa rơi, cảm thụ lấy xe có hơi lắc lư, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi quá khứ. Ngày thứ ba buổi sáng, vệ thao xuống dưới để ép mình nón, ngồi ở ven đường triển khai quay ăn vặt, yên lặng quan sát đến đường cái đối diện hồ uy đạo quán. Hắn từ từ ăn hết hai bát mì, lại đặt nước canh toàn bộ uống phải sạch sẽ, lúc này mới vòng qua đường đi vào đạo quán trước cửa. Mới vừa tới đến phòng trước, liền có thể hiểu rõ nghe được bên trong luyện tập dụng cụ, đập nện bao cắt và âm thanh. Chương 402, dẫn khí 2, chương 402, dẫn khí 2, rộng rãi sân luyện công địa đèn đuốc sáng trưng, mấy người trẻ tuổi riêng phần mình làm lấy khác nhau luyện tập, bên cạnh thì là thỉnh thoảng bốn nắn động tác đạo quán giáo luyện. Vệ thao liếc mắt nhìn hai phía, trực tiếp hướng phía đạo quán lầu 2 đi đến. Hứa Minh đệ tới thời gian vừa vặn. Chủ bất động sản Thận Hổ đứng ở đầu bậc thang chờ, chúng ta từ cửa sau ra ngoài, xe của ta đều đậu ở chỗ này. Hai người ra đạo quán, lại vòng qua một cái đường nhỏ, rất mau tới đến một cái cũ nát trong bãi đỗ xe. Vệ thao mở cửa xe ngồi xuống, sờ lên dưới thân có chút cấn người chỗ ngồi, đưa tay đem cửa sổ xe quay xuống nửa bên. Được rồi Hứa Minh đệ, cửa sổ dao động đến vị trí này vừa vặn, ngươi dao động rốt cục liền có khả năng thăng không nổi. Nhìn thấy cái đó lời tựa không có, ngươi đưa nó tạm đến cái đó trong khe, nếu không thủy tinh một lúc có khả năng sóc ra ngoài. Dây an toàn. Hình như lần trước làm hư chốt cải đều hủy đi, ngươi tin tưởng lão ca kỹ thuật lái xe, chúng ta không cần đến đồ chơi kia. Thân hổ giao phó xong, vận động trên xe chìa khóa. Cùng với một hồi gần như sắp tắt thở khàn giọng chú lên, tất cả thân xe tần số cao rung động, cái mông phun ra nhất đạo khói đen, chở hai người nhanh chóng hướng ngoài thành Bạch Sơn khu rừng phóng đi. Xe tại Minh Minh, vệ thao cũng tại run nhẹ nhẹ. Bất quá, hắn cũng không có cùng thân xe chấn động đình giữ đồng bộ, mà là vì phương thức của mình tại vận chuyển khí huyết, khống chế trên người cơ thể nhóm không dừng lại tần số cao rung động. Đây là hắn tham khảo quy xà giao bản huyết vong vận chuyển, kết hợp với hiện tại tình huống thực tế, cuối cùng tự sáng tạo một loại rèn luyện phương pháp. Không có việc gì là có thể dùng để thôi phát một chút khí huyết, cường hóa một chút cơ bắp, mặc dù xa xa không đạt được tu hành huyền vũ chân giải độ cao, nhưng đối với cường thần kiện thể mà nói, vậy đã coi như là cái lựa chọn tốt. Sau 2 giờ, xe tại một mảnh xanh lá điền trang bên cạnh ngừng lại. Vệ thao đi theo sau thần hổ, trong tay mang theo hai vỏ không có nhãn hiệu rượu thuốc, rất mau tới đến một tòa gạch xanh ngói xám sân nhỏ phụ cận. Đường đường cong, thần hổ gõ cửa sân. Một cái nhìn qua hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi ra đây, trông thấy thần hổ phía sau lộ nụ cười, lúc này đem hai người đón vào. Một lát sau, ba người đi vào một gian trang trí cổ kính căn phòng, bên trong ngồi ngay thẳng một cái lao giả râu tóc bạc trắng. Khúc thúc, là cái này ta cùng ngài đề cập qua ngứa rượu. Thần hổ tất cung tất kính không người thi lễ, sau đó cũng không có cái gì quá nhiều khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề làm giới thiệu. Vệ thao đi theo sau thần hổ hành lễ, ánh mắt tại trên người lao giả dừng lại một chút, lập tức rủ xuống tầm mắt, trầm mặc nhìn chăm chú trước người ba bước một khối gạch xanh. Lao giả khẽ gật đầu, thần hổ đã nói với ta, tiểu hứa ngươi mong muốn học tập dẫn khí cường thân chi pháp. Vệ thao gật đầu, chắp tay hành lễ, từ thận đại ca nói lên về sau, ta một mực liền có này tâm nguyện, khẩn cầu khúc đại sư thỏa mãn. Khúc ngự khoát tay chặt lại, cái gì đại sư không đại sư, tiểu hứa đừng nghe thận hổ đứa nhỏ này nói bậy. Lao đầu từ nơi này à, chẳng qua là theo tổ tiên truyền xuống tới dẫn khí phương pháp thổ nạp thôi, nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi thần ký như vậy. Nói đến chỗ này, khúc ngự đột nhiên kịch liệt ho khan. Hắn bưng lên trong tay nước trà từ từ uống, trôi qua một lát mới xuân sẻ hô hấp. Với lại hiện tại thời đại thay đổi, hỏa thương đại pháo uy lực càng ngày càng mạnh, lại thêm tu hành quá trình vậy phức tạp khó tả, các loại lưu phái cũng liền dần dần tùy theo héo tàn, chỉ còn chờ bị quét vào đống giấy lộn ngày đó đến. Một bên ngồi nam tử trẻ tuổi nói tiếp nói, phụ thân năm đó nhận qua vết thương đạn bắn, cho nên thân thể một mực có ám tật chưa lành, đến mưa dầm thời tiết rồi sẽ không nhiều dễ chịu. Khúc ngự chậm rãi uống xong một chén trà nóng, thở dài nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lão hủ hay là không thể không thừa nhận, thất bộ bên ngoài thương nhanh, thất bộ trong thương vừa chuẩn lại nhanh. Nếu thật là sinh tử giao phong quyết đấu, liền xem như năm đó lao phu mạnh nhất đỉnh phong thời kỳ, cũng không dám đang đối mặt địch hai cái trở lên trải qua trưởng thành hệ huấn luyện, có phong phú kinh nghiệm chiến đấu tay súng. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn vệ thao một cái, ta nói những thứ này, tiểu hứa ngươi rõ chưa? Đã hiểu. Vệ thao nâng chén trà lên uống một ngụm, vạn bối luôn luôn không thích chém chém giết giết, mà là mong muốn đột phá tự thân cực hạn, lãnh hội càng thật đẹp hơn rượu phong cảnh, cho nên hy vọng khúc sư có thể thỏa mãn. Khúc ngự trầm mặc hồi lâu, chậm rãi gật đầu một cái. Tất nhiên tiểu hứa tâm ý chân thành, lại là thận hổ bằng hữu, vậy lao phu ngược lại là không có lý do cự tuyệt. Dừng lại một chút, hắn lại thở dài, bất quá ta còn muốn đem cảnh cáo nói đến phía trước, nếu là vào chúng ta cái môn này, nhất định phải tuân thủ môn quy, không được có bất luận cái gì trái với tình huống xuất hiện. Ngoài ra, chúng ta luyện những kia phương thuốc dân gian đâu, đối với năng lực chịu được người mà nói, xác thực có thể kích phát tiềm năng thân thể, nhưng nếu không chịu nổi, đối thân thể coi như chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại có hại, người tốt nhất trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vệ thao theo trên chỗ ngồi đứng dậy, khúc sư yên tâm, ta cũng hiểu được. Tốt, vậy lao phu đã thu tiểu hứa vì đệ tử. Khúc ngự nở nụ cười, trên mặt nếp nhăn cũng giãn ra. Hắn quay đầu nhìn về nam tử trẻ tuổi nhìn lại, Phương Long, thượng bái sư trà. Vệ thao tiếp nhận nước trà, hai tay phụng đến khúc ngự trong tay. Khúc ngự bưng lấy chén trà, nét mặt nghiêm nghị nói, chúng ta từ xưa đến nay chính là người một nhà tiểu môn tiểu hộ, ngược lại là không có nhiều như vậy rườm rà quy củ, chỉ có 3 giờ ngươi phải nhớ kỹ. Một không năng lực khi sư diệt tổ, phản bội gia môn, nhị không thể lạm dụng vũ lực, lấy mạnh hiếp yếu, ba là đồng môn trong lúc đó muốn hô bang hỗ trợ, tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau, tiểu hứa ngươi có thể nhớ rõ ràng. Đệ tử cũng nhớ kỹ. Vệ thao chân tâm thật ý không người thi lễ, còn xin lão sư yên tâm, đệ tử luôn luôn ôn hòa lương thiện, cũng không chủ động trêu chọc sự cố. Khúc ngự nao nao, dường như muốn nói gì, trầm mặc một lát lại chỉ là cười cười nói, ôn hòa một ít cũng tốt, nếu như về sau gặp phải sự tình gì, ngươi liền đi tìm ngươi Long sư ca, nhường hắn giúp ngươi tham tưởng giải quyết. Sau buổi cơm trưa, chính thận hổ lái xe rời khỏi. Vệ thao thì lưu ở lại, tại khúc ngự chỉ đạo bên dưới bắt đầu tu hành. Ngân châm thứ huyệt, hô hấp thổ nạp, thể nộ khí cảm. Đồng thời đi kèm với trong uống ngoài thoa, an thuốc bổ tắm cường thân. Mỗi ngày sáng trưa tối lại muốn đứng như cọc gỗ luyện quyền, thậm chí còn có ngồi xuống nhập định, quan tưởng suy nghĩ. Khúc ngự xác thực không có nói sai, môn này tên là Quan Sơn Pháp, phương pháp tu hành xác thực phức tạp khó tả. Nhưng theo vệ thao, cái khác tất cả mọi thứ đều có thể xem nhẹ mặc kệ, thật sự quan trọng cũng là hô hấp thổ nạp, thể nộ khí cảm mà thôi. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh liền mấy ngày sau. Nửa đêm, mây đen hội tụ. Theo một hồi tràn ngập ẩm ướt ý gió núi thổi qua, tí tách giọt mưa bắt đầu rơi xuống mặt đất. Đột nhiên một đạo thiểm điện hoa phá trường không. Vệ thao đúng lúc này mở to mắt, hắn thở phào một ngụm trọc khí, trên mặt hiện ra một chút ý mừng rỡ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện trước mắt. Tên: Quan Sơn Pháp tiến độ, công pháp nhập môn. Chương 402, dẫn khí 3, chương 402, dẫn khí 3, trạng thái: sơ quy môn kính. Cảnh giới: dẫn khí nhập thể, cường hóa nhục thân. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Quan Sơn Pháp tu tiến lên độ. Vệ thao không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn là. Bạch. Thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ. Một mai kim tệ biến mất không còn tăm tích. Khí tức thần bí rót vào thân thể, dẫn động biến hóa lặng yên giáng lâm. Sau đó không lâu, Vệ Thao nhìn chăm chú thanh trạng thái công pháp giao diện, trầm mặc một lát sau trầm thấp thở dài. Quan Sơn pháp tăng lên một tầng, hắn nhưng không có rõ ràng cảm thụ. Nhất là hắn coi trọng nhất đối với nhục thân cường hóa, dường như lúc có lúc không, thậm chí còn thua kém hắn tự sáng tạo dung động phương pháp huấn luyện. Vận chuyển Quan Sơn pháp lúc, ngược lại là có thể cảm giác được khí cảm xuất hiện, theo bên ngoài từng chút một dẫn vào thân thể. Nhưng mà, khí thực sự quá ít, căn bản không thể thỏa mãn cần. Có lẽ là tu hành tiến độ quá thấp nguyên nhân. Dù sao hiện tại kim tệ còn có rất nhiều, trực tiếp đem Quan Sơn pháp tăng lên tới viên mãn lại nói. Vệ Thao trong lòng động niệm, rất nhanh làm ra quyết định. Kim tệ từng mai biến mất, khí tức thần bí lần lượt rót vào. Hắn toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm trong đó, toàn vẹn quên đi thời gian trôi qua. Trong lúc vô tình, vì hắn chỗ phòng luyện công làm trung tâm, giống như xuất hiện nhất đạo dường như tồn tại, lại giống như cũng không tồn tại vòng xoáy. Càng ngày càng nhiều khí đều chui vào Vệ Thao trong thân thể. Mưa rào xối xả mà rơi, bao phủ tất cả thiên địa. Ngoài phòng cuồng phong kêu khóc, phát ra bén nhọn vang lên. Khúc Ngự phóng chén thuốc, hơi kinh ngạc xem vào ảo động tĩnh cửa sổ. Lâu rồi không từng có lớn như vậy mưa gió. Nhất là cỗ này cuồng phong, để cho ta đều có chút ký ức rối loạn, giống như về tới trước đây thật lâu, tại bờ biển sinh hoạt những năm kia. Hắn thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua, Hứa Diệu mấy ngày nay tu hành như thế nào? Khúc Vương Long nói, hồi phụ thân lời nói, Hứa sư đệ mặc dù rất là khắc khổ, lại là còn chưa sinh ra khí cảm. Khúc Ngự gật đầu, tưởng hắn như vậy người trẻ tuổi, năng lực an tâm lại tu hành đã là không dễ, ngươi vẫn là phải nhiều hơn cổ vũ, tuyệt đối đừng nói lung tung, bỏ đi hắn tính tích cực. Phụ thân yên tâm, ta tất nhiên là hiểu được nên làm như thế nào. Khúc Vương Long trầm mặc một chút, lại nói tiếp, chẳng qua trong mắt của ta, Hứa sư đệ như vậy một mực nghẹn lấy cũng không phải vấn đề, ngược lại không bằng dẫn hắn ra ngoài thư giãn một tí tâm trạng, cũng coi là có chừng có mực, không đến mức căng đến thật chặt xảy ra vấn đề gì. Ta liền biết ngươi là có ý gì. Khúc Ngự nhắm mắt lại, vậy liền mang theo hắn đi thôi, chẳng qua tiểu Hứa là thành thật hải tử, ngươi cùng những kia hồ bằng cẩu hữu mang theo hắn ăn ăn uống uống có thể, lại là không muốn làm chút ít lung ta lung tung quá mức sự việc. Khúc Vương Long cười nói, phụ thân quá lo lắng, chúng ta cũng liền dự định tại nước Lọc Hà liền làm một lần cắm trại dã ngoại đồ nướng mà thôi, như thế nào lại làm những cái kia loạn thất bát tao sự việc. Sáng sớm ngày thứ hai, phong ngừng mưa ngừng, thời tiết trong. Vệ Thao bưng lên sớm đã phóng lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch, cúi đầu nhìn về phía rõ ràng tráng kiện hữu lực hai tay. Hô hấp thổ nạp, dẫn khí thối thể, ta ngược lại thật ra có chút trách lầm ngươi. Bộ này phương pháp tu hành sơ bắt đầu luyện không có ý gì, không ngờ rằng thật sự thâm nhập vào về phía sau lại làm người say mê, có một phen đặc biệt phong cảnh. Càng quan trọng chính là dẫn dắt khí, dường như cùng thiên địa tại cộng đồng hô hấp, đem linh khí tiếp nhận nhập thể, thậm chí ngay cả ta đều không thể rõ ràng tìm thấy hắn đầu một chỗ. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, lần này không còn là hai tay tráng kiện hữu lực, mà là cả người bỗng nhiên bành trướng biến lớn, trong chốc lát liền đột phá 2 mét độ cao, thậm chí sắp đụng phải nóc nhà. Bắp thịt cả người tụ kết, nhìn đến giống như đúc bằng đồng. Còn có từng đạo gân lớn kéo căng đột xuất, dường như là từng cái xiềng xích quấn quanh thân thể. Giống như theo người biến thành dữ tợn kinh khủng quái vật. Tiểu này thân thể hình dạng, mới khiến cho ta có một chút cảm giác an toàn, không còn như trước đó như vậy cảm thấy nhỏ yếu bất lực. Răng rắc một tiếng vang dọn. Vệ Thao bóp dẹp kim loại âm trà. Hắn đối với cái này không để ý, chú ý đã chuyển rời đến thanh trạng thái bên trên. Tên: Nhập Sơn pháp tiến độ 300. Trạng thái: Phá hạn 20 đoạn. Cảnh giới: Dẫn khí tối thể, cường hóa nhục thân. Di chú: Phương pháp này cùng thiên địa nguyên khí cộng hưởng, đạt được cực lớn tiến hóa tăng lên. Thiên địa nguyên khí sinh ra cộng hưởng. Theo Quan Sơn pháp biến thành Nhập Sơn pháp. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên đang ở trong núi này, cho nên nói nếu như năng lực tiếp tục tăng lên, vào núi sau đó có phải rồi sẽ trở thành rời núi. Đáng tiếc thanh trạng thái đã không có tăng lên tuyển hạng, cũng không biết muốn thỏa mãn thế nào điều kiện mới có thể tiếp tục xuống dưới. Hay là nói môn này dẫn khí pháp đã bị ta tu hành đến cuối cùng. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Hứa sư đệ, chúng ta cái kia xuất phát. Giọng Khúc Phương Long từ bên ngoài truyền đến, ta và ngươi nói, lần này bữa ăn dã ngoại thế nhưng có lớn mỹ nữ tham gia, với lại vị kia thế nhưng ít có con em nhà giàu, ngươi nếu có thể nắm chặt cơ hội, tuyệt đối là một cọc có thể làm cho mình thiếu phấn đấu 50 năm tốt đẹp cơ duyên. Một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên, Vệ Thao mở cửa phòng. Ta đối với nữ nhân không có hứng thú gì. Hắn mặc áo khoác, hướng phía bên ngoài đi đến, hay là bản môn Quan Sơn dẫn khí chi pháp càng khả năng hấp dẫn chú ý của ta. Khúc Phương Long hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nhìn như thế thông minh một cái tiểu tử, như thế nào lão là nói chút ít ngốc núc ních lời nói. Ta thân làm lão cha nhi tử, Quan Sơn phái hạ nhiệm người thừa kế, cũng biết không thể lại bảo thủ, nhất định phải bắt kịp thời đại, dung nhập thời đại, mới có thể có tốt hơn phát triển. Ngươi làm sao lại càng sống vượt rút lui đây? Ta đều hỏi ngươi, ngươi luyện thêm còn có thể luyện đến lão gia tử độ cao. Vệ Thao suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu, ta không biết. Không biết là được rồi, là cái này không thể vượt qua chênh lệch. Khúc Phương Long thở dài, nhưng mà, liền xem như ngươi khổ luyện mấy chục năm, đạt đến lao ra từ trình độ thì thế nào? Còn không phải họng súng phía dưới chúng sinh bình đẳng, chỉ cần một người bình thường là có thể đem chúng ta trực tiếp đánh ngã, chớ đừng nói chi là mưa bom báo đạn phía dưới, càng là hơn không có gì đường sống có thể nói. Thỉnh đi sư đệ, thời đại đã thay đổi. A, thời đại sắp thực thay đổi. Long sư ca nói rất có lý, ta quay đầu liền đi nói cho lão sư, nhìn xem lão nhân già ông ta đối sư huynh lời nói có ý kiến gì không. Vệ Thao không hề có thành ý trả lời một câu, lập tức nhường Khúc Phương Long vô cùng cẩn trương, không còn dám mở miệng nói nhiều một câu. Vậy mang đến cho hắn khó được yên tĩnh thời gian, có thể xâm nhập suy tư Nhập Sơn pháp tu hành, cùng với làm sao đem nó cùng tự thân võ đạo chiêu thức đấu pháp kết hợp lại, mới có thể có đến mạnh hơn năng lực tự vệ. Đột nhiên, Vệ Thao tại một rừng cây bên cạnh dừng bước lại. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn từ bên trong đi ra một đôi nam nữ trẻ tuổi, trong con ngươi hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra không hiểu qua mang. Bọn hắn rất nguy hiểm. Giọng Khúc Phương Long rõ ràng có chút khẩn trương, ép tới cực thấp truyền vào Vệ Thao trong tai. Đừng có ngừng, cũng không cần nhìn loạn, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Chương 403, Lang Diếu, 1, chương 403, Lang Diếu, 1, trời trong gió nhẹ, gió mát nhẹ nhẹ. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở, tại mặt đất chiếu rọi ra chút điểm kim sắc quần sáng. Đạt được Khúc Phương Long nhắc nhở, Vệ Thao lúc này thu hồi ánh mắt, không tiếp tục hướng phía đôi kia nam nữ nhìn nhiều. Chẳng qua đối phương dường như cũng có việc gấp, căn bản không có đi lên sủa bậy ý nghĩa. Theo rừng cây đi ra về sau, bọn hắn liền trực tiếp đi vào ngoài ra một cái lối nhỏ, rất nhanh biến mất tại cuối tầm mắt. Hô, Khúc Phương Long âm thầm thở ra một ngụm trọc khí, lòng vẫn còn sợ hay nói, không ngờ rằng bọn hắn lại xuất hiện ở Bạch Sơn chỗ sâu. Long sư minh, bọn hắn là ai? Vệ Thao đẩy ra trước mặt bị mưa gió thổi rơi nhanh cây, có chút hiếu kỳ địa mở miệng hỏi. Khúc Phương Long thở dài, nhìn thấy ngực cùng ống tay áo đánh dấu sao, bọn hắn là Hắc Thủy người, thậm chí có thể là Hắc Thủy thành viên trung tâm. Hắc Thủy người? Hứa sư đệ đối với phương diện này tiếp xúc không nhiều, Hắc Thủy thành viên trung tâm cũng rất ít xuất hiện trước mặt người khác, bởi vậy không biết vậy rất bình thường. Khúc Phương Long ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh lam trong vắt, suy tư chậm rãi nói ra. Nhận nói thật lên, kỳ thực ta biết cũng chỉ là cái khoảng, chỉ biết là tại tất cả Bạch Sơn địa khu thế giới dưới đất, Bạch Sơn Hắc Thủy mấy chữ này thì tương đương với không thể ngỗ nghịch trật tự, thần bí cường đại, lại không thể địch nổi. Liền xem như Bạch Sơn nghị hội, nắm trong tay bạo lực cơ quan nghị sĩ, vậy sẽ không dễ dàng cùng Hắc Thủy xuất hiện xung đột, là cái này ta vừa mới nhượng bộ lui binh nguyên nhân. Long sư cao ý nghĩa, Hắc Thủy người ở bên trong, toàn bộ cũng rất lợi hại. Vệ Thao trong mắt tò mò thần sắc càng nặng, như vậy, bọn hắn rốt cục là tu luyện như thế nào? Lợi hại là khẳng định lợi hại, nhất là bên trong thành viên trung tâm, đừng nói là người ta, ngay cả lão gia tử cũng không là đối thủ. Huống chi bọn hắn là một cái chặt chẽ tổ chức, không phải chúng ta như vậy tiểu môn tiểu hộ truyền thừa lưu phái có thể so sánh. Khúc Phương Long nói thở dài một hơi, chẳng qua Hứa sư đệ ngược lại cũng không cần quá lo lắng, hôm nay cũng là đạo trái ngẫu nhiên gặp, bình thường chúng ta cùng bọn hắn trên cơ bản liền không có gì gặp nhau. Lùi một bước giảng, cho dù là có tiếp xúc xung đột, chỉ cần không có chạm tới Hắc Thủy chân chính lợi ích, chúng ta phục cái mềm tái xuất chảy máu, sự việc cũng liền đi qua. Vệ Thao gật đầu, chúng ta không trêu chọc bọn hắn cũng không có xem chúng ta, dạng này ở chung hình thức cũng rất không tệ. Hứa sư đệ lời này ngược lại là nói không sai. Khúc Phương Long cười ha ha một tiếng, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá, nhóm lửa sau mánh mút một ngụm, lại từ giữa mũi miệng hướng ra phía ngoài toát ra. Tại Bạch Sơn Hắc Thủy thành viên trung tâm trong mắt, trừ phi là ngăn cản con đường của bọn hắn, chúng ta tiểu này tiểu môn tiểu hộ căn bản không đáng giá bọn hắn nhiều nhìn lên một cái, cho nên lại nói một nửa, hắn đột nhiên không nói, mặc cho giữa ngón tay thuốc lá lẳng lặng thiêu đốt, đều không có lại cho đến miệng bên cạnh đánh lên một chút. Khúc Phương Long nheo mắt lại, trong con ngươi hiện lên nhất đạo mịt mờ quan mang, chiếu dọi ra đi mà quay lại nam nữ thân ảnh. Bọn hắn lại quay về, mấu chốt là chung quanh trừ ra hai ta cũng không có người khác. Tiểu Diệu, một lúc nếu như sự việc không đúng, ngươi còn nhớ xoay người rời đi, ngàn bạn lần đừng có quay đầu. Nếu như ta một mực không có về nhà, ngươi đều cùng lao ra từ nói, ta cùng bằng hữu nhập cổ một cuộc làm ăn, đoạn thời gian gần nhất đều sẽ bể bộn nhiều việc. Khúc Phương Long chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, trực tiếp bóp diệt tàn thuốc, phát ra từ một tiếng vang nhỏ. Bọn hắn là chuẩn bị tìm chúng ta gây phiền phức. Cũng chỉ vì vừa rồi tại bên rừng, nhiều nhìn bọn hắn một mắt. Vệ Thao du mắt con người, chậm rãi hoạt động một chút cái cổ, lập tức ca ca giòn vang luôn miệng. Bọn hắn chính là tại lấy mạnh nhất yếu, ta tiểu này nhỏ yếu bất lực tâm linh, thế nhưng chịu không được như vậy chợt cao chợt thấp dày vò. Cho nên nói, đối mặt loại tình huống này, chính là muốn chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất, đem bọn hắn không lưu tình chút nào vào chỗ chết làm. Chơi không chết, vậy trước tiên quay đầu chạy mất, khắc khổ tu hành tăng lên sau đó, lại vòng trở lại tiếp tục mở làm. Một nam một nữ tốc độ rất nhanh, cho dù là ở trong núi cũng như dẫm trên đất bằng. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, cũng đã từ đằng xa đi tới gần. Khúc Phương Long trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, trong lòng còn đang nghĩ nên như thế nào mở miệng cách diễn tả. Đột nhiên bên tai một thanh âm quen thuộc vang lên, trong nháy mắt làm rối loạn hắn toàn bộ suy nghĩ. Ngươi nhìn cái gì? Vệ Thao chậm rãi tiến lên trước một bước, thân thể có hơi lệ thấp. Còn có ngươi, lại tại nhìn cái gì? Các ngươi có biết hay không, thẳng như vậy ngoắc ngoắc xông lại, để cho ta cảm nhận được rất sợ sệt. Từ ngực. Khúc Phương Long một hơi nghẹn lại, không chỉ không tin lỗ tai của mình, thậm chí cho rằng chính mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ, chính nằm ở trên giường rơi vào một cảnh. Một nam một nữ tại vài mét ngoại dừng bước, trên mặt nét mặt đồng dạng có chút cổ quái khó hiểu. Trong núi đạo bên cạnh, lập tức trở nên trầm mặc yên tĩnh, chỉ có gió thu trầm trầm quét, lay động cây cỏ hoa hoa tác hưởng. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta cũng không có ác ý gì. Trôi qua một lát, trong hai người nữ tử mặt lộ đủ cười, giọng nói nhu hòa nói, chúng ta trở lại tìm thấy hai vị, kỳ thực chỉ là muốn hỏi một chút lộ mà thôi. Nam tử mở ra túi tiền, từ đó lấy ra mấy tờ giấy tệ, đây là cho hai vị tiền thù lao, nếu như có thể đem chúng ta mau chóng đưa đến Bạch Trạch Đàm bên cạnh Hắc Thạch Lâm, chúng ta tuyệt đối còn có thâm tạ dâng lên. Bạch Trạch Đàm, đúng là bọn họ chuẩn bị cắm trại dã ngoại du ngoạn địa điểm. Hai người kia muốn đi nơi nào, rốt cuộc có gì mục đích? Càng quan trọng chính là, nếu như hai người này nói đều là thật, như vậy bọn hắn dường như không phải Bạch Sơn địa khu người bản địa, bằng không thì cũng không lại ở chỗ này hỏi Hắc Thạch Lâm phương hướng. Khúc Phương Long ý niệm trong lòng điện tiềm, trong chốc lát không biết đổi qua bao nhiêu ý nghĩ. Hắn kéo Vệ Thao ống tay áo, chính mình thì tiến lên một bước, đứng ở chính giữa mấy người. Khúc Phương Long một bên suy tư, một bên chậm rãi nói, Bạch Trạch Đàm tuy nói dậy rồi cái đầm tên, kỳ thực diện tích lại một chút cũng không nhỏ, thậm chí có thể cùng hồ nước so sánh, bởi vậy hai vị nếu là chỉ nghĩ đến bờ đầm, như vậy từ nơi này một mực hướng bắc mà đi là được rồi. Nhưng mà, nếu như muốn đi là Hắc Thạch Lâm, ta nghĩ tốt nhất năng lực trước tìm một cái thuyền, hay là theo dưới núi ngồi xe vòng qua tất cả Bạch Trạch Đàm, như thế mới có thể đến đạt Hắc Thạch Lâm chỗ bờ bên kia. Nguyên lai là như vậy, đa tạ ngài nhắc nhở. Mặc một thân màu đen quần áo thể thao nữ tử gật đầu, theo đồng bạn trong tay cầm qua tiền mặt, lại từ trong túi tay lấy ra rất có cảm nhận kim loại minh bài, cùng đưa tới. Gặp lại chính là hữu duyên, huống chi chúng ta còn chiếm được hai vị nhiệt tình giúp đỡ, cho nên một điểm thù lao không thành kinh ý, hy vọng hai vị không muốn từ chối. Nàng cười nhẹ nhàng, trực tiếp đem tiền cùng minh bài nhét vào Khúc Phương Long trong tay, đây là có thể đại biểu thân phận ta danh thiếp, về sau hai vị nếu là ở Bạch Sơn địa khu có chuyện gì, liền có thể cầm nó trực tiếp tìm kiếm Hắc Thủy giúp đỡ. Một nam một nữ nhanh chóng rời khỏi, biến mất tại hai người rậm rạp nơi núi rừng sâu xa. Mấy câu đều kiếm 2000 khối tiền. Hứa sư đệ thấy được chưa, sư minh đúng là ta lớn như vậy mặt. Khúc Phương Long bốp bốp vung lấy trong tay tiền giấy, phân ra một nửa đưa cho Vệ Thao. Suy nghĩ một chút, hắn lại đem con kia minh bài rúi qua khứ, "Hứa sư đệ, vật này hay là ngươi cầm đi, quay đầu nếu như bị tiểu phụ nhìn thấy, sư minh ta sợ là nói không rõ ràng." Huống chi vì sư đệ như thế thẳng cứng rắn tính cách, có này Mai Hát Thủy danh thiếp kề bên người, về sau cũng có thể tránh rất nhiều phiền phức. Vệ Thao tiếp nhận minh bài, cảm thụ lấy nó chịu nặng phân lượng, đang muốn đem nó nhét vào túi, nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Vật này tựa hồ có chút kỳ lạ, lấy đến trong tay sau đó, còn nhường hắn có chút không hiểu phản cảm. Vệ Thao khẽ nhíu mày, lâm vào suy tư. Một lát sau đột nhiên nhất đạo linh quang thoáng hiện, trước đây không lâu ký ức lập tức hiện hiện trong tim. Tại cái kia xảo xạc đêm mưa, hắn xa xa mắt nhìn bị phong tỏa trường học biên khu, liền từ giữa dò xét đến tiểu này để người bực bội chán ghét khí tức. Cho nên nói, tấm này kim loại tính chất, tạo hình kỳ quái danh thiếp, chẳng lẽ còn cùng trong sân trường thứ gì đó liên quan đến. Như vậy, nữ tử áo đen đem thứ này đưa cho bọn họ, lại là cất thế nào tâm tư cùng mục đích? Hắn vuốt ve có chút lạnh buốt đồng hồ kim loại mặt, cẩn thận cảm giác như có như không khí tức, rất mau đem toàn bộ tinh thần đắm chìm vào. Cách. Khúc Phương Long lại nhóm lửa một điếu thuốc, sư đệ đến một chi sao, bắt mắt nâng cao tinh thần, bình tĩnh tâm trạng. Hút thuốc đối thân thể không tốt, ngươi cũng ít rút một điểm. Vệ Thao lắc đầu, đem viên kia minh bài cất vào túi. Nghe Thận Hổ đại ca nói, Hứa sư đệ là trải qua đại học sinh viên tài cao. Rất bình thường trường học mà thôi, Long sư ca nói như vậy ta, thế nhưng kéo xuống sinh viên tài cao tầng thứ. Chương 403, Lang Diếu 2, chương 403, Lang Diếu 2. Vậy cũng so với ta mạnh hơn, chí ít ngươi còn đọc qua đại học. Khúc Phương Long lại hỏi nói, Hứa sư đệ sau này dự định làm công việc gì, đối tương lai có hay không có chỉnh thể ý nghĩ cùng quy hoạch. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, quay đầu nhìn lại một chút, dẫn khí tối thể, tính tâm tu hành, cái khác hết thể không có nghĩ qua. Ngươi so với ta chả cũng ngoan cố. Khúc Phương Long thở dài, được rồi, ta và ngươi nói những thứ này chính là tự chốt nhục nhã, chẳng bằng trực tiếp một điểm dẫn ngươi đi làm việc. Lần này ta mang sư đệ ra đây chơi, nhưng thật ra là nghĩ giới thiệu hai cái bằng hữu cho ngươi, nhà bọn họ cũng coi là có chút tiền tài quyền thế, bên trong một cái còn cùng chúng ta Quan Sơn phái có đặc biệt quan hệ. Cho nên nói, tương lai chỉ cần có thể cùng bọn hắn duy trì được quan hệ, chúng ta không nói đại phú đại quý, trưởng thành thượng nhân, chí ít cũng có thể áo cơm không lo vượt qua nửa đời sau. Vậy mặc kệ có không có đạt được đáp lại, Khúc Phương Long phối hợp cảm giảm lại nhảy nói xong, thậm chí đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng làm ăn làm lớn sau đó mỹ hảo cảnh tượng. Sau 2 giờ, hai người tới chuyến này mục đích. Bích Thủy Thanh Sơn, mây trắng trời xanh. Thỉnh thoảng còn có mát lạnh gió thu phất qua, tại Bạch Trạch Đàm mặt nước nổi lên từng đạo gợn sóng. Xa xa trên đường đất đã ngừng hai chiếc ô tô. Mấy cái nam nữ tuyển một khối đất bằng, đang hướng xuống vận chuyển đồ vật, dựng dừng chân doanh trại. Một người trẻ tuổi thả tay xuống bắt đầu làm việc ô, cười lấy tiến lên đón. "Phương Long, con tưởng rằng ngươi muốn lúc ăn cơm mới biết đến, không ngờ rằng hai cái chân chạy lên tới lại so với chúng ta lái xe đều nhanh, quả nhiên không hổ là người trong tu hành, tố chất thân thể quả nhiên là khiến người ta hâm mộ không thôi." Khúc Phương Long nói, "Trước đây hai cái lao đầu tử cầu ngươi học, ngươi cũng chẳng thèm ngó tới." Còn phát biểu một phen thổ nạp dẫn khí vô dụng luận điệu, đem cha ta cùng cha ngươi tức giận đến quá sức, kết quả mới qua không mấy năm đều hối hận. Hối hận là không có khả năng hối hận, đời này đều khó có khả năng hối hận. Ta vốn cũng không phải là nguyên liệu đó, lại nhịn không nổi cái đó khổ, mấu chốt là học vậy không có tác dụng gì, như vậy lựa chọn tốt nhất chính là không đi đón sở, liền không có tương ứng phiền não. Vị này là người trẻ tuổi nói đến chỗ này, quay đầu nhìn về phía Vệ Thao. Hắn gọi Hứa Diệu, là lao gia tử thu quan môn đệ tử. Khúc Phương Long thở dài, nói thật ta cũng vậy cái không trông cậy được phế nhân. Về sau chúng ta Quan Sơn phái truyền thừa, phải nhờ vào Hứa sư đệ đến phát dương quang đại. Một phen giới thiệu qua về sau, Vệ Thao hiểu rõ người trẻ tuổi gọi Vu Việt, trong nhà mở ra một nhà thương mậu công ty, tại tất cả Bạch Sơn địa khu cũng được cho là có chút danh tiếng. Một cái khác nam tử trẻ tuổi gọi Tiểu Đông, tại nội thành có hai nhà siêu thị, cũng coi là cái rất có của cải phú nhị đại. Xa hơn một chút một ít địa phương, còn có mấy cái cô nương trẻ tuổi đang tán gẫu. Trong đó hai cái là Vu Việt cùng Tiểu Đông mang tới bạn gái, một cái khác gọi là Tiểu Phủ, cùng Khúc Phương Long có tương đối quan hệ mật thiết. Mà thật sự hấp dẫn Vệ Thao chú ý thì là cái cuối cùng dáng người cao gầy cô gái tóc ngắn. Nàng ngồi dựa vào dưới một thân cây, từ đầu tới cuối dường như không có nói một câu, chỉ là yên tĩnh ngắm nhìn xanh biếc như ngọc mặt nước, không biết đang suy nghĩ gì sự việc. "Hứa sư đệ, ngươi vậy nhìn thấy cái cô nương kia đi." Khúc Phương Long lại gần nhỏ giọng nói, "Nàng chính là ta cùng ngươi nói thiếu phấn đấu 50 năm, tập đoàn Bạch Sơn Thiên Kim tiểu thư Bạch Ly, chúng ta những người này liền xem như trói đến cùng một chỗ, sợ là cũng không sánh nổi trong nhà nàng một cái công ty con bản tính. Nếu không phải Vu Việt cùng nàng trước kia là đồng học, chúng ta căn bản cũng không có thể cùng nàng có cái gì gặp nhau. Mấu chốt nàng hay là cái ẩn tàng cực sâu cao thủ, sư minh ta sợ là trên tay nàng không kiên trì được 10 cái hô hấp thời gian, liền bị đánh cho đầu hàng nhà thua. Ồ, Vệ Thao lập tức có một chút hứng thú, lại chăm chú nhìn thêm. Vừa vặn gặp gỡ Bạch Ly quay đầu, ánh mắt thanh lũ lạnh băng, hướng phía bên này nhìn sang. Hai bên tầm mắt xen lẫn, hư không đối bính, lập tức riêng phần mình tách ra. Vệ Thao rũ mắt con người, trong con ngươi nhất đạo bà quang hiện lên. Vừa mới trong chốc lát đối mặt, hắn theo trên người nàng, cảm giác được một tia khắc khí tức quen thuộc. Hắn nhắm mắt tính tư, rất mau tìm đến kiểu này quen thuộc nơi phát ra. Đêm mưa ngõ tối, bên đống rác, trong điện quang hỏa thạch giao phong. Cái đó bị hắn bắn vẻ mặt cái đinh, lại đâm một đao, còn có thể nhảy nhót tương bừng ra hỏa. Dường như cùng nàng có mấy phần chỗ tương tự. Vệ Thao nghĩ đến đây, trong lòng hiện lên cái đó phảng phất có được bất tử chi thân nữ nhân, cùng với đem lưới đao đâm vào hắn thể nội lúc cảm thụ, đột nhiên liền có một ít linh cảm, không biết là có hay không có thể dùng tại dẫn khí thối thể trên tu hành. Hắn một bên giúp đỡ dựng doanh trại, chống lên vị nướng, trong đầu đã bắt đầu cấp độ càng sâu nghiên cứu tôi diễn, đồng thời đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào. Bạch Ly ngồi ở dưới cây, nhìn xa xa bận rộn mấy người, trong mắt lóe ra một tia nhàn nhạt tiểu ý, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm chém gió ngược lại là có chút ý nghĩa, nhưng cũng bèn bèn như thế mà thôi. Rốt cuộc từ cái chuyện lần trước qua đi, nàng cùng bọn hắn đã không còn là cùng người của một thế giới, cuối cùng sẽ dần dần từng bước đi đến, cho đến lại không bất luận cái gì gặp nhau. Sau đó không lâu, nồng đậm mùi thịt dần dần bay ra. Vũ Việt đi đến bờ đầm dưới cây, có chút co quắp nói, thịt đã nướng xong, Bạch Ly ngươi bây giờ quá khứ ăn sao? Bạch Ly ngẩng đầu, trên mặt lộ ra không màng danh lợi đủ cười, các ngươi ăn trước đi, ta hiện tại vẫn chưa đói, một lúc ăn chút ít sau bữa ăn hoa quả là được. Vũ Việt môi giật giật, còn muốn lại mời một chút. Bạch Ly chợt nhíu mày, không để cho hắn nói tiếp. Nàng lỗ tai có hơi rung động, tựa hồ tại lắng nghe trong gió truyền đến âm thanh. Ta đi giải sầu một chút, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Sau một khắc, Bạch Ly chậm rãi đứng dậy, hướng phía một bên rừng cây đi đến. Xa hơn một chút một ít địa phương. Vệ Thao theo thôi diễn trong lấy lại tinh thần, hướng phía Bạch Ly rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, ngay lập tức thu hồi ánh mắt, lần nữa lâm vào âm thầm suy tư. Hắn năng lực mơ hồ phát giác được, kia phiến trong rừng có người xuất hiện, không biết cùng thần thần bí bí Bạch Ly có không liên quan. Chẳng qua này cũng là người khác sự tình, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần không ngăn con đường của hắn, chớ chọc đến trên đầu của hắn, những người khác liền xem như đem trước mắt ngọn núi này nổ rớt, cũng là sao cũng được sự việc. Theo quan sơn đến vào núi về sau, tinh thần lực liền có tăng lên không nhỏ. Với lại ta thậm chí theo dẫn dắt khí trong cảm giác được một tia linh động tâm ý, dường như là nhược hóa bản tiên nhân giao cảm, tinh thần cùng thượng thiên cộng hưởng, nhục thân cùng mặt đất hô hấp. Như vậy tiến thêm một bước suy nghĩ, vào núi luyện tập pháp đưa đến cũng là cường hóa rèn luyện thân thể tác dụng, nếu như ta đem dẫn dắt khí thay thế khí huyết chân kinh, lại đem trong đó một tia linh động trở thành phản tiên linh ý, có phải hay không có thể tại đã dẫn khí thối thể trên cơ sở lần nữa khổ luyện, thậm chí còn có thể tại bản tôn kim cương pháp thân phía trên nếm thử. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bụt một tiếng giòn vang, từ đằng xa trong rừng xa xa truyền đến. Khúc Phương Long cùng Vũ Việt liếc nhau, sắc mặt trong chốc lát trở nên kinh ngạc nghiêm trọng. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, núi thành một mảnh nổ đùng đồng thời truyền đến, là bắn nhau, hơn nữa là quy mô không nhỏ bắn nhau. Nghĩ không ra sẽ tao ngộ chuyện như vậy, nhìn xem vừa nãy giao phong trình độ kịch liệt, chắc chắn không phải phổ thông bang phái năng lực có hỏa lực, chúng ta nếu như bị cuốn vào, kia cũng chỉ có một chữ chết. Hai người giật nảy mình dùng mình một cái, đột nhiên đem riêng phần mình bạn gái ngã nhào xuống đất, đồng thời bắt đầu tìm kiếm gần đây vật cản. Vệ Thao lăn mình một cái trốn đến đống đất phía sau. Hắn mặt không biểu tình, túi đầu nhìn về phía bên trái bả vai. Nơi đó chắc phục, phá khai rồi một cái lỗ thủng. Da thịt xanh đen màu sắc dần dần rút đi, giống như xiềng xích gân lớn biến mất không thấy, một viên bẹp đầu đạn lệch cạch rớt xuống, bị hắn dùng lòng bàn tay tiếp được. Ngón tay đột nhiên phát lực, đầu đạn bị bóp thành hơi mỏng một mảnh. Vệ Thao ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, hai đầu lông mày đã mây đen dày đặc, dường như năng lực nhỏ xuống thủy tới. Ta chỉ là ra đây ăn bữa cơm mà thôi. Kết quả là bị đánh gãy hào hứng chính đồng tự hỏi thôi diễn, thậm chí còn bị lật ngược vừa mới chuẩn bị xong cơm bày. Tất nhiên không cho ta ăn, vậy liền đều đừng ăn. Dày đặc tiếng súng rất nhanh trở nên thưa thớt. Những người khác nhân cơ hội này, một đường phi nước đại đi vào trên xe. Khúc Phương Long ngồi lên tay lái phụ, nhìn Vũ Việt châm lửa phát động, thúc giục hàng sau hai nữ nhân nắm chặt đóng cửa. Hắn đột nhiên biến sắc, Hứa sư đệ đâu, hắn đi nơi nào? Còn có Bạch tiểu thư, hình như liền đi xảy ra bắn nhau kia phiến cánh rừng. Vũ Việt bạn gái nói, chúng ta nơi này chen lấn bốn người, Hứa Diệu nên lên tiểu đồng xe đi. Chương 403, Lăng Diếu 3, chương 403, Lăng Diếu 3, đang khi nói chuyện, một cái khác chiếc xe đã giơ lên đại bổng bụi đất, Oanh Minh dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Khúc Phương Long xung quanh nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Hứa sư đệ đã không tại đàm một bên, hẳn là tại tiểu đồng trên xe. Vũ Việt hít sâu một hơi, lại đột nhiên thở ra, "Phương Long, ngươi mang theo hai người bọn họ rời khỏi, Bạch tiểu thư là ta mời đến giải sầu, nàng nếu là xảy ra sự tình, nhà ta cũng liền xong rồi." Răng rắc một tiếng vang nhỏ, Khúc Phương Long đã khai môn nhảy xuống. Hắn nặng nề đóng cửa xe, "Ngươi quá yếu, đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi, cho nên vẫn là ta quá khứ càng ổn thỏa một ít." Một thân ảnh giống như quỷ mị, nhanh chóng đi xuyên qua rậm rạp trong rừng. Sau đó không lâu, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện hàng loạt người chết, trong tay còn cầm các loại dài ngắn súng ống. Vệ Thao mặt không biểu tình, tiếp tục hướng phía trước. Trong lòng đoàn kia hỏa diễm lại là bùng nổ. Đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, đều theo bên cạnh phía trước chuyển đến. Vệ Thao dậm chân đạp đất, đột nhiên một cái cấp tốc chuyển hướng. 20 mét ngoại, một người trung niên nam tử trốn ở phía sau cây, tràn đầy cứng rắn kén hai tay còn đang ở run nhẹ nhẹ. Hắn gắt gao cầm trong tay súng ống, giống như chỉ có như vậy mới có thể qua loa làm dịu nội tâm bất lực cùng sợ hãi. Từng màn cảnh tượng ở trước mắt hiện lên. Nam tử trung niên nỗ lực bình phục tâm trạng, ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa vừa mới phát sinh qua sự việc. Giờ này khắc này, hắn thà rằng đi đối mặt mưa bom báo đạn, cũng không muốn giống như bây giờ, lại đi đối mặt một lần cái đó nữ nhân đáng sợ. Hắn từ trước đến giờ cũng không nghĩ tới, một cái nhìn qua mảnh mai vô lực tiểu cô nương, vậy mà sẽ máu tanh như thế tàn bạo. Một người đối mặt bọn hắn cả đội lính đánh thuê, không chỉ có thể phá vây mà đi, thậm chí còn đem bọn hắn giết đến thương vong thảm trọng, mười không còn một. Sớm biết như vậy, liền xem như cho tiền lại nhiều, cũng không dám đón lấy nhiệm vụ này. Ta quả thực là bị hóa điên, mới biết một đầu đâm vào kim sắc vòng tròn cùng Bạch Sơn Hát Thủy trong tranh đấu. Mượn nhờ bụi cây yểm hộ, nam tử trung niên cẩn thận từng ly từng tí động đậy thân thể, chuẩn bị rút lui rời khỏi nơi đây. Đột nhiên, cả người hắn đột nhiên kéo căng, gắt gao tiếp cận xuất hiện ở trước mắt hai chân. Dường như không có chút gì do dự, hắn muốn bóc cỏ. Nhưng theo răng rắc một tiếng bạo hưởng, thon dài nòng súng bị một đầu làn da xanh đen, cơ bắp quấn quanh bàn tay lớn cầm, trực tiếp bóp thành một đoạn sắt vụn. Nam tử trung niên đột nhiên trừng to mắt, nhưng còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị kẹp lại cổ từ dưới đất xách lên. Tha mạng. Đây là vòng vàng cùng Hát Thủy giao chiến, chúng ta những người này chỉ là. Hắn sợ hãi tới cực điểm, lại ngay cả thoại cũng còn chưa nói hết, liền cảm giác một cỗ cự lực đột nhiên vào tới, giống như đem tất cả ý thức cũng ngưng tụ một điểm, sau đó lại thiên nữ tán hoa loại thả ra ngoài. Bành! Tay súng đầu nổ tung, các loại màu sắc tứ tán bay ra, phủ kín mảng lớn mặt đất. Ngươi cầm súng, ta lại tay không tất sát, chính là như vậy bị các ngươi tùy ý ức hiếp. Phù phù. Vệ thao buông tay, mặc cho thi thể rơi xuống mặt đất. Hắn từng chút một quay người, nhìn về phía đang chậm rãi tới gần một đôi nam nữ. Hai người nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, nhiều nhất sẽ không vượt qua 30, ăn mặc hơi có chút tân triều cùng quái dị. Nam nhân ngược lại là tốt hơn một chút một ít, trừ ra một thân điểm đầy kim sắc cúc áo ra ngoài, phương diện khác cùng người bình thường không có gì khác biệt. Chủ yếu là nữ nhân kia, tóc nhuộm được đủ mọi màu sắc, trên lỗ tai còn mang theo hai con to lớn bằng vàng, quần đùi phía dưới lại đạp một đôi mai đến khi bắp đùi trứng loa, bất kể thế nào nhìn xem cũng cùng người bình thường có cực lớn khác nhau. Ba ba ba. Thanh thúy cổ tiếng vỗ tay vang lên, phá bờ bờ đầm trong rừng yên tĩnh trầm mặc. Không ngờ rằng trừ ra họ Bạch nữ nhân ngoại, Hát Thủy lại gia nhập ngươi lợi hại như vậy nhân vật. Cho nên nói lần này hành động của chúng ta coi như là nhất tiễn song điều, còn có ngoài ý liệu kinh hỉ thu hoạch. Nữ nhân nhìn vệ thao trang phục phía dưới nô lên cơ thể, mặt mũi tràn đầy say mê nét mặt, cường tráng như vậy nam nhân, đây ngân xả ngươi thế nhưng mạnh hơn nhiều. Không có cảm giác được thức tỉnh lực lượng ký tức, cho nên nói hắn kỳ thực chính là người bình thường mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một người bình thường lại năng lực bộc phát ra như thế lực lượng, ngược lại là đáng giá thật tốt giải phẫu nghiên cứu một chút. Nam tử thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra lạnh băng nụ cười, Hồng Điệu ngươi tin không tin, ta chỉ cần 3 giây đồng hồ có thể đưa hắn cầm xuống. Không cần 3 giây, ta cho ngươi 5 giây thời gian. Hồng Điệu cười đến nhánh hoa run rẩy, bên hai vòng vàng đỉnh rồng băng lên, chỉ cần ngươi năng lực tại trong vòng 5 giây đưa hắn cầm xuống, ta liền bồi ngươi 5 ngày. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó tuyệt đối đừng kêu khóc cầu xin tha thứ là được. Ở chỗ này gặp được ta, chỉ có thể tính mạng ngươi không tốt, đáng đời vào hôm nay mệnh tang hoàng tuyển. Ngân xà lên tiếng cười như điên, một cái bước xa xông về phía trước. Ầm ầm. Đột nhiên cuồng phong gào thét, giống như tạo thành nhất đạo vòi rồng vòng xoáy. Đồng thời một tiếng vang thật lớn giữa khu rừng oanh tạc. Trong chốc lát cỏ cây tứ tán, bụi đất tung bay, còn có mảng lớn tinh hồng chất lỏng văng khắp nơi. Xen lẫn nhỏ vụn bọt thịt quất mảnh, đùng đùng, không dứt, đánh vào trong rừng. Hồng Thiệu liếm láp rơi dính tại khóe môi một hạt thịt vụn, đưa vào trong miệng chậm rãi nhai. Ngân xà ngươi thật là buồn nôn, lão nương vừa mới ăn cơm trưa, liền lại bị ngươi. Nhưng vào lúc này, một hồi gió núi thổi qua, mang đến nhàn nhạt hơi nước cầm ý, thổi đi mở mịt không tiêu tan mảng lớn bụi mù. Ừm. Nàng đột nhiên ngậm miệng lại, ánh mắt nét mặt nghi ngờ không thôi, nhìn chăm chú cách đó không xa đứng im bất động đạo thân ảnh kia. Người kia lại không phải ngân xà, hình như cũng không phải cái đó cường tráng người trẻ tuổi, mà là cả người cao siêu qua 3 mét, làn da xanh đen giống như lúc bằng sắt, từng cái gân lớn phảng phất xiềng xích quái vật hình người. Cho nên vừa mới pháo đông nổ rớt, chính là có thức tỉnh lực lượng trong người ngân xà, cùng với cái đó có chút cường tráng người trẻ tuổi. Hai người cũng nổ. Càng quan trọng chính là, con quái vật này đến cùng là thế nào xuất hiện ở nơi này, vì sao nàng từ đầu tới cuối không có cảm giác được dị thường? Chẳng lẽ nói, nơi này kỳ thực biến thành chiếu rọi trồng chất khu vực, ta đã giữa bất chi bất giác rơi vào trong đó. Không, không đúng, liền xem như chiếu rọi trồng chất khu vực, trước kia cũng chưa từng xuất hiện qua dạng này quái vật hình người. Một nháy mắt rất nhiều suy nghĩ phun lên trong tim, Hồng Thiệu đứng thẳng bất động đứng yên, thân thể vẫn như cũ kéo căng tới cực điểm. Nói chuyện khẩu khí rất lớn, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, để cho ta không tiếp đại giới toàn lực ra tay. Vệ thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, cúi đầu quan sát tiếp theo, vốn là khuôn mặt dữ tợn vì phẫn nộ mà càng thêm bặm mẻo. Kết quả là này, trừ ra tầng kia giống như vậy rắn chân nhắn màng mà ngoại, cái khác đều không còn gì khác, căn bản chính là đang đùa bỡn ta thành thật như vậy tính cách. Cho dù là tầng mô kia, chỉ cần bị ta dùng sức xuyên phá, bên trong căn bản chính là đụng một cái đều thoái, vừa chạm vào đều băng, ta cũng không nghĩ ra vậy mà sẽ như thế chi yếu, quả thực là rất phá danh giới cuối cùng yếu. Vệ thao hai tay trùng điệp, phát ra sắt thép va chạm loại tiếng vang. Tại dẫn dắt chi khí trào lên dưới, cơ bắp cũng theo đó phanh phanh nảy lên, dường như là sống lại, có đặc biệt linh tính. Hy vọng ngươi năng lực càng mạnh một ít, như thế mới sẽ không khiến ta thất vọng, cũng có thể để ngươi đi được càng thêm thông thuận. ầm ầm. Trong chốc lát cuồng phong tái khởi, dẫn động tiếng sấm ù ù nhất đạo luồng khí xoáy bỗng nhiên giáng lâm, xé rách mảng lớn cỏ cây cành lá, rót vào tôn này càng thêm bành trướng trong thân thể. Vệ Thao đột nhiên tiến bộ đất, tại bạo khởi chấn động oanh minh trong, không có dấu hiệu nào liền xuất hiện tại Hồng Thiệu trước người. Hồng Thiệu ánh mắt đọc lại, tại trong tầm mắt của nàng, cái khác tất cả mọi thứ giống như đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có tôn này không phải người giữ tận thân thể, đang cơ thô như gỗ thô cánh tay, đem giữ tận quả đấm to lớn ầm vang giáng xuống. Hồng Thiệu đồng tử co vào tới cực điểm, bên trong trừ ra sợ hãi tuyệt vọng, chính là không thể tin điên cuồng. Ta sẽ không chết. Nàng một tiếng thê lương kêu gào, trong thất khiếu máu tươi dâng trào, thể nội như thiểm điện tiêu xạ ra mười mấy cái tinh hồng xúc thủ, xen lẫn dây dưa tiến lên đón. Đông. Bạch Trạch Đàm bên cạnh rừng cây hơi chấn động một chút, mặt đất có thêm một tòa hố to. Vệ Thao chậm rãi đứng thẳng người, cúi đầu nhìn bên chân một đoạn đứt gãy xúc tu. Ngươi trừ ra đồng dạng yếu bên ngoài, ngược lại là thành công để cho ta cảm nhận được buồn nôn. Hắn một cước đem còn đang ở không dừng lại vặn bẹo xúc tu dẫm thành bụi phấn, quay người hướng phía sau nhìn lại. Vệ Thao trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, đối với giống như mất hồn khúc phương lòng vẫy vây tay, lập tức theo trên người rớt xuống nhiễm vô số xương vỡ thịt băm. Long sư ca, bọn hắn lấy mạnh nhất yếu, một mực bắt nạt ta. Chương 404, phá núi, 1, chương 404, phá núi, 1, ánh nắng sáng lạng, gió nhẹ chậm chậm. Bờ đầm rừng cây một mớ hỗn độn, còn có nồng đậm mùi huyết tinh, lặng yên không một tiếng động dung nhập nhàn nhạt hơi nước. Qua loa người mấy lần, nhìn lại bầy đầy máu tươi có đủ, khúc phương long liền nhất hầu phun trào, hơi kém đem vừa mới ăn bia thịt nướng toàn đổ ra. Nhưng cực độ kinh ngạc lại làm cho hắn tâm thần trống rỗng, ngơ ngác đứng không nhúc nhích. Nếu như không phải cắn nát môi còn có thể cảm giác được đau, hắn thậm chí cho rằng hiện tại phát sinh tất cả đều là chính mình uống nhiều quá làm ác mộng. Ngươi là Hứa sư đệ, như thế nào biến thành bộ dáng này? Khúc Phương Long tự lẩm bẩm, cũng không biết chính mình rốt cục nói cái gì. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, hắn đều hận không thể vùng chính mình một cái tát, sợ bởi vì ngôn sinh họa mang đến cho mình hậu quả khó có thể dự liệu. Ta tự nhiên là Hứa sư đệ, trở thành bộ dáng này cũng chỉ là tương đối an toàn mà thôi. Vệ Thao một hơi thở ra, thân thể nhanh chóng thu lại khôi phục. Hắn tùy tiện dọn dẹp một chút thân thể, tìm một kiện y phục tác chiến mặc. Lập tức không có loại đó làm cho người khủng bố tim đập nhanh cảm giác áp bách, biến trở về nguyên bản yên tĩnh trầm mặc, thậm chí là có chút văn nhược bộ dáng. Ngươi thật là Hứa sư đệ. Như vậy vừa mới là ai, ai đang khi dễ sư đệ? Khúc Phương Long há to miệng, không chờ đến về đến ứng liền vô thức nói tiếp, vì sư đệ biểu hiện ra độ cao cùng thực lực, lại còn có người có thể bắt nạt sư đệ. Trong tay bọn họ có súng, ta lại tay không tấc sắt, đem hai cùng so sánh tiếp theo, ta tự nhiên là bị sỉ nhục một phương. Vệ Thao chậm rãi hoạt động thân thể, chậm rãi đi tới, bất quá bọn hắn đều ở nơi này, có câu nói là người chết nợ tiêu, ta cũng không tốt một mực không buông tha. Đều ở nơi này. Khúc Phương Long xung quanh nhìn thoáng qua, có chút mở mịt gật gật đầu. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, xung quanh tìm kiếm nhìn còn có hay không cá lọt lưới. Đều ở nơi này là được, lao đầu tử trước kia vậy không chỉ một lần đã từng nói, không động thì thôi, động thì nhất định phải chạm thảo trừ căn, không thể thả đi bất kỳ kẻ địch nào. Với lại chúng ta mặc dù không gây chuyện, nhưng cũng không thể sợ phiền phức, nếu thật là đến không thể nhịn được nữa tình trạng, dù là cho dù chết, cũng muốn theo trên người địch nhân cắn rơi mấy khối dưới thì tới. Nói đến chỗ này, Khúc Phương Long đông dương không nói. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới thở dài nói, Hứa sư đệ tu tập quan sơn pháp, chỉ có không đến thời gian nửa tháng đi. Vệ Thao gật đầu, nói đúng ra, là 13 ngày. 13 ngày? Lại chỉ có 13 ngày a, ta thậm chí cảm thấy được ngươi đã khổ tu 13 năm. Không, 13 năm cũng không có khả năng đạt tới loại độ cao này tầng thứ, ngay cả 30 năm đều không được. Nói thật ta cũng rất muốn biết, năm đó lao đầu tử mạnh nhất định phong thời kỳ, cùng sư đệ so sánh sẽ có thế nào chênh lệch. Cho nên nói, vì Hứa sư đệ biểu hiện, kỳ thực đã sớm có thể rời núi. Khúc Phương Long nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không biết làm sao mê man. Rời núi? Ta nghĩ Long sư ca hẳn là hiểu lầm cái gì. Vệ Thao vẻ mặt bình tĩnh nói, ta hiện tại mới chỉ là vào núi, khoảng cách rời núi độ cao tầng thứ, còn có không gần khoảng cách muốn đi. Điều này còn có không gần khoảng cách. Khúc Phương Long lại là một tiếng kéo dài thở dài, vậy sư đệ chính mình nỗ lực à, vì tiên phú của ngươi tư chất, ta là không có khả năng giúp được một tay. Tiến thêm một bước suy nghĩ, liền xem như cha ta, sợ là vậy đã không có cách lại chỉ đạo cái gì, chỉ có thể dựa vào chính ngươi từng chút một đi mở sáng tạo tìm tòi. Chẳng qua sư đệ hay là phải cẩn thận một chút, về sau tận lực không nên cùng những thứ này dân liệu mạng lên cái gì xung đột, rốt cuộc người nhục thân cường độ có hạn, súng pháo lại là nổ tung không có mắt, nếu thật là gặp được. Khúc Phương Long nói xong, sắc mặt đột nhiên một mảnh trắng bệnh. Đồng tử vậy đống nhiên co vào tới cực điểm, gắt gao tập trung vào nhất đạo không có dấu hiệu nào xuất hiện trắng loá đuôi lửa. Bén nhọn vang lên gào thét mà tới, trong chốc lát liền đã đến phụ cận. Đến cùng là cái gì bang hội thế lực? Bọn hắn lại vận dụng đạn hỏa tiễn. Lần này phải chết. Ta chết đi không quan trọng, chỉ là Hứa sư đệ như vậy một nhân vật thiên tài, lẽ nào cũng muốn táng thân nơi đây? Giờ này khắc này, Khúc Phương Long trong lòng chỉ có một ý nghĩ như vậy, nhưng hắn cái gì đều không làm được, thậm chí đã không kịp phản ứng, chỉ có thể là ngơ ngác đứng, chờ đợi nhìn cuối cùng hắc ám đến. Ầm ầm, tâm niệm vừa mới dâng lên, kịch liệt nổ tung đã giáng lâm. Trong lúc nhất thời ánh lửa bùng lên, các loại mảnh vỡ rít lên tứ tán, hiệp bọc lấy kinh khủng sóng xung kích, đem mảng lớn mặt đất cắt gọn thành làm cho người da đầu tê dại bộ dáng. Từ ngực, Khúc Phương Long nhất hầu phun trào, gian nan nuốt nước miếng, dường như không thể nào tiếp thu được chính mình lông tóc không hao tổn sự thực. Thậm chí có khoảnh khắc như thế, hắn cũng cảm thấy mình đã chết, nhìn thấy tất cả chẳng qua là trước khi chết ảo giác mà thôi. Nhưng mà, lại cẩn thận hồi tưởng một chút, Khúc Phương Long lại đột nhiên phát hiện, hắn cho rằng ảo giác, lại tựa như là thật sự. Cái đó ngăn tại trước mặt của hắn, vung lên một đoạn thân cây đem đạn hỏa tiễn đánh tan trên trời khủng bố thân thể, tựa hồ chính là Hứa Diệu sư đệ. Cho nên nói, hắn là thực sự sống tiếp. Tại nhập môn vẫn chưa tới nửa tháng người mới sư đệ bảo vệ dưới, ngay cả đại uy lực đạn hỏa tiễn đều không thể lấy đi tính mạng của hắn. Thu thu thu. Che đậy tầm mắt khói lửa còn chưa tàn đi, đột nhiên lại là bén nhọn tiếng xé gió lên. Với lại lần này không chỉ có một, mà là ba cái đạn hỏa tiễn đều tới. Chúng nó gào thét rơi xuống, phần đuôi ngọn lửa sáng ngời loẹt loẹt loa mắt. Kịch liệt uy hiếp cảm theo vệ thao đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt quét sạch quanh thân. Hắn một tiếng hét lên, dẫn động luồng khí xoáy đột nhiên bộc phát. Bắp thịt toàn thân lần nữa bành trướng, từng cái gân lớn dây dưa rào lực quanh, giống như mặc lên một tầng trầm trọng khôi giáp. Vệ thao gắt gao tiếp cận trắng lóa hỏa diễm xẹt qua quỹ đạo, như thiểm điện huy quyền về phía trước đánh ra. Vâng. Giữa không trung nổ lên một đoàn lộng lẫy chói mắt ánh lửa, đồng thời nhấc lên to lớn bụi mù, đem một khu vực lớn đều bao phủ ở bên trong. Không ngờ rằng chỉ là chiếm cứ tại Bạch Sơn hành tinh Hắc Thủy, còn có năng lực đủ lên được sân khấu giác tỉnh giả tồn tại. Ngân Xà cùng Hồng Thiệu tại trong tổ chức mặc dù không tính quá mạnh, nhưng lại có rất không tệ tiềm lực phát triển, bây giờ cũng chết tại trong tay người kia, cũng coi là tổ chức một tổn thất lớn. Xa xa bờ bến đất trống, một cái thân mặc y phục tác chiến nam tử để ống nhòm xuống, thở phào một ngụm trọc khí. Bên cạnh là một cái vóc người điêu luyện nữ nhân. Nàng lau cái trán mồ hôi, hơi có chút lơ đến cười nói, ta nhìn xem người kia vậy không gì hơn cái này, cho dù hắn lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây, còn không phải bị chúng ta một lần tề xạ đều giải quyết vấn đề. Cho nên nói ta cũng không biết vòng thứ nhất các hạ đến tột cùng là nghĩ như thế nào, không nên đem những kia khi thì bình thường, khi thì tên điên cuồng đặt tới cao như vậy vị trí, thật gặp được chuyện gì, còn không phải cần nhờ chúng ta những thứ này tinh nhuệ ra mặt giải quyết. Nhất Hoàn đại nhân làm như thế, tự nhiên là có làm như vậy đạo lý. Tiểu anh ngươi vẫn là phải khiêm tốn cẩn thận một chút, rốt cuộc có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin lời nói, lại trở thành thông hướng tai nạn máy gia tốc. Nam tử thở dài, trên mặt hiện lên một tia rung động thần sắc. Hắn nói tiếp, bởi vì ngươi chưa từng gặp qua mấy vị kia ra tay, cho nên mới sẽ sinh ra ý tưởng như vậy, cho rằng cường đại hỏa lực có thể giải quyết tất cả, lại giữa bất chi bất giác liền bỏ qua một cái rõ ràng vấn đề. Chương 404, phá núi 2, chương 404, phá núi 2, tại phía sau hai người, bốn cầm trong tay một bạc súng phóng tên lửa tráng hán đang thu thập khí tại quân sự, từ đầu tới cuối không có biểu lộ ra một tơ một hào tâm trạng. Ta không để ý đến cái gì rõ ràng vấn đề. Lẽ nào giả luôn ngươi gặp qua mấy vị kia đại nhân thực lực chân chính? Phải biết liền xem như ca ca của ta, hình như vậy chẳng có gì ghê gớm sự tích, hắn thậm chí còn không đánh lại ta. Nữ nhân khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích hương vị. Nam tử cũng không tức giận, vẫn như cũng dùng hòa hoãn giọng nói nói ra. Kỳ thực ngươi hảo hảo nghĩ một hồi có thể đã hiểu, nếu như chỉ dựa vào cường đại hỏa lực, như vậy chúng ta vòng vàng theo sáng tạo đến nay, làm nhiều như vậy trái với luật pháp liên bang sự việc, lại vì cái gì có thể một mực sống được rất tốt, không có bị nghị hội triệu tập vũ lực trực tiếp vây quét. Tuyệt đối không nên nói dựa vào chính là chúng ta những người này, mặc dù những năm gần đây tích lũy xuống, kim sát vòng tròn sát thực có coi như không tệ lực lượng vũ trang, nhưng ở tất cả liên bang trước mặt, chúng ta này một ít hỏa lực lại đáng là gì? Còn không phải bởi vì vòng thứ nhất đến đệ thất hoàn vài vị đại nhân tồn tại, dường như là một đoàn vùng đi không được mây đen, bao phủ ở chỗ nào chút ít liên bang đại nhân vật đỉnh đầu, để bọn hắn có chỗ cô kỵ không dám cứng rắn ra tay, cho nên mới từng bước một biến thành hiện tại cục diện như vậy. Cho nên a, ngươi về sau bất kể làm việc hay là nói chuyện cũng chú ý một ít, đừng lại đi chọc tới những kia giác tỉnh giả, rốt cuộc bọn hắn mới là kim sắc vòng tròn trọng yếu nhất lực lượng. Với lại bọn hắn có thể nhường nhịn ngươi, vậy cũng là bởi vì ca ca của ngươi, đệ lục vòng tròn các hạ tồn tại, có thể giúp đỡ bọn hắn giảm bất thức tỉnh lực lượng đối với tinh thần ảnh hưởng cùng ăn mòn, cùng bản thân ngươi lại là không có bất kỳ quan hệ gì. Tiểu anh hít sâu một hơi, nếu như phản sinh giác tỉnh giả thật lợi hại như thế, vì sao anh ta một mực không cho ta bước vào trồng chất khu vực, còn luôn luôn cùng ta cường điệu giác tỉnh giả không chịu nổi? Cái kia là tại bảo vệ ngươi a. Giả Luân lắc đầu, lại là thở dài một tiếng, ngươi chính là được bảo hộ quá tốt, cho nên mới không biết thế sự hiểm ác, liền xem như làm nhiệm vụ sát nhân, tại ngươi nơi này cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Đương nhiên, cũng đúng thế thật ta vô cùng thích cùng ngươi tổ đội nguyên nhân. Rốt cuộc người mệnh chỉ có một lần, năng lực bảo trụ an toàn mới là. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cũng nói. Cuối tầm mắt chiếu dọi ra một tôn máu me đầm địa thân ảnh, đang từ xa xa trong rừng cây từng bước một đi ra, sau đó đột nhiên bắt đầu gia tốc. Chúng rồi bốn cái cao bạo đạn hỏa tiễn công kích, hắn lại còn không chết. Mấu chốt là bên trong chứa thuốc, còn gia nhập thứ nhất hoàn đại nhân mới nhất thành quả nghiên cứu, đối với phản sinh giác tỉnh giả tinh thần cùng thân thể có cực lớn phá hoại hiệu quả, kết quả hắn lại còn sống. Vâng, mặt đất bắt đầu có hơi rung động. Trong lúc đó cùng phong gào thét, phản phất đang xa xa tạo thành nhất đạo cự hình vòi rồng. Mà ở vòi rồng phía dưới, xuất hiện một làn khói bụi phi dương tổ long, đang theo bên này báo tác đột tiến mà đến. Loại tốc độ này, loại uy thế này. Giả Luân đồng tử bỗng nhiên co vào, trái tim giống như bị một đầu lạnh băng bàn tay lớn đột nhiên cầm, sau đó còn đang ở phát lực nắm chặt. Tại bên người của hắn, Tiểu Anh càng là hơn sắc mặt đại biến, môi hít hít dường như nói không ra lời. Là cái này Hắc Thủy phản sinh giác tỉnh giả. Nàng một mực xem thường những người điên kia, lại có thể như thế cuồng bạo cứng hãn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cuồng phong đã đi tới gần. Nhất đạo máu me đầm địa giữ tận thân thể, từ thổ long chỗ sâu bước ra một bước. Tiếng súng nhưng vào lúc này vang lên. Đạn chút xuống quá khứ, đại bộ phận bị trực tiếp văng ra. Còn lại cho dù là chui vào trong, nhưng cũng nhanh chóng bị như sắt thép cơ bắp kẹp chặt, không cách nào tạo thành thật sự chí mạng làm hại. Các ngươi đều đáng chết. Có một cái tính một cái, ai cũng chạy không được. Bành, đứng ở phía trước mấy cái tráng hán đã ngốc trệ. Bọn hắn không có bất kỳ năng lực chống cự nào, liền bị cả người lẫn thương trực tiếp đánh nổ, hóa thành các loại mảnh vỡ tứ tán bay ra. Giang rắc, một đoạn nòng súng đâm vào tiểu anh bà bay, máu tươi lập tức vui sướng tuôn ra, thẩm thấu nhuộm đỏ mảng lớn quần áo. Nàng lại giống như chưa tỉnh, thậm chí không có cảm thấy đau khổ, chỉ là kinh ngạc nhìn tôn này hình người yêu ma một quyền rơi đập. Ngày bình thường đối nàng chăm sóc rất nhiều giả luân đại ca đều biến thành một bãi bùn nhão, ngay cả cứng rắn nhất xương sọ đều không có bảo tồn lại hoàn chỉnh một mảnh. Ầm ầm, mặt đất lần nữa chấn động. Vệ thao đứng ở trước mặt của nàng, mở ra giữ tợn bàn tay khổng lồ, một tay lấy nàng tóm lấy. Từ xa nhìn lại, dường như là một người trưởng thành, cầm một đầu không lớn không nhỏ búp bê. Giang giác, giang giác, giang giác. Xương cốt sai chỗ vỡ vụn âm thanh nối thành một mảnh. Nàng vẻ mặt nhăn nhó, há miệng muốn hô, lại ngay cả một chữ đều không thể nói được. Vì một tay đã bao trùm đầu lâu của nàng, từng chiếc ngón tay màu sắc đen xám, từng đạo gân xanh dây dưa rào lượn quanh, liền như là năm cái bản lòng của sát, đột nhiên hướng vào phía trong khép lại nén. Tiểu anh trước mắt đống nhiên tối đen. Tất cả tầm mắt trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó liền xa vào đến vĩnh hằng hắc ám. Bụp một tiếng giòn vang, dường như là một quả trứng gà bị lăng không bóp nát. Các loại mảnh vỡ cùng chất nhảy tứ tán bày ra, tại bờ trên gành bãi bày vơi ra. Thân thể còn chưa đủ cứng hãn, chỉ là mấy cái cao bạo bom mà thôi, thiếu chút nữa nhi để cho ta đạo này phân thần yên diệt không thấy. Khí, hay là quá ít, ta còn cần càng nhiều. Vệ thao tiện tay đem một bộ tàn phá thi thể bước xuống, hướng vào phía trong hít một hơi thật sâu, một mực hấp khí, giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Quanh thân lần nữa hình thành luồng khí xoáy, quy mô càng lúc càng lớn, phong tốc vậy càng lúc càng nhanh, thậm chí cuốn lên hòa với cốt nhục đá cuội tùy theo nhanh chóng vờn quanh xoay tròn. Từng khối mảnh đạn bị nhúc nhích cơ bắp gạt ra, đùng đùng, không dứt, rơi xuống mặt đất, phía trên còn dính nhuộm đỏ sẫm màu máu. Người kia chính là chúng ta buổi sáng gặp được người trẻ tuổi. Xa xa trong rừng, đưa ra danh thiếp nữ tử áo đen giật nảy mình dùng mình một cái, trên mặt toàn bộ là không che giấu được kinh sợ nét mặt. Nàng hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, hướng phía bên cạnh thân đồng bạn nhìn thoáng qua. May mắn chúng ta làm lúc không có lên tâm tư khác, nếu không đã sớm biến thành một chỗ phần vụn thi thể. Nói đến chỗ này, nàng có chút sợ vô vô ngực, hồi nhớ ra gặp mặt lúc chẳng cảnh, ta hiện tại mới hiểu được, ánh mắt hắn trong tiềm thức quang mang cũng không phải là căng thẳng, mà là hung thú chuẩn bị săn thức ăn trước, trong lúc lơ đãng hiện lộ ra mũi nhọn. Bên cạnh thân nam tử tự lẩm bẩm, ta lại xem xét hắn mấy cái nhìn, có thể còn sống sót cũng coi là một cái kỳ tích. Lão bản một mực nói với chúng ta, thiện chí giúp người, cùng mình là thiện, cho tới hôm nay ta mới chính thức có bản thân trải nghiệm. Nghĩ không ra, ngay cả ta cũng nhìn sai rồi, không có phát hiện hắn vậy mà như thế lợi hại. Cách đó không xa mặt đất, Bạch Ly ngồi dựa vào thân cây, cả người suy yếu tới cực điểm. Nàng cầm lấy ấm nước uống một ngụm, thở dài lắc đầu, cũng may hắn là Vu Biệt bằng hữu, có tầng này quan hệ tại, chúng ta có thể nghĩ biện pháp cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Cho dù không thể để cho hắn gia nhập Hắc Thủy, ít nhất cũng phải gìn giữ một cái quan hệ tốt đẹp, kiên quyết không thể cùng làm địch. Ân, cách khoảng cách xa như vậy, hắn vậy mà liền phát hiện chúng ta. Bạch Ly đột nhiên nắm ấm nước, hy vọng hắn hiện tại không có lâm vào điên cuồng, bằng không, chúng ta một cái cũng chạy không thoát. Chương 404, phá núi 3, chương 404, phá núi 3, không có dấu hiệu nào, Vệ Thao đột nhiên ngậm miệng lại. Hắn quay đầu nhìn về một bên nhìn lại, trong con ngươi hung quang chớp động, lạnh băng vô tình. Và anh, đột nhiên mặt đất chấn động, luồng khí xoáy hóa thành cuồng phong, hướng phía ba người nơi ẩn nó của tới. Bình một tiếng vang trầm, hai thân ảnh quần quật lấy bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất lại hướng về sau trượt ra một khoảng cách, mới khó khăn lắm tại mép nước dừng lại. Bạch Ly mặt lộ tuyệt vọng nét mặt, nàng trực tiếp nhắm mắt lại, chờ đợi nhìn cuối cùng một khắc này giáng lâm. Thời gian từng giờ trôi qua, cái kia tới nhưng vẫn không có tới. Bạch Ly cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, trước mắt lại là không có mưa hay. Nhưng nàng hay là khẽ động không dám động đậy, thậm chí ngay cả mồ hôi lạnh chảy vào trong mắt cũng không dám chớp một cái. Hô hấp, hô, hấp. Sau lưng truyền đến khí lưu nhường nàng như đạt hờ băng, từ đầu đến chân một mảnh lạnh bước. Loại cảm giác này dường như bị một đầu tiền sử bạo long để mắt tới, chỉ cần có chút một điểm động tác, nàng cả người đều sẽ bị cả da lẫn xương nhai nát nuốt xuống. Các ngươi vận khí không tệ. Giọng Vệ Thao chậm rãi vang lên, cho dù bị bụi cây che chắn, ta còn là tại một khắc cuối cùng nhận ra các ngươi, nếu không đều sẽ không là như vậy kết quả. La Minh cùng Kỳ Nhã, hai người bọn họ thế nào? Thẳng đến lúc này, Bạch Ly cuối cùng dám đem nghẹn lấy một hơi chậm rãi thở ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Bọn hắn có lẽ sẽ gây mất mấy cây xương cốt, chẳng qua tất nhiên không chết, thực sự không phải vấn đề quá lớn. Vệ Thao hướng phía Bạch Trạch đàm mặt nước nhìn thoáng qua, tiện tay mở ra rơi trên mặt đất một đầu ba lô, từ bên trong lật ra một kiện áo ngoài bọc tại trên người. Hắn lại hỏi nói, kim sắc vòng tròn, ngươi có biết hay không bọn hắn tổng bộ ở đâu? Bạch Ly trong lòng hơi động, ý của ngài là? Ngươi quá nhiều lời. Vệ Thao khẽ nhíu mày, ta chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta, mà không phải ở chỗ này không biết tốt xấu hỏi lại. Là lỗi của ta, ngài hứa còn xin bất giận. Nàng giật nảy mình dùng mình một cái, lúc này thu lại tất cả tâm tư. Kim sắc vòng tròn tổng bộ tại Đông Linh hành tinh, một cái bị bọn hắn tên là Thủy Ngân Chi Tháp địa phương. Đông Linh hành tinh, ở phương hướng nào? Bạch Ly không khỏi sửng sở, sau khi lấy lại tinh thần lúc này đã nói, Đông Linh tại Bạch Sơn phương hướng tây bắc, ở giữa còn cách Tây Nguyệt hành tinh, cả hai khoảng cách phải có hơn 1000 cây số. Dừng lại một chút, nàng lại bổ sung một câu, nhưng về Thủy Ngân Chi Tháp tại Đông Linh vị trí cụ thể, chúng ta cho tới bây giờ còn không có nắm giữ đến chính xác địa chỉ thông tin. Chẳng qua phụ thân ta đang thông qua mỗi cái con đường tìm hiểu thông tin, nếu như mọi thứ thuận lợi lời nói, đợi thêm một đoạn thời gian hẳn là có thể tìm thấy bọn hắn chỗ ẩn thân. Còn phải lại chờ một đoạn thời gian lời nói, như thế cũng quá phiền toái. Quân tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối, ta không muốn chờ đợi thời gian lâu như vậy. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi cung cấp thông tin, nhưng ta biết rồi Đông Linh hành tỉnh cùng Thủy Ngân Chi Tháp tên. À, ta sư minh còn đang ở phía sau, làm phiền ngươi tìm thấy hắn, cùng hắn nói một tiếng ta đi công tác, đem làm xong việc rồi sẽ quay về. Âm thanh nhanh chóng đi xa, rất nhanh Bạch Trạch Đàm bên cạnh lại lần nữa trở nên tĩnh mịch an bình. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi không đến 2 phút thời gian, Bạch Ly lại một ngày bằng một năm, nội tâm nhận lấy khó có thể tưởng tượng dày vò. Trong miệng một cỗ ngai ngái hương vị, nàng mới phát hiện mình đã cắn nát môi dưới, thậm chí hơi kém đem một miếng thịt nuốt xuống. Một hồi hòa phong nhẹ nhàng thổi qua, tại mặt nước tạo nên từng đạo gợn sóng, mà thẳng đến lúc này, bị đụng bay hai người mới dám rên rỉ lên tiếng. Không còn tượng trước đó như vậy, liền hô hấp đều phải cẩn thận từng ly từng tí kìm nén bực bội. Bạch Ly giãy giụa lấy đứng dậy, nhanh chóng đuổi tới hai người phụ cận. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Nàng hướng phía Vệ Thao phương hướng nhìn thoáng qua, đúng lúc này lại giọng nói nghiêm túc nói, còn muốn lập tức trở lại tìm thấy Vu Việt bọn hắn, nhất là vị kia sư Minh Khúc Phương Long, nhất định phải không tiếc đại giới đưa hắn bảo vệ, tuyệt đối không thể để người nhận bất cứ thương tổn gì. Khi nhã gật đầu, Long vẫn còn sợ hãi nói, tiểu thư, vị kia không chút người đi. Không có, hắn chỉ là hỏi ta kim sắc vòng tròn tổng bộ vị trí, liền trực tiếp quay người rời đi. Kim sắc vòng tròn tổng bộ, hắn muốn đi đâu làm cái gì, cũng không phải là muốn bằng mượn sức một mình, đem quái vật khổng lồ này theo trên thế giới xóa đi đi. Bạch Ly thở dài, ta cũng không biết hắn rốt cục nghĩ như thế nào, chỉ biết là hắn cứ như vậy đơn thương độc mã quá khứ, sợ là rất khó tìm đến Thủy Ngân Chi Tháp vị trí. Tiểu thư ngươi nói sai rồi, nếu quả như thật muốn tìm, vẫn có thể tìm được. La Minh thở dài, dù sao vòng vàng tổng bộ tại Đông Linh hành tinh, chỉ cần hắn đi vào trong đó giết chết giác tỉnh giả đủ nhiều, theo đệ nhất kim hoàng đến đệ thất vòng vàng, hẳn là sẽ không ngồi yên. Vào buổi tối, một thân ảnh theo núi rừng bên trong đi ra. Hắn rất mau tới đến đại lộ, vô thanh vô tức nhảy lên một cỗ lái hướng phương hướng tây bắc xe tải, cùng với nó cùng nhau biến mất tại màn đêm chỗ sâu. Sau 3 ngày, Vệ Thao nhìn chăm chú ven đường có chút cũ nát cột mốc biên giới, nhấc chân tiến vào Đông Linh hành tinh cảnh nội. Trên người ngoại thương đã khôi phục khỏi hẳn, ngay cả một chút vết sẹo cũng không có để lại. Mà trải qua trên đường đi vừa nghỉ không ngừng bổ sung, cũng đã dự trữ tốt đầy đủ dinh dưỡng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Vệ Thao một bên hướng phía xa xa ánh đèn sáng lên chấn nhỏ tiến lên, một bên phân tâm nhìn về phía công pháp giao diện. Tên: Nhập Sơn Pháp. Tiến độ: 300. Trạng thái: Phá hạn 20 đoạn. Cảnh giới: Dẫn khí tối thể, cường hóa nhục thân. Đi chú, phương pháp này cùng thiên địa nguyên khí cộng hưởng, đạt được cực lớn tiến hóa tăng lên. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Nhập Sơn Pháp tu hành tiến độ. Một nhóm kim sắc chữ viết hiện lộ ra, ánh bảo Vệ Thao tầm mắt. Nhìn tới của ta thôi diễn là chính xác, đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn hay là Bạch Trạch Đàm bên cạnh liên tiếp không ngừng chiến đấu, cuối cùng để cho ta đẩy ra thông hướng dẫn khí thối thể tầng thứ cao hơn cửa lớn. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Bạch thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ. Một mai kim tệ lặng yên biến mất. Sau một khắc, khí tức thần bí bắt đầu rót vào thân thể, thậm chí còn đã dẫn phát thiên tượng biến hóa, phá vỡ đêm khuya vùng đồng nội yên lặng. Trong lúc đó cuồng phong đột nhiên nổi lên, vòi rồng nối liền đất trời. Vệ Thao tâm cảnh an bình, dạ bước tiến lên. Mỗi bước ra một bước điểm rơi, chính là luồng khí xoáy trung ương. Mang theo vòi rồng chậm rãi về phía trước, tại sao lưng lưu lại một cái giống như bị trống không lối đi rộng rãi. Thời gian từng giờ trôi qua, biến hóa dần dần hướng tới dừng lại. Vệ Thao ánh mắt khẽ động, rơi vào công pháp giao diện. Tinh thần lực lại có mắt trần có thể thấy gia tăng. Càng quan trọng chính là, đạt tới phá hạn 21 đoạn, theo Nhập Sơn Pháp biến thành phá sơn pháp. Về phần có thay đổi gì, lại đề thăng một lần có thể nhìn càng thêm điểm minh. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, thanh trạng thái trong đột nhiên lần nữa mơ hồ. Khí tức thần bí ầm vang giáng lâm, dẫn động càng thêm kịch liệt biến hóa lần nữa mở ra. Nhưng đều sau đó một khắc, hắn lại là đột nhiên nheo mắt lại, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Ban đầu phủ xuống thời giờ phát giác được kia xóa màu máu, vậy mà tại lúc này đột nhiên trở nên nồng đậm rõ ràng, lại một lần nữa tiến vào ý thức của hắn chỗ sâu. Với lại, hắn còn từ đó cảm giác được một cố ý, ngay tại tự thân thu nạp thiên địa chi khí, cùng kia xóa màu máu trong lúc đó không ngừng bộc phát kịch liệt xung đột.